144, phân biệt chương 144, phân biệt đại nao chống không Liêu Tố Ngọc muốn đẩy ra Vệ Thất thu hồi quyền chủ động. Vệ Thất ôm áp ấm áp hữu lực, nàng cố gắng nửa ngày vẫn không có tránh thoát. Liêu Tố Ngọc phát hiện một cái làm cho người sợ hãi sự thật, nội tâm của nàng cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt cùng chán ghét ý tứ, thậm chí còn tại ẩn ẩn đang mong đợi. Liêu tỷ, không muốn đi có được hay không? Liêu Tố Ngọc nội tâm một trận chua xót, tay phải tụ hợp đích lôi mang lặng yên tản ra. Liêu Tố Ngọc hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giờ khắc này. Từ khi ca ca sau khi qua đời, Liêu Tố Ngọc một mực là một người sinh hoạt. Hiện tại trong lòng có của nàng mới dựa vào, cho nên rất vui vẻ. Nhưng là tiếp xuống nên làm cái gì? Ma thần khôi phục kế hoạch triệt để thất bại, nàng xoay chuyển trời đất mệnh cung sau tất nhiên sẽ nhận đến tương ứng xử phạt. Liêu Tố Ngọc đem Vệ Thất hữu lực cánh tay trái ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lên mặt huyết sắc mạch lạc. Vệ Thất phát hiện trong cơ thể hỗn loạn táo bạo huyền nhân chi lực dần dần trở nên ổn định, linh mạch bên trong còn kèm theo như có như không lôi linh lực. Liêu Tố Ngọc thể chất tương đối đặc thù, nàng đem tần hệ giác huyền nhân chi lực hút vào trong cơ thể luyện hóa. Vệ Thất nhờ hấp thu Liêu Tố Ngọc linh lực rèn luyện thân thể, thu hoạch được đại lượng lôi thuộc tính kháng tính. Hắn mở ra cánh tay trái ôm bên cạnh mỹ nhân, Tố Ngọc tả, chúng ta kết hôn a? Liêu Tố Ngọc có chút túi đầu không có trả lời. Nàng và Kaka vốn là sinh hoạt tại không người cấm khu bên trong huyền lôi giao tộc, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Kaka kìm nén không được tịch mịch vụng trộm tiến vào xã hội loài người, trở thành thiên mệnh cung giao hộ pháp. Huyền lôi giao sinh sôi năng lực khá thấp, tộc đàn thực lực càng ngày càng kém, cuối cùng bị cái khác thú tộc liên thủ diệt tộc. Kaka của nàng tiếp vào tin tức cấp tốc chạy về quê quán, cũng tại giao bảy trong thi thể tìm được vừa mới thành niên Liêu Tố Ngọc. Thế là Liêu Tố Ngọc tại Kaka dẫn đầu dưới không thể không gia nhập xã hội loài người. Về sau Kaka tại một lần nào đó hành động bên trong bất hạnh bỏ mình. Vì kế thừa Kaka nguyện vọng, ngày thường thiên mệnh cung chủ đối hai huynh muội cũng mười phần chiếu cố, Liêu Tố Ngọc dứt khoát kiên quyết thay thế Kaka trở thành thiên mệnh cung giao. Về sau Vệ Thất lặng yên đi vào nội tâm của nàng thế giới. Liêu Tố Ngọc nhiệm vụ hoàn thành xuất cũng theo đó trưởng. Nàng cũng rất muốn bỏ xuống hết thảy cùng Vệ Thất sinh hoạt chung một chỗ, nhưng Liêu Tố Ngọc biết thiên mệnh cung quá nhiều bí mật. Lấy thiên ngự tính cách tuyệt đối sẽ không thả nàng còn sống rời đi thiên mệnh cung. Liêu Tố Ngọc nâng lên trán muốn nói cho Vệ Thất tình hình thực tế. Lấy tính cách của hắn nhất định sẽ vì bảo vệ mình cùng thiên ngự là địch. Thế nhưng là thiên ngự thực lực quá mạnh, quá kinh khủng. Liêu Tố Ngọc không muốn để cho Vệ Thất không công chịu chết. Nàng vừa rồi một mực ôm cái gối nằm lì ở trên giường suy nghĩ vấn đề giải quyết đáp án. Cuối cùng đáp án là rời đi Vệ Thất tiến hắn đi Thái Dương Đế quốc sinh hoạt. Bởi vì nữ thần giáo nguyên nhân, Thiên Mệnh cung tại phương Tây còn chưa kiến lập mạng lưới tình báo. Cho nên Liêu Tố Ngọc lầm vào thật sâu mê mang, nàng không biết như thế nào mới có thể đi đến mình muốn tương lai. Nghĩ tới đây, nàng cái mũi chua chua vậy mà như cái tiểu nữ nhân một dạng khóc lên. Tiểu Thất tỷ tỷ trong lòng rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Tố Ngọc tạ. Vệ Thất biết Liêu Tố Ngọc thân phận không tầm thường, nhưng không rõ ràng tình huống tắc kẽ. Tiểu Thất thật xin lỗi. Liêu Tố Ngọc nhẹ nhàng nâng đầu hôn lên Vệ Thất trên cổ, tàn phá bừa bãi lôi linh lực đem không có chút nào phòng bị Vệ Thất tại chỗ điện choáng. Nàng chậm rãi đứng dậy kinh ngạc nhìn hướng tay của mình trưởng. Đôi tay này đã nhiễm quá nhiều người vô tội máu tươi, có lẽ đã không có tư cách ôm hạnh phúc. Lập tức chuyện trọng yếu nhất liền là xoay chuyển trời đất mệnh cung phục mệnh, đem thiên ngự lực chú ý từ Vệ Thất chuyển rời đến cái kia tóc đen nữ nhân trên người. Tiểu Thất, ta cũng thích ngươi. Tha thứ tỷ tỷ a. Liêu Tố Ngọc lau khỏe mắt nước mắt, một lần nữa thay đổi quần áo mới rời đi phòng ngủ. Vừa mới đẩy cửa, hai tay ôm ngực nhìn qua ngoài cửa sổ Lương Tuyết ấm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại phải rời đi hắn. Liêu Tố Ngọc nhìn qua Lương Tuyết bóng lưng, trong lòng có chút xấu hổ. Ta không muốn hại các ngươi. Ngươi đã hại hắn. Lương Tuyết thanh âm có chút phẫn nộ, xanh lam con mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái. Liêu Tố Ngọc bất lực lắc đầu, môi thơm khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn giải thích cái gì. Lương Tuyết phía sau cái đôi đều triển khai, trên mặt thú văn lấp lóe hồng quang nhàn nhạt. Nàng ghen ghét Liêu Tố Ngọc tại mình còn chưa xuất sinh lúc liền đã đạt được Vệ Thất yêu lại không hào hào chân quý. Lương Tuyết nhìn phòng ngủ một chút, đã ngươi quyết định rời đi hắn, về sau liền rốt cuộc không nên quay lại tùy ý tiêu phí chủ nhân tình cảm, ta nhiều không ngươi. Liêu Tố Ngọc biết Lương Tuyết là có ý gì, nàng do dự thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Xin ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn. Lương Tuyết hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là vì chủ nhân cảm thụ, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi vào cửa sao? Hát dao. Liêu Tố Ngọc nghe xong Lương Tuyết lời nói sau cảm giác mình mười phần tự tư. Tiểu Thất bản mệnh ngự thú cũng là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ hồ, nàng có thể vì Vệ Thất cảm thụ trong sự ngột ngạt tâm tình cảm giác, mà ta phóng túng cá nhân dục vọng lại muốn để bọn hắn gánh chịu thống khổ. Liêu Tố Ngọc xấu hổ không chịu nổi, thậm chí không nên tùy ý xuất hiện phá hư người khác thế giới hai người. Lương Tuyết nhìn qua Liêu Tố Ngọc bất lực mê mang thân ảnh, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mặc dù Liêu Tố Ngọc là ở kiếp trước gián tiếp hại chết chủ nhân nữ nhân, nhưng là nàng và Vệ Thất tình cảm đúng là song hướng lao tới. Nếu như cứng rắn nói tới trước tới sau, tựa hồ Lương Tuyết mới là người ngoài kia. Lương Tuyết nhìn một chút tấm gương, cảm giác mình như cái thằng hề. Rõ rệt chiếm hết ưu thế lại bị Liêu Tố Ngọc nhanh chân đến trước. Xem trước một chút chủ nhân trạng thái lại nói. Lương Tuyết vô vô khuôn mặt, cố gắng khôi phục thành ngày thường mỉm cười ôn nhu bộ dáng. Chương 145, lực lượng phỏng đoán chương 145, lực lượng phỏng đoán Vệ Thất làm một cái mơ mơ màng màng ngộng. Hắn ngộng thấy ba ba mụ mụ tựa ở trước giường tựa hồ đối với hắn nói gì đó. Sau đó ba ba mặt dần dần sụp đổ biến thành ác ma, mụ mụ thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. A a. Vệ Thất bỗng nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Chủ nhân, ngài tỉnh. Ôm đầu gối ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn mặt trăng Lương Tuyết có chút ghé mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Vệ Thất vô vô mặt, hô tựa hồ làm một cái rất đáng sợ động. Lương Tuyết, Tố Ngọc tỷ đi đâu? Đại Hồ Ly cười lắc đầu, nàng nói có chút chuyện khẩn yếu phải xử lý, khả năng rời đi một đoạn thời gian. Lương Tuyết kinh lịch tử vong sau đối vận mệnh cảm nộ càng thêm khắc sâu. Nàng từng muốn tất cả biện pháp đem Liễu Tố Ngọc cùng Vệ Thất hai người tách ra, kết quả vận mệnh để bọn hắn tại một địa phương khác lại lần nữa gặp nhau. Vừa rồi cảnh cáo Liễu Tố Ngọc là bởi vì Lương Tuyết nội tâm ăn dấm. Mình từng chút xoắn nắn, thật vất vả lên men mì vắt trải qua thiên tân vạn khổ làm thành bánh bao. Kết quả bị không hàng tới ra hỏa cướp đi một hơi ăn hết, mặc cho ai ai không sinh khí. Lương Tuyết đối Vệ Thất tình cảm không phải chiếm hữu, mà là yên lặng nỗ lực. Nàng chán ghét không phải Liễu Tố Ngọc, mà là Vệ Thất cùng nàng liên lụy quan hệ cuối cùng ngoài ý muốn vẫn lạc bà đèn. Vệ Thất túi đầu nhìn qua nhiễm vết máu ga giường, lại nhìn một chút trên bờ vai hiện ra vết máu dấu răng. Hắn loang thoáng có thể cảm giác được Lương Tuyết đang gạt hắn. Nữ nhân sở dĩ sẽ rời đi ngươi, cuối cùng hay là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Nếu như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vị nào đối ngươi sinh lòng yêu thương, nữ nhân sẽ chủ động rời đi. Vệ Thất nắm chặt quần trái, mạnh lên lý do lại thêm một cái. Lương Tuyết mềm nu cười một tiếng ôm lấy Vệ Thất cánh tay trái, ôn nhu nói, chủ nhân, ngài mẫu thân là vị người thế nào? Ấn trong ấn tượng mụ mụ là nhi đồng bệnh viện y tá trưởng, là vị có kiên nhẫn, ôn nhu, thường xuyên bảo trì mỉm cười mẫu thân. Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Vệ Thất nghi ngờ nói, chủ nhân huyền nhân lực lượng đã thức tỉnh, ngài phụ mẫu khẳng định không phải người bình thường, bọn hắn có lẽ đều sống trên cõi đời này, chủ nhân mời cố lên. Tuyết Nhi vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ân. Vệ Thất cúi đầu nhìn một chút cánh tay trái, cố lực lượng này hẳn là ngài đề khoa tư đã từng đề cập qua huyền nhân chi lực, bị nguyền rủa lực lượng. Quản nó có phải hay không bị nguyền rủa đương thời Tuyết Nhi liền là mượn nhờ cố lực lượng này giành lấy cuộc sống mới, Tuyết Nhi rất cảm tạ nó, càng thêm cảm tạ chủ nhân. Đại hồ ly trở nên càng thêm dính người. Vệ Thất ngẩng đầu nhìn màu vàng trắng sáng, thở dài một tiếng. Sơn Hải ấn là Tư Tạp La đặc giáo hoàng tín vật giáo hoàng lại cùng hy vọng nữ thần quan hệ không ít, phụ mẫu rốt cuộc là ai? Nguyên lai cha mẹ của ta đều là song vương, lần này ta nên tính là nhân vật chính a. Có thể hay không đi ra cái hệ thống loại hình? Một khóa 999 đánh ngã hết thảy, đem phụ mẫu cùng Liêu tỷ đều tìm trở về. Hệ thống, Như Lai. Lương Tuyết tựa ở Vệ Thất trên bờ vai suy nghĩ, nếu như chủ nhân thật là khiến chư thiên thần Phật cảm thấy sợ hãi giới mà. Ở kiếp trước hắn vì sao đến chết đều không có thức tỉnh cố lực lượng này? Căn cứ thần tộc người truyền thuyết, giới ma chi tổ bị thần ma hai tộc liên thủ phong ấn tại thời gian nơi cuối cùng. Cái này thời gian nơi cuối cùng chỉ liền là Thiên Huyền Tinh. Thiên Huyền Tinh bên trên bị nguyền rủa huyền nhân tộc là giới ma chi tổ hậu đại. Nhưng là hoàng sợ ma thần đã từng chính miệng nói chủ nhân là bị nguyền rủa huyền nhân tộc. Thiên nhân cùng ma nhân phía sau rõ ràng là thần tộc cùng ma tộc. Thần ma hai tộc lẫn nhau cừu hận đối lập, làm sao có thể thông hôn sinh hạ dòng dõi? Lương Tuyết suy nghĩ thật lâu cuối cùng được ra kết luận, một, Tần Hề Giác cùng chủ nhân đều là Thiên Huyền Tinh bên trên huyền nhân tộc. Hai, thần tộc trong truyền thuyết giới ma đặc tu là tóc biến dài, thực lực mạnh lên, bên ngoài thân thiêu đốt chẳng lành hỏa diễm. 3. Huyền nhân tộc cùng giới ma đến cùng có phải hay không cùng một loại sinh vật còn chờ khảo chứng? Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ cánh tay mình vì cái gì biến thành dạng này a? Lương Tuyết buồn bã nói. Vệ Thất nhẹ gật đầu, ôm nàng eo thon, đương thời Lương Tuyết bị Tần Hề Giác đánh thành trọng thương, ta cảm giác mình mười phần không dùng vì cái gì không có bảo vệ tốt ngươi. Ta muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng bảo hộ Lương Tuyết, cho dù rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, cho dù đại giới là linh hồn của ta cũng ở đây không tiếc. Lương Tuyết nghe xong nhịp tim điên cuồng gia tốc. Nguyên lai ta tại chủ nhân trong lòng thế mà trọng yếu như vậy. Chủ nhân để ý như vậy ta thật vui vẻ. Lương Tuyết nói chuyện trở nên có chút cả lòng, cái kia ngài bây giờ còn có thể tìm về lúc trước cảm giác à? Ta thử một chút. Vệ Thất nhắm mắt lại ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng. Ấy, Tần Hề Giác bạo tẩu huyền nhân chi lực đi đâu rồi? Làm sao một chút cũng tìm không thấy? Vệ Thất một mặt mộng bức lắc đầu, không được, ta hiện tại không cảm giác được cố lực lượng kia. Lương Tuyết đại mi cau lại khẽ bước cái cảm. Chẳng lẽ bạo tẩu huyền nhân chi lực bị Liêu Tố Ngọc đầu kia hắc giao đi? Mặc dù Lương Tuyết không biết nàng là cái gì chủng loại giao, nhưng trong ấn tượng Vệ Thất mỗi lần cùng nàng song tu song đều sẽ sức cùng lực kiệt, phản phất thân thể bị đào không. Lương Tuyết lập tức nhớ tới ở kiếp trước đủ loại kinh lịch. Mặc dù chủ nhân đều là Thiên Huyền Tinh bên trên tiểu nhân vật, ngẫu nhiên còn biết tao ngộ giai cấp áp bách cùng nguy cơ sinh tử, nhưng hắn một đời xác thực không có trải nghiệm qua khắc cốt minh tâm thống khổ. Ở kiếp trước Vệ Thất cùng Liêu Tố Ngọc đã sớm cùng một chỗ, hai người thường xuyên hẹn hò, tình cảm câu thông phương diện rất không tệ. Khi đó Lương Tuyết mặc dù kém xa hiện tại, nhưng tốt xấu là tướng quân cấp linh sủng, kiếm tiền năng lực xem như trong xã hội du lịch. Vệ Thất bản thân tại không có bất luận ngoại lực gì trợ giúp dưới dùng thời gian mấy chục năm lên tới nhất tinh huyền vương, cũng coi như được nhân vật có mặt mũi. Xã hội tán đồng cảm giác cũng không tệ. Bị nguyên rủa lực lượng có lẽ huyền nhân tộc chỉ có mất đi thứ trọng yếu nhất mới có thể thức tỉnh năng lực, sau đó liền bản thân hủy diệt. Vệ Thất cương triều đuốt đuốt Lương Tuyết lỗ thai. Nếu thật là dạng này, chỉ mong đời ta không cần đến cố lực lượng này. Lương Tuyết nghe xong thập phần vui vẻ, nàng bổ nhào đến Vệ Thất trong ngực, chủ nhân chờ ngươi nghỉ ngơi tốt liền đi tìm cái kia ngực lớn công chúa hỏi một chút tình huống. Ân. Nhớ tới Tần Hề Giác, Vệ Thất ấn tượng đầu tiên liền là hai cái súng mãn. Tử. Không đúng là cái kia cỗ so với hắn còn muốn cuồng dã phẫn nộ hình thái. Tần Hề Giác có phụ thân là Tần gia gia chủ, Long Quốc đế vương. Mẹ của nàng là ma nhân tộc. Hoàng đế cùng ma nữ, nghĩ như thế nào đều là cầu huyết kịch bên trong mới có thể xuất hiện tổ hợp. Đúng. Còn có một người khả năng giải huyền nhân tộc. Bạch Dung, đi ra. Ấy hắc. Ngự chủ. Người mặc rộng rãi áo ngủ, bác bán cầu bên ngoài lộ tóc hồng dưa hấu đao một cái cường nhân khóa nam đem Vệ Thất đè lên giường. Ngự chủ Bạch Dung muốn ăn. Nàng chăm chăm vào Vệ Thất cánh tay trái, hai mắt tỏa ánh sáng, miệng chảy ra nước bọt. Vệ lên miệng nhỏ long yên từ trong hư không đi ra, nàng nhấc chân muốn giống thường ngày như thế đuổi theo Vệ Thất tuyên thệ chủ quyền. Cảnh tượng trước mắt để nàng giật nảy cả mình. Thư chỉ là chủ nhân dám đem bổn vương nhốt tại ngự thú trong không gian ngươi làm muốn tạo nha. Ngươi người này làm sao không mặc quần? Chương 146, tín nhiệm 50, giải tỏa đệ nhị biến thân lễ vật tăng thêm chương 146, tín nhiệm 50, giải tỏa đệ nhị biến thân lễ vật tăng thêm ô trắng nông ni tù mở. Vệ thất bị bóng đâm đến mắt nổi đom đóm, hô hấp khó khăn. Quả nhiên so Tố Ngọc tỷ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết về sau có cơ hội hay không. Ngơ ngác Bạch Dung chưa có tiếp xúc qua nhân loại, tự nhiên không hiểu nam nữ khác biệt. Vệ thất cánh tay trái bên trong phát ra mùi là nàng thích nhất hương vị. Lần trước kể vai chiến đấu khiến cho tín nhiệm giá trị từ từ lên nhanh, đã lên tới 42. Vệ thất giúp Bạch Dung buộc lên rộng rãi áo ngủ cáo, Bạch Dung mặc quần áo muốn buộc lại nút thắt, nếu bị người khác thấy hết. Bang. Nút thắt giữ vững được mấy giây, nhảy một cái bay lên trời. Nút thắt, ta quá khó khăn. Bạch Dung, chương 147, nếm đến ngon ngọt Long Yên chương 147, nếm đến ngon ngọt Long Yên. Long Yên đầu tiên là sửng sốt một chút. Nói đến bọn hắn xác thực làm quá ước định. Tố hôm nay còn không có hoàn thành đánh dấu. Long Yên hai tay bóp bên trên vệ thất gương mặt, nhẹ nhàng túi xuống trán. Phấn cá rơi vào trong ao, tràn ra ngân sắc bọt nước. Ken chúc mừng chủ ký sinh tại bị nguyền rủa huyền nhân tộc vệ thất bên cạnh hoàn thành thân mật đánh dấu. Thu hoạch được hôm nay đánh dấu gói quà 1, điểm tích lũy giá trị. Hôm nay đánh gãy thương phẩm, thượng phẩm tinh văn, giá bán điểm tích lũy, nằm cứ gãy bán ra. Ân. Quả nhiên tính thân mật đánh dấu sao? Các loại hôm nay đánh gãy thương phẩm dĩ nhiên là Long Yên tâm tâm niệm niệm thượng phẩm tinh văn. Long Yên thấy rõ thượng phẩm tinh văn giá cả sau nhịn không được đầu đen rau muốn nói, 50 vé đút điểm tích lũy. Sau khi giảm giá cũng muốn 25 vé đút điểm tích lũy, ngươi tại sao không đi cướp bóc? Ken thượng phẩm tinh văn là thiên huyền tinh bên trên đỉnh cấp cường hóa tài liệu, lấy chủ ký sinh trước mắt đánh dấu điểm tích lũy chỉ cần tích lũy 50 thiên liền có thể trao đổi. 50 thiên không khỏi quá dài chút. Long Yên thể nghiệm qua tinh văn kỹ tăng thêm sau lại cũng không có rời đi vệ thất dự định. Nghe chủ nhân nói vượt qua 50 cấp ngự thú sư còn có thể sử dụng linh trang cường hóa linh sủng. Khi đó Long Yên chỉ sợ so ngàn năm trước còn mạnh hơn. Hệ thống như cái người máy một dạng vô tình đọc diễn cảm, Ken thân mật đánh dấu chỉ có điểm tích lũy, chủ ký sinh có thể nếm thử tiếp tục tăng lên độ tín nhiệm, giải tỏa siêu thân mật đánh dấu. Long Yên phản ứng không có lần trước kịch liệt như vậy. Siêu thân mật đánh dấu sẽ đạt được bao nhiêu điểm tích lũy? Thân mật đánh dấu có bao nhiêu điểm tích lũy? 2 vé đút tích phân. Long Yên nhíu lên đôi mi thanh tú nhìn qua dưới thân đỏ bừng cả khuôn mặt vệ thất. Một ngày 2 vé đút điểm tích lũy, 1 năm 700 vạn hơn điểm tích lũy. Tương lai bừng sáng. Nhưng là lấy hắn hiện tại cường độ thân thể có thể chống đỡ 3 giờ đồng hồ a. Một hơi cũng ăn không thành mập mạp, trước hết nghĩ biện pháp đem hắn tố chất thân thể kéo lên. Vệ thất thở hồng hộc thở hổn hển. Long Yên chầm chậm vào vệ thất miệng nhìn hồi lâu, lần nữa cúi người. Cho ăn, Long Yên. Ngươi làm? Vệ thất bị cả kinh chừng vào mắt. Long Yên lực lượng còn mạnh hơn hắn, trừ phi sử dụng linh hồn khế ước, nếu không cách nào tránh thoát đối phương trói buộc. Ken tín nhiệm giá trị tăng lên đến 5 năm. Long Yên hài lòng chép miệng một cái. Bắt đầu từ ngày mai, bổn vương sẽ phụ trợ ngươi tiến hành nhục thể huấn luyện, chỉ là nhân loại nhục thể quá mức suy nhược. Vệ thất đương nhiên không biết Long Yên tính toán trong nội tâm, hắn ngây thơ coi là Long Yên là chủ động giúp hắn tăng cao thực lực, trong lòng cảm động hết sức. Ân, đang có ý này. Vệ thất phát hiện tín nhiệm giá trị thiết định bộ phận bờ UG. Long Yên liếc một cái vệ thất cánh tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Thông qua cùng vệ thất thân thể tiếp xúc, Long Yên tại ác ma trên cánh tay cảm nhận được tương đối quen thuộc ma thần khí tức. Chủ nhân, huyền nhân tộc là thiên nhân tộc cùng ma nhân tộc hôn huyết hậu đại a. Vệ thất mím môi một cái, gật đầu nói. Dựa theo trước mắt thu thập tình báo, hẳn là dạng này. Long Yên gẩy gẩy trên đầu ngốc mao, nhếch miệng lên tự tin mỉm cười. Nếu như bổn vương đoán không lầm, trong cơ thể ngươi ma thần chi lực bị người nào đó sử dụng kỳ lạ thuật pháp phong ấn tại cánh tay trái bên trong. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Vệ thất hiếu kỳ nói. Long Yên thản nhiên nói, người trái trên cánh tay chú văn rườm rà tinh diệu. Hẳn là nhị đoạn phong ấn, một đoạn phong ấn đã bài trừ thi thuật giả mục đích là áp chế huyết mạch của ngươi cùng với bẩm sinh tới năng lực. Ngươi xem một chút mình ngự thú sư cấp bậc là không phải tăng lên một đoạn. Vệ thất con ngươi bỗng nhiên phóng đại, ánh mắt cũng từ như ẩn như hiện dưới bay rời đi, ngồi xuống nhập định. Vệ thất kinh ngạc phát hiện, ngự thú trong không gian, Long Yên linh thay thế đã lấp lóe 6 quả lóa mắt ngôi sao. 26 cấp. Linh hồn của ngươi khí tức trở nên càng thêm hùng hậu. Long Yên đem thân thể áp vào vệ thất trên mặt, nhẹ ngửi mũi ngọc tinh xảo, bổn vương nếu như không có đoán sai, ngươi thiên phú năng lực hẳn là trở nên nâng cao một bước. Thiên phú của ta, C cấp hình chiếu a. Vệ thất tập trung tinh thần nhìn về phía dưới giường sàn nhà. Ông ngong ngong. Hai cái tướng mạo một dạng vệ thất huyễn tượng giống đầu gỗ đứng tại trước người. Vệ thất, hình chiếu thiên phú chế tạo ra huyễn ảnh bình thường không thể lặp lại. Hạn chế tạo huyễn ảnh có được thực thể hiệu quả, lại còn có thể lặp lại. Vệ thất tâm niệm khẽ động chế tạo hai tôn Long Yên bộ dáng hình chiếu. Đồng thời duy trì 4 cái hình chiếu linh lực tiêu hao cùng nguyên lai duy trì 2 cái hình chiếu tiêu hao giống như lúc. Vệ thất lại nếm thử hình chiếu sự vật khác. Cuối cùng được ra một cái kết luận, hình chiếu thiên phú tiêu hao giảm mất một nửa. Long Yên nhìn qua trước mắt hai tôn cùng mình giống nhau như lúc hình chiếu, trong lòng bất mãn hết sức, thật sự là chẳng lành năng lực, về sau chưa cho phép không cho phép chế tạo bổn vương hình chiếu. Vệ thất thở hổn hển giải trừ 8 người hình chiếu, tốt. Nguyên bản hắn muốn nếm thử có thể hay không giống minh nhân một dạng khai phát đa trọng ảnh phân thân chiến thuật. Kết quả hình chiếu số lượng tiêu hao là lại ni ở tăng lên, tiêu hao càng ngày càng cao. Thực tế tác chiến hình người hình chiếu chỉ có thể coi như dụ địch công cụ người. Long Yên nhìn qua thở hổn hển vệ thất, ngọc túc nhẹ nhàng đá hắn đuổi. Bổn vương biết thi thuật giả đối ngươi thi triển phong ấn mục đích. A. Long Yên mang theo ánh mắt tán thưởng sờ lên vệ thất cánh tay trái, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện à? Phát hiện cái gì? còn nhớ rõ cái kia sa đoạ kỵ sĩ đoàn trưởng a? Long Yên tự tiếu phi tiếu nói. Nàng giống như một cái búa tạ thức tỉnh vệ thất. Lúc trước ngài đề khoa tư muốn chiếm cứ nhục thể của hắn, hiện tại A Thụy Tư đặt lại muốn chiếm cứ cái kia tóc đỏ công chúa nhục thân, xem ra ma thần nhóm tựa hồ đang nổi lên kế hoạch gì, các ngươi những này thể chất đặc thù nhân loại liền là ma giới hàng đầu mục tiêu. Sa đoạ kỵ sĩ Khải Nhĩ là nhận qua nữ thần giáo tẩy lễ thánh điện kỵ sĩ. Tần Hề dắt trong cơ thể chảy xuôi tần thị thiên nhân huyết mạch. Thân thể của bọn hắn đều có ma thần nhóm chưa từng có được lực lượng, thần tộc chi lực. Vệ thất khẽ nhíu mày, ma thần linh hồn chẳng lẽ sẽ không bị thần tộc huyết dịch phản vệ a? Long Yên lạnh lùng nói, đã bọn hắn là bất tử bất diệt tồn tại, chân chính nhục thân lại không tại thiên huyền tinh, thí nghiệm cũng sẽ không chết. Huyền nhân tộc sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn có thể dung hợp thần ma hai tộc huyết dịch, nhưng bởi vì nhân loại linh hồn nhỏ yếu mà không cách nào khống chế thân thể, cuối cùng đi hướng bản thân hủy diệt. Tóc đỏ công chúa liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Vệ thất chỉ mình, vậy ta đâu? Long Yên mắt nhìn vệ thất cánh tay trái, cái này có lẽ liền là khắc vào người trái trên cánh tay phong ấn thuật chân chính tác dụng, nó đưa ngươi trong thân thể ác ma chi lực toàn bộ phong tại cánh tay trái bên trong, nếu như ngươi về sau chán ghét huyền nhân tộc có lẽ có thể chém xuống cánh tay, bỏ qua phần này bị nguyền rủa lực lượng. Vệ thất, ma thần nhóm có rất lớn xác suất đã biết được huyền nhân tộc bí mật, bọn chúng muốn chiếm cứ thiên nhân tộc nhục thân ma thần linh hồn nếm thử một loại nào đó thí nghiệm. Long Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ hồi ức chuyện cũ, thần sắc càng ngày càng kích động, nữ thần kỵ sĩ đoàn, ma long tộc đều là ngài để khoa tư lợi dụng đối tượng. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Vệ thất nắm chặt quyền trái, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Buộc lên tạp dề Lương Tuyết cầm thìa cười híp mắt đi vào phòng ngủ, đông 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 chủ nhân, nên ăn cơm rồi. Tốt, vừa vặn đói bụng. A, chủ nhân ngươi miệng làm sao sưng lên? Không có việc gì. Vệ thất cấp tốc lôi kéo Lương Tuyết đi vào phòng bếp. Long Yên nhìn qua vệ thất bóng lưng, nhẹ nhàng nuốt ve non mềm môi đỏ, khóe miệng nổi lên một vòng được như ý mỉm cười. Chương 148, vệ thất nhà thường ngày chương 148, vệ thất nhà thường ngày ngày thứ hai sáng sớm. Xét kéo bịch máy xúc gầm thanh đem vệ thất từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Vệ thất thuần thục giải khai trên cổ hồ ly bầy bồ, đem ghé vào ngực Lương Tuyết lật người đi, gắp kín mền. Ân ô ô chủ nhân Tuyết Nhi muốn tới. Nàng đây là làm cái gì mộng đẹp? Vệ thất đang muốn đứng dậy, cánh tay trái bị cái gì mềm nhũn đổ bật ôm lấy. Vén chăn lên xem xét. Người mặc áo ngủ bạch dung ôm cánh tay trái của hắn nằm ngáy ho ho, chảy nước miếng đều chảy ra không ít. Đại, liền là tốt. Vệ thất đem không nguyện buông tay bạch dung ném vào ngự thú không gian. Cấp tốc đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Cũng may liệt diễm bao tay có thể che khuất không giống nhân loại tay trái, vệ thất bản thân ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Mở ra phòng ngủ đại môn. Phòng khách ghế sofa bên trên Long Yên đem thả xuống như thế nào làm cho nam nhân kéo dài hơn có chút nước mắt, người đã tỉnh. Vệ thất nhẹ gật đầu, mang tốt hay nghe, ân, ra ngoài vận động một cái. Đi thôi chủ nhân. Long Yên hóa thành một đạo hắc quang trở lại ngự thú không gian, trở thành vệ thất huấn luyện viên thể hình. Thiên mệnh cung rút lui sau. Ngoài thành sao động đàn thú giống như thủy triều tán đi. Cự xa thành tại thành chủ cùng Trác Thiên Hoành dẫn đầu dưới rất nhanh bắt tay vào làm trùng kiến công tác. Trong thành bị hủy nghiêm trọng nhất địa phương liền là thương nghiệp đường phố. Toàn thành cao nhất kim bảo đại hạ tại Tần Hề Giác cố gắng dưới biến thành một vùng phế tích. Máy xúc, cần cầu, 7-8 mét cao bán thú nhân cùng đại lượng ngự thú sư đang tại trùng kiến cao ốc. Vệ thất ở lại tiểu khu khoảng cách trung tâm thành phố khá xa, không có nhận đến quá lớn tác động đến. Chẳng qua là mỗi ngày sáng sớm ngồi xổm ở cửa tiểu khu bán rau bán bánh bao đại gia đại mụ cùng nhau biến mất. Vệ thất thuận đường nhỏ một bên nghe ca nhạc một bên chạy bộ. Nếu như Long Yên suy đoán là thật, hắn đã đoán được phong ấn thuật thi thuật giả là ai. Ước chừng tại vệ thất 8 tuổi lúc, mẫu thân từng mang theo hắn đi tiến cấp thành nhi đồng bệnh viện đánh qua một lần ấn tượng đặc biệt vào xin phòng bệnh. Lần kia vào xin phòng bệnh qua đi, vệ thất cánh tay trái vừa đau lại ngứa. Hắn đương thời còn đậu đen rau muốn dị thế giới vào xin phòng bệnh làm sao còn có dị ứng phản ứng. Kết hợp lúc nhỏ phụ mẫu nghe được vệ thất muốn trở thành ngự thú sư sau một mực là dầu dĩ không vui biểu lộ. Phong ấn thuật sát suất lớn là phụ mẫu tại hắn lúc nhỏ vụng trộm gieo xuống. Cánh tay trái bên trong ác ma lực lượng đến cùng là cắt lá hung. Lão ba sinh ta thời điểm phải chăng đã bị Tư Tháp Nhị chiếm cứ nhục thân, hắn hiện tại lại tại nơi nào? Lão mụ còn sống a? Còn có Tố Ngọc tỷ, nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Cự Xà Thành? Nàng và Cự Xà Thành gặp tập kích có tất nhiên liên hệ, vẫn là ngẫu nhiên. Ta đến tột cùng phải đổi mạnh cỡ nào mới có thể đem bọn hắn tìm về đến? Phi nước đại 3 giờ đồng hồ, thở hồng hộc vệ thất về đến trong nhà. Người mặc màu xám thuần cô tông quần đùi, thân trên màu lam ngắn tay Lương Tuyết cười híp mắt mở cửa nghênh đón vệ thất. Trên đầu che thai hơi rung nhẹ, tuyết trắng thẳng tắp đùi 10 phần đẹp mắt. Chủ nhân ngài trở về rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Vệ thất nhịn không được chạm nhẹ một thanh, vất vả ngươi Tuyết Nhi. Lương Tuyết vui vẻ vặn mẹo vòng eo, lông xù cái đuôi hồ ly giống lắc lư tàu biển. Chủ nhân nhanh đi ăn cơm đi, Thẩm Miêu không phải có chuyện tìm ngài. Ân. Tối hôm qua Thẩm Miêu cho vệ thất phát tới mẹ chặt, cho thấy Tần Hề Giác trạng thái thân thể dần dần bình thường. Hai người muốn cùng nhau hộ tống nàng về trường học, chứng minh thanh bạch. Trong phòng ngủ dùng màu nước bút họa vẽ bạch dung người được vệ thất khí tức thập phần hưng phấn. Ngự chủ ngươi nhìn đây là bạch dung vẽ a nha. Nàng hai tay cầm họa tác thậm chí không sợ dậy liền chạy hướng huyền quan. Kết quả, ba một cái. Bạch Dung tại một vị nào đó kết trước thành bối chúc phúc xuống một cái đất bằng phẳng, hung hăng đem vệ thất bổ nhào, thuận tiện đem hắn dây lưng quần kéo xuống. Vệ thất từ khi thức tỉnh huyền nhân lực lượng sau, tổng hợp dục vọng đều lên trướng không ít. Lương Tuyết vội vàng hai tay che mặt, từ ngón tay khe hở bụng trộn quan sát. Bạch Dung cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng đoán cùng ngọt ngào lún đồng tiền. Thật xin lỗi ngự chủ. Bạch Dung tay chân bụng về lại ngã sấp xuống. Vệ thất liền vội vàng đem nàng đỡ dậy thân, không người vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Bạch Dung hiếu kỳ gãi gãi huyệt thái dương, Lương Tuyết tỷ tỷ, ngự chủ vì cái gì không người đi đường? Là bị Bạch Dung đụng hư đến sao? Đại Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, đội vàng đem Bạch Dung số dương quả thứ ba cúc áo cài tốt. Về sau ở nhà đi đường muốn mặc dép lê. Bạch Dung, tốt. Vệ thất buộc lại dây lưng quần đi vào phòng bếp. Bạch Dung đẩy ra Lương Tuyết tay, ngự chủ cho ăn. Ngươi cái này dưa hấu đao làm sao không mặc quần? Chỉ mặc trong đó quần đi tới đi lui còn thể thống gì? Long Yên áp, thả ra trong tay như thế nào cùng đầu ngốc ở chung đi vào phòng bếp. Nàng nâng lên vớ đen ngọc túc nhẹ nhàng giẫm tại vệ thất trên đùi, màu đỏ con ngươi lấp lóe một tia chờ mong, buồn vương cũng nói bụng. Vệ thất phun ra cắn xuống một nửa trứng trần nước sôi, đem mì ăn liền đến Long Yên bên cạnh, có muốn ăn chút gì hay không? Rất thơm a thật. Long Yên đồng tử có chút phóng đại, màu tím lốc ma bắt đầu tự quay, cái đuôi cách mỗi mấy giây hất ra một lần. Ân, ngươi nếm thử. Long Yên đặt mông ngồi tại vệ thất trong ngực, giống đại lão một dạng hướng về sau khẽ dựa. Vệ thất không giận không buồn, hai tay xuyên qua dưới nách của nàng bưng lên bát. Khoan khoái Long Yên biểu tình nghiêm trọng, vặn mèo bốn éo cái mông điều chỉnh một cái thoải mái góc độ. Nhân loại thức ăn lại lốt như vậy ăn, kinh đạo mì sợi phối hợp nồng đậm canh, thật là thơm. Vệ thất mặt sầm lại. Hôm qua ai nói chết đều không ăn Lương Tuyết làm cơm. Thật là thơm định luật tại dị thế giới cũng có hiệu lực đúng không? Long Yên chép miệng, Long Vĩ đập vệ thất đuổi một cái. Chủ nhân, ngươi đem canh đều làm gắn. Nguyên lai là một chút canh nước không cẩn thận tung tóe đến Long Yên trên cổ sau đó trượt vào vực sâu. Tốt tốt tốt, giúp ngươi xoa. Vệ thất bất đắc dĩ túm ra một trương giấy ăn. Cái này còn tạm được. Long Yên kỳ thật căn bản muốn không nói, nàng liền là muốn nhục nhã vệ thất biểu thị công khai chủ quyền thôi. Lịch ngậm ma long làm xấu cười một tiếng, bổn vương đã no đầy đủ, muốn hay không ban thưởng ngươi đây. Vệ thất, a, ngươi cũng rất tinh thần mà. Nàng bắt chéo hai chân, một tay ôm vệ thất cái cổ dự định đánh dấu. Thay Bạch Dung chọn tốt quần cụt Lương Tuyết đi vào phòng bếp. Trước mắt tương đối bắn nổ hình tượng để Lương Tuyết CPU kém chút đốt đi. Để Liêu Tố Ngọc vượt lên trước còn chưa tính. Ngươi cái tên này biết hay không tới trước tới sau. Trong không khí nhiệt độ đống nhiên sụt giảm. Đắc ý Long Yên bị phần môi băng lãnh cảm giác mát một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Chỉ thấy Lương Tuyết rôi ra thon dài năm ngón tay dán tại Long Yên trên mặt, trong mắt tràn ngập hàn ý. Long Yên muội muội, tỷ tỷ làm mì ăn ngon sao? Long Yên trong lòng một trận khó chịu, con này Bạch Hồ Ly tựa hồ xem thấu buồn vương phục tộc kế hoạch. Đã sớm nghe nói yêu hồ tộc ưa thích hút nhân loại tinh khí, nàng đây là tại hộ ăn sao? Hừ, hắn là của ta. Vệ thất nhà thường ngày để lộ màn che, nói đến mọi người khả năng không tin. Đau nhức phong hôn quá phát tác, cái kia sảng khoái đi không được đường. Chương 150, muốn hay không tiếp tục làm bạn công chúa bạn trai. Chương 150, muốn hay không tiếp tục làm bạn công chúa bạn trai. Vệ thất đi tại cự xà thành trùng kiến đường phố bên trên nhìn qua trung quanh. Ấy, kiến trúc các công nhân quá có thực lực a. Kiến trúc trung quanh đã chữa trị 7-8 phần. Sinh hoạt tại khu bình dân xã kỳ cụ nhóm đã bắt đầu bên trên bàn. Ghé vào vệ thất bả vai Lương Tuyết lắc lắc cái đuôi, hắn thực thi công đội từ tối hôm qua bắt đầu một mực công tác, ngài ngủ được quá chết. A ha, là thế này phải không? Ta nguyên học viện toàn thể thầy trò phụ trợ cự xà thành thủ thành bộ đội kiểm an công tác. Học viện liên phóng 3 ngày nghỉ. Vệ thất tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi, tại trung tâm thành phố thất lưu bắt vải lượn quanh hơn 10 phút đi vào đích đến của chuyến này. Cái này tiểu khu hoàn cảnh ưu mỹ, xanh hóa hoàn thiện, liền là phía tây đại môn gặp máy móc ma thú tập kích dẫn đến không cách nào thông hành. Vệ thất tìm tới đối ứng cư dân lâu, ngồi thang máy lên lầu. Đông đông đông, cửa bị từ từ mở ra. Vệ thất lăng thần một cái, bởi vì mở cửa dĩ nhiên là người mặc đồ mặc ở nhà Thẩm Miêu. Quần đùi dưới lộ ra tuyết trắng đùi ngọc còn dính nhuộm tích tích mưa lộ, thoạt nhìn vừa tắm rửa xong. Thẩm Miêu lông mày vừa nhấc, tựa hồ không nghĩ tới vệ thất tới nhanh như vậy. Vào đi. Thẩm Miêu nhà cùng vệ thất nhà không xê xích bao nhiêu, gian phòng chỉnh tề có thứ tự, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi thịt. Chủ nhân nên ăn thịt rồi. Một vị dáng người cao gầy tóc tím đơn bôi ngựa mỹ nữ nhún nhảy một cái từ phòng bếp đi ra. Cùng Bạch Dung quy mô không kém bao nhiêu, thỏ trắng trên dưới chập trùng, tràn ngập dục hoặc. Tiểu tử nhìn thấy vệ thất không tự giác lui lại một bước, trên đầu cái lô thai lớn đung đưa trái phải, chín cái đuôi lo lắng đảo quanh. Nha, người con này sắc lang tới làm gì? Đến cùng có ý đồ gì? Vệ thất nhìn qua trước mắt dáng người bốc lửa, khuôn mặt nhỏ tặc hung tóc tím hồ thai mỹ thiếu nữ trước tiên chưa kịp phản ứng. Ngươi là? Tiểu tử vội vã cuống cuồng đem Thẩm Miêu lạp đến sau lưng, yêu ngạo đại con thỏ run rẩy run run. Thẩm Miêu lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng giữ chặt tiểu tử tay, "Tiểu tử, là ta kêu hắn tới." Tiểu tử đối vệ thất mười phần cảnh giác, nàng luôn cảm giác cái này nhìn như người vật vô hại nam nhân tràn ngập nguy hiểm. Thư tiểu tử lắc mình biến hóa hóa thành màu tím cáo nhỏ nhảy đến trên ghế salon, không nói nữa. Lương Tuyết nhìn nàng một cái, ngáp một cái, thả người nhảy lên rơi vào Thẩm Miêu ra trên bàn trà. Hai cái hồ ly gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. "Vệ thất, muốn cùng một chỗ ăn điểm tâm a? Ta nhiều nấu chút thịt bò." Thẩm Miêu cười yếu ớt nói, "Ta không ăn thịt bò. A, thật xin lỗi, không có việc gì, ta trong nhà nếm qua thất công chỗ đâu. Ách, tại phía sau ngươi." Vệ thất lập tức quay người, chỉ thấy xóa tung tóc đỏ, người mặc màu hồng phim hoạt hình áo ngủ Tần Hề Giác giống pho tượng một dạng đứng tại cửa phòng rửa tay. "Công chúa đại nhân, thân thể ngươi thế nào?" Tần Hề Giác thất hồn lạc phách túi đầu xuống, giống giận dỗi tiểu nữ hài cấp tốc chạy đến phòng ngủ. Thẩm Miêu phi thường thức thời ôm lấy tiểu tử, "Vệ thất, ngươi đi an ủi một chút nàng a, chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói chính sự." "Ân." Vệ thất chậm rãi đẩy cửa ra. Tần Hề Giác trốn ở bên dưới chăn không dám thò đầu ra. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hôm qua bản công chúa nói như vậy, về sau còn thế nào nhìn thẳng hắn?" Với lại hắn cùng Thẩm Miêu hệ cười cười nói nói, quan hệ không phải bình thường. "Tim đau quá." Vệ Thất biết hiện tại nên cùng Tần Hề Giác nói thật. Hắn nhẹ nhàng để lộ chân mền. Ngày thường quái đảng ngạo khí công chúa giống sợ sệt con mèo một dạng nắm thật chặt chân mền không chịu buông tay. "Công chúa đại nhân, thân thể khá hơn chút không?" Tần Hề Giác chậm rãi nô đầu ra. Tuyệt mỹ gương mặt giống chín muồi táo đỏ một dạng đỏ. "Ân đã không sao, cảm ơn ngươi. Làm phiền ngươi đến lúc đó cùng Trác hiệu trưởng hảo hảo giải thích, ta cùng Thẩm Miêu không phải bắt cóc ngươi hung thủ." Vệ Thất trịnh trọng nói. "Ân, thật xin lỗi." Vệ Thất hướng nàng khom lưng xin lỗi, ngữ khí 10 phần chân thành. Thân là công chúa bạn trai đi trộm gặp những nữ sinh khác, cho nên mới sẽ gây nên cái này một hệ liệt không cần thiết sự kiện, thật thật xin lỗi. Tần Hề Giác nhìn qua Vệ Thất cái hốc, nguyên bản nắm chặt ba tâm dần dần đem thả xuống. Cái này cũng không trách ngươi, dù sao chúng ta chỉ là giả mạo nam nữ bằng hữu. Vệ Thất đơn giản cùng Tần Hề Giác tự thuật hắn chứng kiến hết thảy. Tần Hề Giác càng nghe càng tức giận, trước ngực cúc áo tại bất chi bất giác sụp ra, yêu ngạo thâm thuy để Vệ Thất không dám nhìn thẳng. Cái gì? Chuyện này người khởi xướng là Văn Đạo Sa. Ân, hắn không biết lúc nào bị ma giới ma thần đoạt xá. Cuối cùng cùng Thiên Mệnh Cung liên thủ hoàn thành lần này bắt cóc. Vệ Thất gật gật đầu. Về phần bắt cóc mục đích công chúa đại nhân so ai đều rõ ràng a. Tần Hề Giác ngơ ngác tựa ở đầu giường. Nàng tại bị cầm tù trong lúc đó cùng giao hộ pháp tán gẫu qua vài câu. Biết được Thiên Mệnh Cung mục đích cuối cùng nhất là muốn lật đổ Thiên Huyền Liên Minh, trở thành lĩnh tụ mới tổ chức dẫn đạo nhân loại. Thiên Mệnh Cung cùng ma giới hợp tác mục đích là đả kích Thiên Huyền Liên Minh, thuận tiện suy yếu đối thủ thực lực. Văn Đào Sa dùng Long Đế ban thưởng hôn ước làm nhập đội, biểu đạt đối Thiên Mệnh Cung trung thành. Thân là huyền nhân tộc Tần Hề Giác lại là ma thần giáng lâm hoàn mỹ vật chứa. Ma giới phương diện thậm chí nâng hai chân tán thành, song phương ăn nhịp với nhau. Bọn hắn nghìn tính vạn tính vẫn là không có tính tới cự xà thành bên trong sẽ bỗng nhiên tung ra một người hoàng kiếm truyền nhân cùng biến mất ngàn năm ma long vương. Cuối cùng Thiên Mệnh cũng tổn thất đại lượng binh lực, A Thụy Tư đặc linh hồn cũng bị trục xuất hồi ma giới. Tần Hề Giác cũng cùng Vệ Thất trao đổi mình biết được tình báo. Vệ Thất nghe xong như bị sét đánh. Ngươi nói là cái kia mặt nạ màu đỏ nam là hại chết mẫu thân người cựu nhân? Ân, cái này ẩn long các tại hơn 10 năm trước liền có thể giấu giếm Long Đế tại hắn trong hậu cung giết người. Thậm chí Tần Hề Giác xuất sinh đều bị bọn hắn tính toán ở bên trong. Ẩn Long Các cùng Thiên Mệnh Cung thủ lĩnh đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào? Ngàn năm trước Khải Nhĩ, ngàn năm sau Tần Hề Giác, bảy đại ma thần Vệ Thất đã gặp ba cái, không biết cái khác bốn cái có thành công hay không chiếm cứ thiên nhân tộc nhục thân. Vệ Thất đứng dậy dự định cùng Thẩm Miêu tâm sự, trắng non tay nhỏ đống nhiên bắt lại hắn góc áo. Có thể hay không lưu lại? Tần Hề Giác một tay che ngực, ánh mắt 10 phần đáng thương, hoàn toàn không có bình thường tài trí hơn người nào khí. Vệ Thất cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Thân là hôn huyết nhân, nàng tại Tần gia nhận hết bạch nhãn cùng chất vấn cuối cùng mới bị Long Đế gả ra ngoài cho Văn Đạo Sa. Thuộc về bị ném bỏ người. Tần Hề Giác đi qua cùng Vệ Thất đoán không sai biệt lắm, từ khi huyết mạch sau khi thức tỉnh liền từ bị người sủng ái công chúa biến thành đám người khinh bị đối tượng. Bởi vì không chiếm được tán đồng cảm giác, Tần Hề Giác trở nên càng ngày càng tự ti. Vì không bạo lộ nội tâm yếu ớt, nàng ở trước mặt người ngoài mới có thể ngang ngược cản rỡ, sợ người khác xem thường nàng. "Tốt a." Vệ Thất cũng dự định cùng nàng nói chuyện, kết thúc đoạn này dây dưa không rõ quan hệ. Tần Hề Giác biểu lộ bối rối hai tay bất an lẫn nhau tìm đòi, đầu cũng thẹn thùng rủ xuống. Cái kia liền là bản cung ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ân, chuyện gì? Vệ Thất cái kia ngươi cùng Thẩm Miêu đến cùng là quan hệ như thế nào? Vệ Thất không chút nghỉ ngợi nói, bằng hữu. Thật không phải là nam nữ bằng hữu. Không phải. Tần Hề Giác nội tâm vui mừng. Nàng căn bản muốn không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú Vệ Thất hai mắt tỏ tình, ngón tay vướt khẽ rũ xuống ngực lọn tóc. Cái kia mặc dù chúng ta trước đó một mực là giả kết giao, nhưng là ngươi đã cứu ta cũng đem thân thể của ta thấy hết, nếu như ngươi nguyện ý muốn hay không tiếp tục làm bản công chúa bạn trai. Không cần tiền loại kia. Chương 151, lão công đại nhân chúng ta đi kết hôn a. Chương 151, lão công đại nhân chúng ta đi kết hôn a. Vệ Thất cũng không phải cái kẻ ngu, hắn đương nhiên có thể nghe ra Tần Hề Giác biến tướng tỏ tình. Vệ Thất do dự một chút, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, "Thật xin lỗi công chúa đại nhân, ta lừa ngươi, ta là vì tiền mới nguyện ý làm ngài giả bạn trai. Cho dù chúng ta trở thành chân chính nam nữ bằng hữu, ta cũng sẽ không giống trước kia suốt ngày xoay quanh ngươi, ta không thể tiếp tục lừa gạt ngươi." Sắc mặt đỏ bừng Tần Hề Giác như bị sét đánh, đôi mắt đẹp lập tức mất đi cao quang. Nàng có chút lo được lo mất bắt lấy Vệ Thất tay, biểu lộ 10 phần sốt ruột, "Ta có thể cho ngươi tiền." Vệ Thất nhẹ nhàng hất tay của nàng ra, lắc đầu nói, "Công chúa đại nhân, ngài trong huyết mạch lực lượng đã dần dần thức tỉnh, không được bao lâu Long Đế liền sẽ đem ngài tiếp về Vương Đô sinh hoạt, chúng ta không phải người của một thế giới. Ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ về Vương Đô, thực lực ngươi mạnh như vậy ba ba hắn." Lấy lại tinh thần Tần Hề Giác bỗng nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Nếu như Long Đế biết một cái chấn nhỏ thanh niên trong cơ thể có được sức mạnh hết sức khủng bố sẽ xử lý như thế nào? Mời khách chém đầu vẫn là nhận lấy làm chó. Vệ Thất tựa hồ không phải nguyện ý ăn thức ăn cho chó người, cuối cùng kết cục không cần nói cũng biết. Thân là một nước chi chủ, Long Đế tuyệt sẽ không cho phép cảnh nội xuất hiện không thể không lực lượng. Vệ Thất chậm rãi đứng dậy rời đi phòng ngủ, mặc dù công chúa tính cách có chút ngạo khí, nhưng ta tin tưởng ngươi là một người tốt, ta không nguyện ý tự tay bóp gãy cổ của ngươi, tự giải quyết cho tốt ta. Đông. Phòng ngủ đại môn quan bế. Tần Hề Giác ngồi tại đầu giường lâm vào hóa đá trạng thái. Ta đây là bị cảnh cáo uy hiếp sao? Nguyên lai lấy dũng khí tỏ tình bị cự tuyệt là như thế chuyện mất mặt, ta trước kia đều làm cái gì nha? Tần Hề Giác rất muốn khiêng xe lửa thoát đi cự xà thành, kiếp này cũng không tiếp tục muốn đặt chân nơi đây. Nguyên lai não bổ hết thảy đều là mình mong muốn đơn phương. Hắn đáp ứng trở thành giả bạn trai chỉ là vì kiếm tiền. Bỏ ra tính mệnh cứu ta cũng bất quá là muốn tẩy thoát tội danh. Nghe hắn ý tứ nếu như ta nói cho những người khác tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn sẽ ra tay giết ta. Tần Hề Giác hoàn toàn tin tưởng vệ thất có năng lực như thế. Vì sao lại biến thành dạng này? Thật vất vả có Minh Thích, người có thể dựa vì cái gì hắn muốn cùng ta phân rõ giới hạn? Tần Hề Giác mông lung nhớ kỹ mình đã từng đả thương qua vệ thất Bạch Hồ Ly. Chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia hắn mới chán ghét ta sao? Nhất định là như vậy. Tần Hề Giác biết mình cái mạng này đều là vệ thất cho, nàng nói cái gì cũng không nguyện ý buông tay. Chỉ cần cố gắng đền bù cái kia Hồ Ly, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta. Tần Hề Giác lấy tay lưng xoa xoa trượt xuống nước mắt. Nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan nàng đều chống đỡ nổi, những vật khác càng không thể ngăn cản ý chí của nàng. Vệ thất không biết mình bị tương lai Long Quốc nữ đế ăn chắc. Hắn cảm thấy mình lời mới vừa nói xác thực khó nghe. Đối với song phương tới nói, riêng phần mình mạnh khỏe liền là đẹp nhất kết cục. Đứng tại phổ thông nam nhân góc độ suy nghĩ, cùng Tần Hề Giác chơi 4 năm thừa cơ tìm cơ hội đạp đổ nàng khẳng định là nhẹ nhàng độ khó. Thế nhưng là Tần Hề Giác thân phận là vương tộc công chúa, ngày sau thật nghĩ cùng một chỗ khẳng định tương đương phiền phức. Tần thái loại này vương tộc nô bộc đều xem thường vệ thất, càng đừng đề cập chân chính vương tộc. Vệ thất không phải chính nghĩa đồng bạn vệ cung cự hiệp, hắn mới lười nhác trêu chọc vương công quý tộc. Thú hồ Tần Hề Giác cũng có thể là chỉ là nhất thời cấp trên lâm thời thích người, không chừng qua mấy năm, mấy tháng thậm chí mấy ngày, nhân gia liền thay lòng đổi dạ cũng có nói. Xét quá phiền phức, truy cầu là không thể nào theo đuổi, đời này cũng không có khả năng truy cầu. Kéo không xuống mặt theo đuổi muội tử, mỗi ngày nằm tại lương tuyết trên đùi hưởng thụ gối đùi, ngẫu nhiên hưởng thụ bạch dung rửa mặt mãi tài năng duy trì được sinh hoạt. Tiếng ngự thú không gian tựa như về nhà một dạng vui vẻ, bên trong từng cái đều là mỹ nữ, dung mạo xinh đẹp, ngực lớn eo nhỏ cũng sẽ không cùng ngươi cáo kỉnh. Ta siêu đưa thích ở bên trong. Về sau vẫn là trọng điểm phát triển cùng linh sủng nhóm tình cảm á vệ thất trở lại phòng khách, ngồi xổm ở trên bàn trà lương tuyết nhảy về bờ vai của hắn. Xử lý xong, ân, cùng nàng giải thích rõ. Vệ thất gật gật đầu. Lương tuyết thỏa mãn gật gật đầu. Nàng hiểu rõ vô cùng vệ thất tính tình, chỉ vào hắn chủ động theo đuổi muội tử. Thiên huyền tinh hủy diệt đều khó có khả năng. Cho nên lương tuyết tử vừa mới bắt đầu liền không có đem Tần Hề Giác làm địch nhân, loại này tâm cao khí ngạo công chúa khả năng trái lại truy cầu chủ nhân. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tạm thời cần đề phòng chỉ có Thẩm Miêu cái này hiểu được nắm chắc khoảng cách cảm giác nữ nhân. Mặc dù tạm thời để Liêu Tố Ngọc tên kia chiếm trước chức hôn, nhưng ta tốt xấu nhận lấy chủ nhân nụ hôn đầu tiên. Quay đầu tìm cơ hội lật qua chủ nhân học tập tư liệu, mị hoặc hắn. Lương Tuyết, ngươi hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Ngã bệnh sao? Vệ thất sở lên Lương Tuyết cái chán. Ý thì không có rồi. Tuyết Nhi bỗng nhiên muốn chơi máy tính trò chơi mà thôi. Về nhà để ngươi chơi, tùy tiện chơi. Vệ thất phòng còn nói. Lương Tuyết, kế hoạch thông vệ thất đi vào phòng bếp. Cơm nước xong xuôi Thẩm Miêu đang tại buộc lên tạp dề rửa chén. Huyền chuyển đường công tại đồ mặc ở nhà phụ trợ dưới càng có dụ hoặc. Mặc dù eo của nàng mông so không có Long Yên như vậy gợi cảm, nhưng có một loại làm cho người không mang theo sắc nhãn kính nghệ thuật đẹp. Cân xứng đùi, thẳng tắp bờ mông, thật sự là cực phẩm pháo cối. Cũng không biết về sau sẽ tiện nghi tên vương bắt đàn nào. A hát hơi. Vệ thất đống nhiên hát xì hơi một cái. Vệ thất, ngươi bị cảm a? Ngăn kéo phía dưới có thuốc. Đang tại rửa chén Thẩm Miêu đống nhiên quay đầu quan tâm nói. Chủ nhân ngươi không cần quản đầu này sát lang, hắn một mực. Tiểu tử ghé vào thần miếu bên thai nói thầm cái gì? Thẩm Miêu thẹn thùng kẹp chặt hai chân. Vệ thất luốt luốt cái mũi, anh cũng không biết là ai đang mang ta. Điều chỉnh hoàn tất Tần Hề Giác thay xong quần áo từ trong phòng ngủ đi ra. Thẩm Miêu, vệ thất, lần nữa cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, ta sẽ hướng Trác hiệu trưởng nói rõ tình huống, tẩy thoát các ngươi hiểm nghi. Thẩm Miêu lễ phép phòng còn nói, cảm tạ công chúa đại nhân. Tần Hề Giác vung lên tóc dài chậm rãi đi đến Thẩm Miêu bên người, mười phần như quen thuộc ôm lấy Thẩm Miêu cánh tay phải. Không cần như vậy xa lạ, về sau gọi ta Hề Giác liền tốt. Ghé vào chủ nhân trên vai tiểu tử bị dọa đến kém chút té xuống. Thẩm Miêu có chút chân tay luôn cùng nói, anh không tốt lắm đâu. Tần Hề Giác cười hắc hắc, làm sao lại thế? Ngươi cứu mạng ta, sau này sẽ là tỷ muội của ta, ta năm nay 19, ngươi bao lớn? Ta 19 số 03 tháng. Thẩm Miêu tả Tần Hề Giác gọi tỷ kêu như ngọn, đem Thẩm Miêu lừa dối sửng sốt một chút. Thẩm Miêu thân cao cùng Tần Hề Giác không sai biệt lắm, đều là 1m7 ra mặt, hai người ôm ở cùng một chỗ liền là một trận chật bóng. Đáng tiếc Thẩm Miêu phát dục cùng Tần Hề Giác so sánh có vẻ hơi đáng thương. Địa cầu tiêu chuẩn C tại dị thế giới bên trong hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Hề Giác, ngươi ngực thật lớn ta không kịp thở. Thẩm Miêu chật vật đưa tay cầu cứu. Vệ thất làm bộ uống nước thưởng thức một trận cúp thế giới. Tần Hề Giác bãi bình Thẩm Miêu sau giang hai cánh tay ôm hướng vệ thất, lão công đại nhân dinh dưỡng tràn ra vương tộc kho lúa đem vệ thất sáng tạo mơ hồ. Vệ thất hai tay nâng quá đỉnh đầu hành lễ, công chúa đại nhân, ngươi điên rồi sao? Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung nha. Tần Hề Giác hai tay che mặt nhìn như thẹn thùng, kỳ thực biểu thị công khai chủ quyền, nhân gia mệnh đều là ngươi cứu, về sau ngươi chính là Hề Giác lão công đại nhân. Đừng lại để người ta công chúa đại nhân gọi ta Hề Giác hoặc là tiểu Giác đều được Thẩm Miêu, tiểu tử, Lương Tuyết hai người một hồ hai mặt nhìn nhau, trợn tròn mắt. Lão công đại nhân chúng ta đi kết hôn a. Tần Hề Giác cười híp mắt giữ chặt vệ thất tay. Không được. Thẩm Miêu vô ý thức lên tiếng. Tần Hề Giác cười híp mắt mặt trong nháy mắt trở nên có chút giò người, rõ rệt tràn ngập ý cười mắt đỏ bên trong mang theo mãnh liệt sát khí. Thẩm Miêu, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Vệ thất sạm mặt lại, đạo diễn, cái này kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Làm sao có loại yêu đương tu la trận cảm giác? Cái này tờ mờ không phải đánh quái thăng cấp kịch bản sao? Ta cũng không muốn biến thành bệnh liệt dương á tát tây a, cổ nọ nha rồi. Lương Tuyết nhướng mày, hỏng, vốn nên lĩnh cơm hộp nữ nhân vật muốn thượng vị làm nữ chủ. Chương 152, Tần Hề Giác chủ động chương 152, Tần Hề Giác chủ động Thẩm Miêu cũng không biết tại sao mình lại đứng ra nói không. Tay nàng đủ luôn cũng chảy bớt rũ xuống trước ngực tóc đen, trong giọng nói mang theo một chút hoảng hốt, ta nói là cục dân chính đã bị đập nát, bây giờ còn chưa có chủ kiến. Tần Hề rất chăm chú nhìn Thẩm Miêu, đột nhiên lộ ra sáng sủa mỉm cười. Cái gì đó bản công chúa cho là ngươi ưa thích lão công đại nhân đâu? Thẩm Miêu đầu lưỡi có chút thắt nút, không dám cùng Tần Hề giác đối mặt, ai không có khả năng rồi, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ghé vào đầu vai tiểu tử ngao ngao trực hiếu, coi như chủ nhân ưa thích hắn, vậy cũng phải trước qua ta cái này liên quan. Tần Hề giác không có tiếp tục truy cứu, nàng đem chán tựa ở vệ thất trên bờ vai làm nũng nói, lão công đại nhân chúng ta nhanh lên thay cái thành thị đi cục dân chính đăng ký à. Vệ thất một mặt chấn kinh, vừa tay sờ lên Tần Hề giác cái chán. Nhiệt độ bình thường, cũng không có phát xuất a. Hắn muốn rút người ra mà ra, Tần Hề giác giống kìm nhổ đinh một dạng gắt gao khóa lại, không cho hắn rút ra. Ách, công chúa đại nhân, nếu không ngươi trước buông ra ta. Tần Hề giác không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cánh tay tê, vẫn không có phản ứng. Hề giác, có thể hay không trước buông ra? Tay của ta đều bị ngươi ép tê. Tần Hề giác cười híp mắt hai mắt, tốt đâu nội tâm của nàng một trận mừng thầm. Tần Hề giác đã chết qua một lần, nếu như lại trơ mắt nhìn xem vệ thất đi theo những nữ nhân khác rời đi, vậy còn không như một đao cho nàng đến thông khoái. Thế nhưng là uy bức lợi dụ đối vệ thất không có quá lớn tác dụng. Tần Hề giác nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định bỏ qua thân là công chúa tôn nghiêm đi đổi ngược. Không nghĩ tới vẹn vẹn đổi một cái xưng hô, hiệu quả vậy mà như thế rõ ràng. Vệ thất hiển nhiên không phải loại kia người có tâm địa sắt đá, tối thiểu nhất đối bản công chúa hạ không được nhân tâm. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đồng ý lập tức lĩnh chứng kết hôn, nhưng Tần Hề giác bảo vệ trên danh nghĩa địa vị. Nghĩ tới đây, Tần Hề giác trộm liếc không biết làm sao chỉ có thể lui lại Thẩm Miêu. Gia hỏa này ra mặt rất mỏng, có hảo cảm nhưng sẽ không biểu đạt. Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng cùng lao công đại nhân giữ gìn mối quan hệ, thực sự không được liền sinh mệnh gạo nấu thành cơm. Thử vong ta còn không sợ, muốn ra mặt này thì có ích lợi gì? Tần Hề giác rất rõ ràng mình muốn là cái gì, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đẹp như tiên nữ, vóc người nóng bỏng Tần Hề giác mở miệng một tiếng lao công đại nhân đem vệ thất hô mơ hồ. Loại này bị người đổi ngược cảm giác sảng khoái. Chắc không được ở kiếp trước những cái được gọi là nữ thần như vậy ưa thích làm hải vương, nuôi liếm chó. Anh Hề giác, cái kia ta. Vệ thất đang tại tổ chức ngôn ngữ. Tần Hề giác có chút nghiêng đầu, lộ ra vệ thất chưa từng thấy qua ôn nhu mỉm cười. Lão công đại nhân nhân ra trước đó biểu hiện sát thực lưu lại cho ngươi ấn tượng xấu, nhưng này cũng là chúng ta quen biết duyên phận. Hề giác mệnh là ngươi cứu, ta người mãi mãi cũng là ngươi, mời cho người ta một cơ hội được chứ? Ta sẽ cố gắng trở thành một cái tốt thê tử. Tần Hề giác không hổ là vương tộc công chúa, diễn vi tự nhiên mà thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tí vết. Điềm đạm đáng yêu biểu lộ phối hợp ngôn ngữ tay chân, nhu nhược ngữ khí cùng ánh mắt mong đợi đem vệ thất nắm gắt gao. Thế nhưng là ta còn chưa tới 20 tuổi, hoàn toàn không nghĩ kết hôn sinh con nhà. Vệ thất gãi đầu một cái, tìm một cái sứt sẹo lấy cớ. Hắn cũng không thể nói ngươi yêu chết không chết, liên quan lão tử thí sự loại lời này a. Vệ thất từ chối nhã nhặn Tần Hề giác nguyên nhân chủ yếu là sau lưng nàng thế lực, mà không phải nàng người này. Không có cách nào, dáng dấp đẹp mắt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Mỹ nữ hắc hóa chém người lung tung gọi là phong phê mỹ nhân, xấu bức hắc hóa chém người lung tung gọi là khủng phố phân tử. Tần Hề giác khỏe miệng lộ ra một cái được như ý mỉm cười, nàng hai tay nắm lấy vệ thất tay đem nó nâng ở ngực. Lao công đại nhân chúng ta trước tiên có thể từ nam nữ bằng hữu làm lên a. Yêu đương quá phiền phức, ta còn muốn tu luyện. Vệ thất lắc đầu nói. Sách vậy liền không có cách nào rồi, vậy nhân ra chỉ có thể đơn phương làm người theo đuổi đâu, chẳng lẽ lao công đại nhân nhẫn tâm cự tuyệt cái này nhỏ bé thỉnh cầu sao? Thẩm Miêu nhìn qua dần vào giai cảnh Tần Hề giác, trong lòng một trận không hiểu bội. Nhất định là đồng tính chọi nhau nguyên lý. Nàng đội vàng nói sang chuyện khác, vệ thất, thất công chúa, chúng ta nhanh lên về trường học báo bình an a. Hiệu trưởng bọn hắn khắp thế giới tìm ngươi đây. Tần Hề giác cười tủm tỉm nói, miêu miêu chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, xương hô của ngươi làm sao như thế lạnh nhạt. Về sau gọi ta tiểu giác liền tốt. Tốt ta, tiểu giác. Thẩm Miêu nhìn qua cười tươi như hoa Tần Hề giác, luôn cảm giác là lạ. Nàng vừa rồi ánh mắt bên trong sát khí 10 phần chân thực, tuyệt đối sẽ không là giả. Vệ thất cùng nàng ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Hề giác đối vệ thất như thế không muốn xa rời không chỉ là bởi vì anh hùng cứu mỹ, càng nhiều là trên thực lực ngưỡng mộ. Huyền nhân huyết mạch bộc phát ra lực lượng đem Tần Hề giác ý thức triệt để áp chế, lại bị vệ thất không có chút nào gánh vác hấp thu hết. Lao công đại nhân là mạnh nhất trên thế giới lợi hại nhất. Vệ thất xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn thật sợ Tần Hề giác chơi loại kia ngươi không cùng ta kết hôn, ta không sống được loại hình tình cảm bắt góc. Chúng ta đi thôi. Tần Hề giác cố ý đứng tại Thẩm Miêu cùng vệ thất ở giữa, ôm cánh tay trái của hắn không buông tay. Vệ thất cũng cực không tình nguyện hưởng thụ mềm mại mát xa phục vụ. Lao công đại nhân lương tuyết thật đáng yêu, nhân gia có thể ôm ôm nó a. Tần Hề giác đống nhiên nói. Nhìn nó ý nguyện rồi. Bên ngoài dị thường cao lạnh lương tuyết siêu một cái nhảy đến vệ thất trên vai phải, không có chút nào nể tình. Tần Hề giác tay lơ lửng giữa không trung, nàng lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Thật xin lỗi, trước đó bản công chúa thương tổn tới ngươi, những này chỉ là một chút nho nhỏ tâm ý. Tần Hề giác từ không gian giới bên trong lấy ra một viên vàng óng ánh kim huyền tệ. Vệ thất cùng Thẩm Miêu đều sửng sốt một chút. Một viên kim huyền tệ 100 mai tím huyền tệ 100 triệu thiên huyền tệ. Vệ thất ẩn ẩn có chút hối hận. Dáng dấp đẹp mắt, dáng người gợi cảm, thực lực không tệ, ra thế như bức bạch phú mỹ. Cái này cơm chùa lại lớn lại hương. Hắn liền vội vàng lắc đầu, "Hề giác, tiền này nhiều lắm, ta không thể nhận." Tần Hề giác che miệng cười yếu ớt, "Đây là chuyên môn cho lương tuyết đền bù, lão công đại nhân thu cất đi." Vệ thất tay phải rụt dịch. "Ma vương, chuyện cho tới bây giờ còn trang cái gì thánh nhân?" Trực tiếp nhận lấy, sau đó đem nàng ăn hết, đại do đặc biệt do, mỗi ngày bạo kim tệ. "Thượng đế, không được." ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Ma Vương, có muốn nghe hay không nghe lão nhị phán đoán? Thượng đế có chút túi đầu. Nhị đệ, ta tất cả đều muốn GG Tần Hề Zắc nhìn qua vệ thất xoắn xuýt biểu lộ, trong lòng đang cười trộm. Lão công đại nhân nhỏ biểu lộ thật thú vị, hắn vẫn là như vậy yêu tiền. Hi hi, cầm a cầm a cầm xong sau nhân ra có càng nhiều lý do cùng ngươi gặp mặt. Nhìn kỹ lão công đại nhân cơ bắp quả nhiên rất rắn chắc, nhất định rất lợi hại a. Về sau sinh mấy đứa bé đâu? Tần Hề Zắc mưu kế sắp đạt được lúc. Lương Tuyết xuất thủ. Nó không thể không thừa nhận nhân loại công chúa kín đáo tâm tư. Lợi dụng chủ nhân sẽ không cự tuyệt mỹ nữ cùng hơi tham tiền mà bệnh chế tạo sự kiện. Tùy ý nàng xuống dưới, chỉ sợ không ra một tháng liền có thể chuyển vào nhà cùng chủ nhân ở chung. Lấy nàng trước mắt trạng thái tuyệt đối sẽ dạ tập chủ nhân. Lương Tuyết rũi ra cái đuôi đem kim huyền tệ đoạt lấy, xanh thẳm trong mắt tràn ngập chăm chú, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tần Hề Giác nghe được Lương Tuyết thanh âm sau giật nảy cả mình. Dĩ nhiên là chỉ cái hồ ly. Một người một hồ, trung môn đối thư. Chương 153, gặp hiệu trưởng. Chương 153, gặp hiệu trưởng. Đã ngươi mục đích là muốn cho chủ nhân thiếu ngươi, cái kia Tuyết Nhi tuyệt không thể để ngươi là được. Lương Tuyết trong lòng truyền âm nói, chủ nhân, trực tiếp cự tuyệt nàng chưa chắc sẽ từ bỏ truy cầu, nhận lấy lời nói số tiền kia số lượng quá lớn. Tuyết Nhi trước giúp ngài tồn, về sau lại tìm cơ hội trả lại cho nàng. Vệ thất nhẹ gật đầu, ám đạo mình không dùng. Thế nhưng là nàng cho nhiều lắm. Thật không trách ta định lực kém. Cũng tốt, đạo lý đối nhân xử thế giảng cứu có qua có lại. Tần Hề Giác đối điều hòa lý giải mười phần thấu triệt. Trong bất chi bất giác, vệ thất đã bị Tần Hề Giác xáo lộ quên ban đầu muốn cùng nàng phân do khoảng cách dự tính ban đầu. Lương Tuyết vốn định nhắc nhở vệ thất không nên quên dự tính ban đầu. Nàng chợt nhớ tới mình bất quá là một giới yêu thú, không cách nào giúp chủ nhân nối dõi tông đường, sinh con dưỡng cái. Liêu Tố Ngọc cũng không phải là loài người. Thẩm Miêu nói nhất định nàng sẽ không quay chung quanh chủ nhân mỗi ngày xoay quanh. Lấy nhân loại góc độ đến xem, Tần Hề Giác xác thực có tư cách trở thành chủ nhân phối ngẫu. Mặc dù cao giai linh sủng có thể hóa thành nhân hình, nhưng cùng nhân loại thông hôn cũng vô pháp sinh hạ hậu đại. Trừ phi hoa đại lượng tài phú đem nhân loại tố chất thân thể để cao đến có thể làm cho đối phương tụ thai trình độ. Lương Tuyết bảo thủ suy đoán, tối thiểu các loại vệ thất tu luyện tới huyền hoàng hoặc là huyền đế cảnh mới có cơ hội tiến vào thái cổ cấm khu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Ma Long Vương nhập bọn ngày đầu tiên liền đã nhớ thương bên trên vệ thất thân thể, Long Yên tự nhiên có biện pháp tăng lên vệ thất thể chất cùng thọ nguyên. Nếu như Lương Tuyết Tảo cùng Long Yên đạt thành chung nhận thức kiên quyết mặt trận thống nhất, cũng sẽ không có Tần Hề Giác đám người tồn tại. Chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lương Tuyết không có ý định hoa cái này 100 triệu. Vạn nhất Tần Hề Giác về sau đột phát bệnh hiểm nghèo, cuốn quýt chặt lấy, nàng lại trả lại số tiền kia cùng đối phương chính thức phân rõ giới hạn. Lương Tuyết đem Tần Hề Giác xem như sinh con công cụ người, cảnh giác đối với nàng giảm mạnh. Tần Hề Giác gặp Lương Tuyết nhận lấy kim huyền tệ, trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Một bên trầm mặc Thẩm Miêu rủ xuống trán, âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng cũng làm không minh bạch mình đối vệ thất là cái gì tình cảm. Bằng hữu bình thường. Vì cái gì nhìn thấy vệ thất bị những nữ nhân khác truy cầu trong lòng như thế khó chịu, coi hắn là yêu đương đối tượng. Mặc dù Thẩm Miêu trong lòng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới vệ thất, nhưng nàng sinh hoạt giọng chính vẫn là tu luyện cùng báo thủ. Nàng không có khả năng bỏ xuống gánh vác trách nhiệm cùng vệ thất hưởng thụ tuổi gạo dầu muối bình tĩnh sinh hoạt. Cho nên Thẩm Miêu rất mê mang. Mình đối cái này nam nhân đến cùng là dạng gì tình cảm? Giờ khắc này, Thẩm Miêu lại có chút hâm mộ Tần Hề Giác. Mặc dù đối phương là thân phận tôn quý công chúa, nhưng nàng dám bỏ qua mình thứ nắm giữ theo đuổi vật mình muốn. Thẩm Miêu để tay lên ngực tự vấn lòng không dám làm loại này khác người sự tình. Ba người lưu lưu đạt đạt đi vào Tà Nguyệt học viện. Bình thường người ta tấp nập thao trường không có mưa hay. Phòng trực ban lão đại gia đang nằm trên giường nhìn nông thôn tình yêu cố sự. Tần Hề Giác nhìn qua Tà Nguyệt học viện đại môn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần đầu tiên tới nơi này lúc, nàng nghèo túng lại bất lực. Lần nữa về tới đây, Tần Hề Giác trở nên càng thêm tự tin, với lại tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Huyền nhân huyết mạch thức tỉnh để thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, thả người bước vào huyền sư hàng ngũ. Lao công đại nhân ta yêu ngươi. Khó kìm lòng nổi Tần Hề Giác thừa dịp Lương Tuyết không chú ý bỗng nhiên nhón chân lên tại vệ thất má trái bên trên trộm hôn một cái. Thẩm Miêu thấy thế một mặt chấn kinh. Nàng cũng nói không rõ là phẫn nộ vẫn là ghen ghét, tóm lại trong lòng rất khó chịu, muốn chém người. Vệ thất bưng bít lấy má trái, Hề Giác, ngươi. Tần Hề Giác ném tới một cái phong tình bạn chuẩn bị nhãn, nàng nhẹ nhàng mân mê bờ mông đụng vệ thất một cái. Lão công đại nhân nhân ra mệnh đều là ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể nha. Quá đốt đi. Vệ thất đống nhiên cảm giác mình mới là bị người phi lễ nương môn. Nam nhân lúc nào có thể đứng lên đến. Tức giận run lạnh. Hắc hắc, Tần Hề Giác cảm giác mình hiện tại ngôn hành cử chỉ cùng trước kia so sánh giống như là điên rồi. Nhưng nàng đối hiện trạng hết sức hài lòng. Huyền nhân chi lực cho nàng trưởng không chính mình vận mệnh năng lực. Vệ thất là vì nàng chiếu sáng con đường phía trước hải đăng, lại là đưa nàng từ trong địa ngục kéo về nam nhân. Nếu như không có vệ thất tồn tại, lúc trước bị thiên mệnh cung bắt lúc nàng có lẽ liền sẽ lựa chọn tự sát. Ở kiếp trước tử vong liền là tự sát, nếu như không phải đối với sinh mạng khát vọng, nàng cũng sẽ không thức tỉnh huyền nhân tộc lực lượng. Tần Hề Giác có lý do gì không yêu vệ thất đâu? Vệ thất nhìn về phía học viện lầu chính, chúng ta đi thôi, hiệu trưởng hẳn là đang làm việc. Tần Hề Giác thức thời bung ra vệ thất cánh tay trái, nàng đại khái đoán ra vệ thất tạm thời cự tuyệt mình lý do. Đã hắn sợ phiền phức, bạn công chúa liền muốn tự mình dọn sạch phiền phức. Từ trước đến nay không hỏi ra sự Tần Hề Giác lần đầu tiên đạn sinh ra trở về gia tộc đoạt quyền suy nghĩ. Nàng muốn đem mình có được hết thảy đều cho chỗ yêu người, hy vọng đạt được đối phương yêu. Đến tiếp sau nội dung cốt truyện đoán chừng có thể đánh ra Hề Giác nữ đế chuyện. Mang theo mắt kiếm gọng vàng Lâm Bố từ trên trời giáng xuống, vệ thất, Thẩm Miêu, không nghĩ tới các ngươi thật cứu trở về công chúa. Lâm lão sư, hiệu trưởng đại nhân ở đâu? Vệ Thất gật gật đầu. Đi theo ta. Vệ Tần hai người đi theo Lâm Bố sau lưng. Thẩm mỹ nữ, ngươi cứ thế ở phía sau làm gì? Đi a. Thất thần Thẩm Miêu như ở trong mộng mới tỉnh, á á tới. Ba người tiến vào học viện hậu phương ký túc xá, bò lên trên lầu 7 rẽ phải. Lâm Bố tại cuối hành lang cửa phòng làm việc trước dừng bước lại. Hiệu trưởng đại nhân ở bên trong chờ các ngươi, ta đi trước. Hắn vừa đi hai bước đống nhiên quay đầu, đẩy kính mắt, Vệ Thất, mới long tranh bá thi đấu một tuần sau khai mạc. Lâm Bố giao cho Vệ Thất một quyển sách nhỏ, hảo hảo tu luyện, lão sư tiền thưởng toàn bộ nhờ ngươi. Vệ Thất hướng hắn dựng lên một cái thủ thế, hoàn toàn ổn tam ca. Lâm Bố rời đi. Tần Hề giác tựa hồ biến trở về ngày thường ngạo khí công chúa, ánh mắt của nàng so trước đó càng thêm tự tin. Thẩm Miêu đứng tại phía sau cùng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Thất đưa tay dự định gõ cửa. A một cao tránh tới một cái. Về dưới bao hết. Các ngươi có thể hay không chơi? Giao liền luận nhiều, thua không nổi cũng đừng chơi trước kia là trước kia Vệ Thất. Đông 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 hiệu trưởng đại nhân, ta là Vệ Thất, Thất công chúa tìm trở về. A, Vệ Thất a, ngươi trước chờ một chút. Trong phòng truyền đến lốt bốp thanh âm. Một phút đồng hồ sau. Khu khu, vào đi. Vệ Thất chậm rãi mở cửa lớn ra. Phòng hiệu trưởng sửa sang 10 phần tinh mỹ. Sa hoa thoải mái dễ chịu cái ghế, siêu trường bàn công tác, thoạt nhìn liền rất như bức máy tính để bàn, hồ cá trung du đi lại cả bảng. Quần áo một mạc chắc thiên hoành nhìn thấy Tần Hề Giác sau thập phần hưng phấn. Hắn lập tức đứng dậy đi đến Tần Hề Giác trước người, công chúa đại nhân bình an trở về thật sự là quá tốt. Tần Hề Giác khẽ gật đầu, một dãy chuyện đều là bởi vì bản công chúa mà lên, thật xin lỗi, chắc hiệu trưởng. Chắc thiên hoành nhìn qua túi đầu tạ lỗi Tần Hề Giác, thân thể có chút ngửa ra sau. Thất công chúa là bị người đoạt xá sao? Trước sau chênh lệch làm sao lớn như vậy? Mới vừa vào học lúc đó nàng thế nhưng là cuồng không biên giới, mảy may không có đem hắn người hiệu trưởng này để vào mắt. Vệ Thất thở dài một hơi. Sự kiện kết thúc, hắn rốt cục tẩy thoát tội danh. Tiếp xuống liền chờ đại bí cảnh tin tức đi tìm chỉ phi ly mộ, thu về tà anh kiếm. Hiệu trưởng đại nhân, ta đi trước rồi. Vệ Thất khoát tay áo. Chắc thiên hoành lập tức nói, không, ngươi không thể đi. Cầu truy càng, cầu miễn phí lễ vật. Xem hết đẹp trai so cho Vệ Thất phát phát điện ủng hộ một chút ta. Chương 154, Thẩm Miêu cũng là công chúa. Chương 154, Thẩm Miêu cũng là công chúa. Hiệu trưởng đại nhân còn có việc. Vệ Thất hơi kinh ngạc. Chắc thiên hoành khẽ gật đầu, Vệ Thất, ngày đó gặp mặt ta cũng cảm giác ngươi mười phần quen mặt, cha mẹ của ngươi đều gọi tên là gì? Vệ Thất chậm rãi nhắm mắt, cha ta gọi Vệ Không Thủ, mẹ ta gọi Vệ Vô Tâm, bọn hắn đã mất tích 2 năm rưỡi. Đợt Vệ Thất không biết cha mẹ của hắn tên thật Không Thủ Vô Tâm. Chắc thiên hoành cảm xúc có chút hề bại. Hiệu trưởng đại nhân. Vệ Thất hiếu kỳ nói. A không có gì, ta nhận lầm người. Chắc thiên hoành cấp tốc điều chỉnh cảm xúc. Nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Miêu, ánh mắt bên trong mang lậu một tia áy náy cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Thẩm Miêu, cha mẹ của ngươi tên gọi là gì? Thẩm Miêu có chút nhíu mày, gia phụ Thẩm Văn Hà, mẫu thân qua đời sớm, ta cũng không biết đều cái gì. Chắc thiên hoành thở dài một hơi, mẹ của ngươi gọi Thiên Lan, là tiểu sư muội của ta. Thẩm Miêu. Hiệu trưởng quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, không dám lộ ra bi thương thần sắc. Ta ban đầu cũng không xác định, thẳng đến tối hôm qua tại trong thành cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ngươi hôm qua tại cùng Thiên Mệnh cung hộ pháp chiến đấu lúc sử dụng cỗ lực lượng kia đúng không? Chắc thiên hoành bỗng nhiên quay người, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Thẩm Miêu nội tâm giật nảy cả mình. Nàng chân chính át chủ bài một mực cất giấu thật tốt, liền ngay cả Vệ Thất cũng không biết. Chỉ gặp qua 2 lần mặt hiệu trưởng làm sao biết? Chẳng lẽ hắn thật nhận biết mình chưa từng gặp mặt mẫu thân? Tần Hề Giác nghe được Thiên Lan cái tên này nhíu mày. Thiên Lan. Tần Hề Giác nhớ ký phụ hoàng trong thư phòng có một bức tranh công đồng dạng tranh thủy mặc, phía trên ký tên liền là Thiên Lan. Nàng lúc nhỏ đã từng đậu đen rau muốn qua xấu như vậy vẽ tại sao muốn chứa ở nơi này, kết quả bị phụ hoàng phạt đứng 3 canh giờ, về sau không cho phép đặt chân thư phòng nửa bước. Cũng là Tần Hề Giác trong ấn tượng từ trước đến nay từ tường ôn hòa phụ thân lần thứ nhất nổi giận. Chẳng lẽ Thẩm Miêu cùng Tần gia có quan hệ? Tần Hề Giác dựng thẳng lên bắt quái lô thai nhỏ. Thẩm Miêu lườm Vệ Thất một chút, nhẹ gật đầu, "Ân." Chắc Thiên Hoành thân thể run nhẹ nhẹ hết sức kích động, hắn trầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng, "Có người muốn gặp ngươi." Thẩm Miêu tựa hồ biết cái gì, biểu lộ càng ngày càng khó coi. Ngay tại lúc này, Vệ Thất chợt phát hiện học viện thao trường xuất hiện một đoàn người khoác thiết giáp, cưỡi ngựa vượt đao ngự thú sư. Học viện chung quanh bình dân bách tính dọa đến vội vàng đi ra, không dám lưu lại. Đang 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 ngoài phòng truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Đông 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 tiếng đập cửa. "Mời đến a." Chắc Thiên Hoành thản nhiên nói. Chỉ thấy một vị người mặc lộng lẫy cầm bảo, dưới chân màu vàng rèn dày lão giả tóc trắng đi vào văn phòng. Mặc dù lão giả song tóc mai bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận hơn, phất khí tức bình ổn, đi đường hổ hổ sinh phong, không giận tự uy, hai đầu lông mày tản ra bao dung tứ hải khí độ. Vệ Thất luôn cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra. Thẩm Miêu cùng Tần Hề Dác nhìn thấy lão giả tóc trắng sau thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Văn phòng bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. "Thiên Hoành, đã lâu không gặp." Lão giả không có bất kỳ cái gì giá đỡ, chủ động hướng hiệu trưởng vươn tay. "Thần tiên sinh không cần khách khí như thế." Chắc Thiên Hoành chậm rãi cùng hắn nắm tay, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Lão giả thoạt nhìn như là gặp mặt nhiều năm không thấy lão hưu, "Thiên Hoành, ngươi còn nhớ hắn chấm? Năm đó Thiên Cửu sự tình chấm bây giờ không có lựa chọn." Chắc Thiên Hoành lắc đầu, "Thần tiên sinh, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Thiên Hoành, chúng ta cũng không phải trên triều đình, không cần thiết như thế lạnh nhạt." Long đế biểu lộ có chút thất lạc, "Chúng ta đều già chấm thường xuyên trong mộng bừng tỉnh, nhớ tới tuổi trẻ lúc đi theo sư tôn thảo phạt ma giới, hai chúng ta bị ma giới nhóm lớn vây khốn kém chút chết tại lạnh vô cùng chi địa, cuối cùng là ngươi bỏ qua một cái linh sủng làm mồi dụ con chấm chạy đến huyết sắc ma quật, khủng cụ ma vương giới trướng thứ nhất chiến tướng dẫn đầu 50.000 thạch tượng quỷ đuổi giết chúng ta, cuối cùng là thiên cửu mang theo thiên tâm thiên lan tới cứu chúng ta. Long đế càng nói càng kích động, năm đó huynh đệ chúng ta đồng lòng kỳ lợi đoạt kim, vì sao hiện tại ngược lại nhiều một tầng ngăn cách? Chấm không muốn trở thành người cô đơn chết già ở trong hoàng cung. Chắc thiên hoành lãnh lãnh nhìn đối phương một chút, thần thiên quát, thiên cửu thiên tâm bị ngươi làm hại tung tích không rõ, ngươi cũng không có thiên lan chiếu cố tốt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Long đế cắn chặt răng, thân thể run nhẹ nhẹ, thiên cửu hắn là ma tộc mật thám, chấm chưa trừ diệt hắn liền sẽ mất đi có được hết thảy. Chắc thiên hoành phất tay áo quay người, hừ, ngươi vẫn là như cũ. Đừng nhắc lại chuyện xưa thất công chúa đã bị thẩm miêu cùng bệ thất thuận lợi cứu trở về, tần tiên sinh vẫn là mau chóng đem nàng mang về vương đô a. Long đế lực chú ý chậm rãi chuyển rời đến tần hề giác trên thân, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, giác nhi, ngươi không sao chứ? Tần hề giác không còn là trước kia cái kia đơn thuần dễ bị lửa tiểu công chúa. Nàng cho rằng mẫu thân bị ẩn long các hại chết, phụ thân thân là một nước chi chủ vậy mà không có bất kỳ cái gì làm, thậm chí còn giấu giếm tin tức, hoàn toàn liền là vô dụng phụ thân. Phụ hoàng, Long đế nói thế nào cũng là thấy qua việc đời người cầm quyền, hắn liếc mắt liền nhìn ra tiện nghi nữ nhi không giống lấy trước như vậy dính người. Long đế biết được Tần hề giác bị bắt cóc tin tức liền biết thiên mệnh cung muốn làm gì. Hiện tại Tần hề giác lông tóc không tổn hao gì, thậm chí giác tỉnh ra lực lượng cường đại hơn, hắn đương nhiên sẽ không dùng đúng đợi phế vật thái độ đối đãi Tần hề giác. Giác nhi, trước đó hết thảy đều là chấm sai, ngươi cùng chấm cùng nhau hồi Long đều, chấm sẽ không lại để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Long đế xuất phát từ nội tâm nói, thức tỉnh lực lượng không có bị nguyền rủa phản vệ nguyên nhân. Cái đồ chơi này lực uy hiếp so đạn hạt nhân còn mạnh hơn gấp trăm lần. Tần hề giác là nữ nhi ruột thịt của hắn, mang về dùng viên đạn bọc đường hống mấy ngày nói không chừng liền mất giận. Tần hề giác rất muốn ôm lấy vệ thất cánh tay quan tuyên, nhưng này a làm chỉ làm cho lão công đại nhân mang đến làm phức tạp. Nàng cũng muốn mượn dùng cơ hội lần này trở lại vương đô điều tra năm đó chân tướng. Tần hề giác lưu luyến không rời nhìn vệ thất một chút, do dự mãi nhẹ gật đầu, tuân mệnh, phụ hoàng. Long đế một chút xem thấu Tần hề giác tiểu tâm tư, vì ổn định nữ nhi cảm xúc, hắn quay người nhìn về phía vệ thất cùng thẩm yêu. Hai vị liền là cứu vớt thất công chúa dũng sĩ, muốn hay không cân nhắc gia nhập vương đô? Long đế nhìn thấy khí chất xuất chúng thẩm yêu sau, trong mắt kém chút đụng tới. Thiên Lan, là ngươi sao? Thẩm Miêu biểu lộ âm trầm đoán hận chừng Long đế một chút, không có trả lời. Long đế thấy thế muốn bắt lấy Thẩm Miêu tay, "Niệm Lan, chuyện năm đó đều là chấm sai, chấm có lỗi với các ngươi mẹ con." Thẩm Miêu một cái lắc mình thối lui đến vệ thất phía sau, "Tần tiên sinh, ta họ Thẩm không họ Tần, ngài nhận lầm người." Vệ thất, Si Ngốc Di và G Lương Tuyết, ngạc nhiên Di và G hai người đứng ở một bên ăn dưa cho mình ăn hóa đá. Dựa theo chó bình thường máu kịch phát triển, Thẩm Miêu hẳn là Long đế con gái tư sinh. Chắc không được nàng sẽ cùng nhân hoàng kiếm dính líu quan hệ. Tần Hề Dác cũng trợn tròn mắt, lần này thật thành tỉ muội. Chương 155, tạm biệt cách chương 155, tạm biệt cách Thẩm Miêu tên trước kia gọi Tần Nhược Lan, từ nhỏ sống ở Thiên Long thành trong hoàng cung. Nàng không biết mình mẹ đẻ là ai, tứ phía vòng tường tòa nhà đưa nàng cầm tù trong đó, mỗi ngày phạm vi hoạt động mười phần có hạn, duy nhất người quen biết liền là Long đế Tần Thiên Quát. 8 tuổi năm đó, Thẩm Miêu trong cơ thể thiên nhân chi lực dần dần thức tỉnh. 3 mét cao tường vây căn bản ngăn không được nàng, nàng mỗi đêm đều sẽ vụng trộm lật đến ngoài tường trong hoàng cung tự do chơi đùa. Tại một lần trong lúc lơ đãng, Thẩm Miêu xâm nhập Thương Long Vương nghỉ ngơi cung điện, ngoài ý muốn tỉnh lại ngủ say mấy ngàn năm tổ long. Thẩm Miêu huyết mạch chi lực tôn quý lại thuần khiết, tổ long đem yên lặng ngàn năm nhân hoàng kiếm truyền cho nàng, sau đó hai chân duỗi ra chết. Lúc kia Tần Thiên Khoát mang binh tại Long Quốc Bắc Bộ chống cự cường đạo xâm lấn, vương đô bên trong không biết rõ tình hình, Tần gia đám người cho rằng Thẩm Miêu tự tiện xông vào cấm địa, lúc này mới dẫn đến tổ long đại nhân tiêu vong. Thế là dự định đưa nàng lăng trì xử tử. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Miêu sư phụ từ trên trời giáng xuống đưa nàng mang ra ngoài cung. Thẩm Miêu cũng không biết mình sư phụ kêu cái gì, chỉ biết là nàng là một nữ nhân rất đẹp. Tại sư phụ trợ giúp dưới, Thẩm Miêu đổi tên đổi họ thành vì Phi Mã thành đệ nhất phú hào Thẩm Vạn Hà dưỡng nữ, cũng khuyên bảo Tần Thiên Khoát không phải phụ thân của nàng. Sư phụ từ nhỏ giáo dục Thẩm Miêu, đã trở thành nhân hoàng kiếm chủ nhân liền nên gánh vác chấn hưng nhân tộc sứ mệnh, chớ lâm vào nhi nữ tình trường trong ảo giác. Từ đó trở đi, Thẩm Miêu liền biết thiên nhân tộc nữ tính chân quý tính, nàng âm thầm quyết định từ nay về sau không cùng bất kỳ nam nhân nào sinh ra tình cảm khúc mắc, càng sẽ không trở thành Tần gia sinh dục công cụ. Nàng muốn kế thừa sư phụ cùng tổ long đại nhân ý chí, vì chúng sinh mà chiến. Theo Thẩm Miêu càng dài càng xinh đẹp, sư phụ trở nên càng ngày càng xấu, ngắn ngủi mấy năm liền từ tuyệt thế mỹ nữ biến thành bà lão, cuối cùng lĩnh viễn rời đi nàng. Thân là nhân hoàng kiếm chủ, Thẩm Miêu biết mình sớm muộn đối mặt Long Quốc Tần nhà, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Long đế nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp Thẩm Miêu, vô ý thức nhớ tới vị kia để hắn si mê cả đời nữ nhân, cơ bất khả thất. Lần này hắn không thể lại bỏ lỡ chiếm hữu cơ hội của nàng. Long đế lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, tốt tốt tốt, Thẩm Miêu, sư phụ của ngươi còn tại nhân thế à? Chớ muốn gặp nàng một chút. Thẩm Miêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sư phụ sớm đã rời đi nhân thế. Đã như vậy, ngươi cùng Hề Giác cùng một chỗ tiến về Thiên Long thành Thánh Long học viện a. Thẩm Miêu vô ý thức nhìn vệ thất một chút. Nàng đã rời đi vương đô 10 năm, không biết Thương Long nhất tộc gần nhất trôi qua thế nào. Tổ Long lúc trước thế nhưng là khẩn cầu Thẩm Miêu che chở Thương Long nhất tộc, đừng lại đi Ma Long tộc đường xưa. Tổ Long truyền kiếm sự tình không có người thứ ba biết, Thẩm Miêu lại không ăn ít nhân hoàng kiếm mang tới tiền lãi, vô tình vô lý nàng đều nên đi vương đô nhìn xem Thương Long tộc. Cùng vệ thất kết minh mục đích đã đạt tới, nàng tựa hồ không có lý do tiếp tục đợi tại Tà Nguyệt học viện. Thẩm Miêu không phải do dự dự người. Vệ thất, ta có việc cùng ngươi giảng.
A.
Tốt. Hai người rời phòng làm việc, đi vào hành lang. Vệ thất, ngươi đối Vương Đô thấy thế nào? Nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca, ta không thích nơi người đông. Vệ thất chi tiết nói. Thẩm Miêu thần sắc nhiều một tia thoải mái, thật xin lỗi, ta có một ít việc tư muốn đi Vương Đô một chuyến, không thể cùng ngươi cùng đi, chỉ phi Ly Mộ thám hiểm. Nàng muốn rời đi. Vệ thất suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không có giữ lại đối phương tư cách. Vô tình vô lý, Vương Đô tốt nghiệp ngự thú sư tiềm lực phát triển nhưng so sánh cự xà thành tốt nghiệp mạnh hơn nhiều. Vệ thất không phải lòng ham muốn công danh lợi lộc đặc biệt mạnh người, không yêu túi đầu túi người cho người làm chó. Mỗi người đều có mình tư ẩn cùng mình sinh hoạt, chúc ngươi ngày sau hết thảy thuận lợi, có cần liền gọi điện thoại, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Vệ thất cười nói. Thẩm Miêu gặp vệ thất không có mở miệng giữ lại, trong lòng tê dại một hồi. Hắn rõ ràng không có ngăn cản mình phát triển, vì sao lòng ta như thế khó chịu? Chẳng lẽ nội tâm của ta mười phần chờ mong hắn mặt dậy mày dạn khóc cầu ta chớ đi? Dọa. Sư phụ nói rất đúng, tình yêu nam nữ quả thực là hồng thủy manh thú. Thẩm Miêu chống nạnh thuận miệng nói, thư cả ngày liền nghĩ trả nhân tình. Bạn cô nương muốn đi ngươi có cái gì muốn nói sao? Vệ thất đúng bay, thiên hạ không có tiệc không tan, trừ phi ngươi cho ta lão bà, nếu không khẳng định phải rời đi ta. Phi, ai muốn làm ngươi lão bà? Thẩm Miêu tiếu mặt đỏ lên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đập vào vệ thất bà bay, giống như là mập mờ tình lữ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Vô luận nàng như thế nào áp chế nội tâm tình cảm, thân thể chắc chắn sẽ có ý nghĩ của mình. Vệ thất một phát bắt được cổ tay của nàng, tự tiếu phi tiếu nói, thẩm mỹ nữ, yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp ngươi bắt lôi thuộc tính linh sủng làm đền bù. Cái gì đền bù? Thẩm Miêu hơi kinh ngạc. Lần trước chúng ta cùng đi Long Huyện, ta lấy tà anh đao, ta nhớ được đương thời ước định cùng một chỗ thám hiểm giúp ngươi bắt lôi thuộc tính linh sủng. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói ra, Thẩm Miêu cười tủm tỉm nói, tứ mã nan truy. Vệ thất dự định về văn phòng cùng hiệu trưởng lên tiếng kêu gọi rời đi ký túc xá. Thẩm Miêu nhìn qua vệ thất bóng lưng, trong lòng đống nhiên có loại đuổi theo hỏi hắn ngươi thật nguyện ý cưới ta sao xúc động. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị nàng bóc cắt. Nội tâm có chút phức tạp, Thẩm Miêu vẫn còn đang suy tư cái gì, vệ thất đi mà quay lại đem hắn không gian giới bên trong đơn thể giá trị cao nhất tam giai thú tộc linh tinh đưa tới Thẩm Miêu trước mặt. Ngươi đi qua đột ngột, ta cũng không có gì tốt lễ vật cho ngươi. Lần sau gặp mặt, ta sẽ thực hiện ước định giữa chúng ta. Vệ thất là cái không quen biểu đạt cá nhân tình cảm người, lúc nói chuyện con mắt thậm chí không dám nhìn thẳng Thẩm Miêu đôi mắt đẹp. Vệ thất vội vàng nói sang chuyện khác, nếu như ngươi đi Vương Đô lời nói, sau này tranh tài chúng ta có lẽ có cơ hội giao thủ. Cố lên nha, ta thế nhưng là rất lợi hại. Thử, không nên xem thường nam nhân a. Hắc hắc, Lương Tuyết An tĩnh ngồi xổm ở vệ thất trên bờ bay. Nàng hiện tại có chút minh bạch thiên mệnh khó trái khái niệm. Thẩm Miêu liền không nên xuất hiện tại cự xà thành, Vương Đô chính là nàng nên đi địa phương. Cho nên vô luận như thế nào dày bò, cuối cùng nàng đều sẽ rời đi chủ nhân đi Vương Đô hoàn thành nhân sinh của nàng. Tần Hề Giác dựa theo ở kiếp trước phát triển đã là cái người chết, không nên sinh hoạt tại cự xà thành. Cho nên nàng tiếp tục còn sống cũng sẽ bị vô hình bàn tay lớn mang đi, không cách nào vòng quanh chủ nhân xoay quanh. Nếu thật là dạng này, ta đến cùng có thể hay không cải biến chủ nhân vì cứu Liêu Tố Ngọc vẫn lạc tại chúng thần cầu thang kết cục đâu? Ta làm tất cả đều là vô ích sao? Lương Tuyết đối đến tiếp sau phát triển một mảnh mê mang. Vệ thất cùng Thẩm Miêu trở lại văn phòng. Long Đế nghe được Thẩm Miêu cùng Tần Hề Giác trả lời phi thường hài lòng. Trác Thiên Hoành hơi kinh ngạc, "Vệ thất, ngươi xác định không đi Thánh Long học viện học tập?" Nơi đó là toàn Long Quốc ưu tú nhất ngự thú học viện. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Chờ một chút, các ngươi không thể rời đi cự xà thành." Hoài nghi nhân sinh, Lương Tuyết bỗng nhiên nâng lên con mắt. Sự tình chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Vận mệnh có thể bị cải biến. Chương 156, Tổng chỉ huy, Long Đồ. Chương 156, Tổng chỉ huy, Long Đồ. Tàng Nguyên học viện đại môn dừng lại hơn 10 chiếc bọc thép pháo xa, cái này đến cái khác cầm trong tay vũ khí hạng nặng, mang theo chế thức linh sủng đuôi rồng chiến sĩ từ trong khoang thuyền nhảy xuống. Tiên tiến nhất linh năng súng phóng tên lửa, phản trang giáp đánh, xuyên giáp súng ngắm lấp lóe tham thẳm hạ quang. Thiên Mệnh Cung ở chính diện chiến trường không cách nào đánh bại Thiên Huyền Liên Minh, cho nên chỉ có thể dùng quấy rối chiến thuật tại từng cái đại quốc kiếm chuyện. Long vệ bên trong tinh nhuệ nhất thương long vệ một hơi điều đến hơn 100 người, cho nên mới có thể trong vòng một ngày trấn áp cự xà trong thành tất cả phản động thế lực. Không nên xem thường cái này 100 người. Tinh nhuệ nhất bộ đội bình thường cấu thành nhân viên cũng không nhiều, mấy tỷ nhân khẩu Long Quốc chỉ có 500 tên thương long vệ. Toàn thế giới các quốc gia thế lực đối thương long vệ nghe đến đã biến sắc, bởi vì chi bộ đội này người yếu nhất đều có ngũ tinh huyền chủ cấp. Hơn 100 vị huyền chủ cấp ngự thú sư trình diện, vệ thất cảm giác hô hấp đều trở nên 10 phần khó khăn. Tần Thiên Quát thấy thế hơi nhíu lên lông mày, hắn đã đoán được người ngoài cửa là ai. Một vị người mặc đen nhánh chế phục, khuôn mặt kiên nghị mười phần dễ nhìn người trung niên tóc đen nện bước nhanh chân đi tiến văn phòng. Trác Thiên Hoành thấy thế không thể không khom người cúi chào, "Long chỉ huy, đã lâu không gặp." Trung niên nam nhân quét Trác Thiên Hoành một chút, lại nhìn Tần Thiên Khoát một chút, khẽ gật đầu gửi lời chào, "Tần tiên sinh, Trác hiệu trưởng, đã lâu không gặp." Tần Thiên Khoát có chút nhắm mắt, khẽ vuốt sợi râu, "Là ngọn gió nào đem toàn Long Quốc bận rộn nhất tổng chỉ huy thổi qua tới?" Vệ thất nhìn qua trên vai hắn khảm các loại huy hiệu, bị thường xuyên xuất hiện tại trên TV Long chỉ huy chấn động đến nói không ra lời. Thiên Huyền Tinh cùng Lam Tinh không giống nhau lắm. Mỗi cái quốc gia đều có hoàng đế, quốc vương, thủ tịch các loại thủ lĩnh. Mặc dù bọn hắn là quốc gia này thượng tầng kẻ thống trị, nhưng cũng không thể độc tài đại quyền. Thiên Huyền Liên Minh sẽ ở mỗi cái quốc gia tuyển bạt ra một vị tổng chỉ huy chuyên môn quản hạt đối ứng quốc gia ngự thú sư tổ chức. Tỷ như Long Quốc Long Vệ, Quỷ Quốc Quỷ Võ Phái, Tự Do Quốc Thánh Võ Môn các loại. Tần Thiên Khoát không có quyền lực mệnh lệnh tổng chỉ huy cũng không thể chơi liên quan vương tộc việc tư. Cả hai chế ước lẫn nhau, bình dân giai cấp mới không có bị thượng tầng nghiền ép chí tử. Người bình thường bị các quốc gia vương tộc quy định luật pháp chế ước. Ngự thú sư cũng bị từng cái tổ chức chế định tương quan luật pháp trói buộc, nếu không thế giới đã sớm loạn thành một bầy. Bởi vì thiên huyền các quốc gia tổng chỉ huy là từ dân gian tuyển bạn, cho nên nhân khí cùng hy vọng đều áp chế vương tộc một đầu. Long quốc lịch đại tổng chỉ huy dùng chung một cái thống nhất danh tự, Long Đồ. Đương nhiệm tổng chỉ huy thực lực đạt đến hóa cảnh, không ai biết cụ thể đẳng cấp. Hơn 10 năm trước, trung tâm đại dương đáy biển dị tộc tổ chức ma thú quân đoàn tấn công đại lục. Vùng duyên hải bách tính khổ không thể tả. Long Đồ mang theo hắn mang tính tiêu chí ngự thú thái cổ bá long đuổi tới Đông Hải bờ, một người một rồng tại chỗ đánh giết đáy biển dị tộc tiên phong bộ đội. Mười mấy năm qua đi, đáy biển dị tộc ngay cả cái giấm cũng không dám thả, im lặng trốn ở dưới nước không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Long Đồ thái cổ bá long là toàn cầu công khai duy nhất thượng phẩm thánh diện cấp linh sủng. Chỉ cần hắn còn sống trên đời một ngày, đại lục bá chủ vĩnh viễn là Long Quốc. Thật thiên hạ vô song. Long Đồ tại Long Quốc ngự thú sư trong mắt là trong bóng tối hải đăng. Tiến lên trên đường trong chóng đo chiều gió. Vệ thất nghe nói qua sự tích của hắn, cũng bội phục vị này truyền kỳ tổng chỉ huy. Long Đồ tu vi trở lại nguyên trạng, khí chất nội liễm, vệ thất ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác áp bách. Nhưng hắn tinh minh ánh mắt dường như có thể xem thấu đối phương ý nghĩ sâu trong nội tâm, làm lòng người sinh kính sợ. Tần tiên sinh trị quốc có phương pháp, khiến cho Long Quốc phồn binh hưng thịnh, Long Mỗi chỉ là một giới vũ phu, mù quáng làm việc thôi ha ha. Long Đồ cười nói. Tần Tiên Khoát đối Long Đồ không có cái gì sắc mặt tốt, giữa hai người tựa hồ có khúc mắc. Long Chỉ Huy, lời khách sáo miễn đi. Chớ mang hai vị nữ nhi về vương đô có gì không ổn. Long Chỉ Huy lại là cái gì ý tứ? Long Đồ trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, ánh mắt quét một cái cửa sau. Phía sau hắn còn đi theo một vị thân cao 1m8, một thân chính khí, cao sâu hắc mã đuôi người mặc màu đen chế phục đôi chân dài mỹ nữ, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, xem xét liền là tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh kịch bên trong chính phái nhân sĩ. Mỹ nữ chân dài nhẹ gật đầu, tiện tay đóng lại đại môn. Tốt, vốn chỉ huy liền không nói nói nhảm, các vị đang ngồi ở đây đều là cự xà thành sự kiện nhân vật chính. Long Đồ nghiêng đầu quét Thẩm Miêu cùng Tần Hề giác một chút, hai vị hôm qua tại cự xà nội thành chiến đấu tin tức đã truyền ra, một vị là thức tỉnh thánh thiên thần lực thiên nhân, một vị là bộ phát chớ chú chi lực không có bị phản vệ huyền nhân. Ở đây mấy người đều là ngự thú sư bên trong người nổi bật, đã sớm biết thiên nhân tộc cùng huyền nhân tộc tình báo. Thẩm Miêu mẫu thân là thiên cơ đạo nhân đồ đệ, có thể thức tỉnh thánh thiên thần lực 10 phần bình thường, giác nhi thân thể chỉ sợ bị thiên mệnh tặc nhân động tay chân chấm dự định mang các nàng về vương đô gặp mặt Thương Long Vương. Tần Thiên Khoát chậm rãi nói, chẳng lẽ Long Chỉ Huy cảm thấy các nàng có vấn đề? Long Đồ cười lắc đầu, Tần Tiên Sinh, thất công chúa là huyền nhân tộc tin tức đã tới không kịp phong tỏa, lúc này đưa nàng mang về vương đô không phải một cái lựa chọn tốt. Long Chỉ Huy có gì cao kiến? Căn cứ chát hiệu trưởng cung cấp tình báo, vốn chỉ huy đại khái suy đoán ra thiên mệnh cung hành động lần này mục đích. Bọn hắn là muốn lợi dụng thất công chúa thể chất đặc thù tiến hành ma thần chuyển sinh, lại dùng ma thần huyết tế cự xà thành trọng thương Long Quốc Bắc Bộ giao thông đầu mối then chốt, phương Bắc La Sát dục dịch, cự xà thành một khi luôn hãm, La Sát cường đạo chắc chắn thừa cơ tràn vào cảnh nội từng bước xâm chiếm nước ta cương thổ. Trong hai cái ứng bên ngoài hợp, chúng ta được cái này mất cái khác tất nhiên nguyên khí đại thương. Long Đổ cảm kích nhìn về phía vệ thất hai người, nhờ có Thẩm Miêu cùng vệ thất hai vị này anh hiệp đứng ra cứu vớt cự xà thành, cứu vô số lê minh bách tính, bọn hắn mới thật sự là anh hùng. Tần Thiên Khoát từ chối cho ý kiến ban đầu, mới Long tranh bá thi đấu sắp khai mạc, chấm dự định mượn cơ hội hướng về thiên hạ tuyên cáo đều xem trọng thưởng hai vị anh hiệp. Vệ thất nghe xong nhíu chặt lông mày, ta cùng Tần Hề dắt chiến đấu làm nát vô số kiến trúc, vậy mà lại được bầu thành anh hiệp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến mình còn có thể được bầu thành anh hùng thiếu hiệp. Long Đổ ngữ khí có chút do dự, vốn chỉ huy tiếp vào tuyến nhân mật báo, thiên mệnh cung mục tiêu kế tiếp liền là Thiên Long Thành, đem Thẩm Miêu cùng thất công chúa cùng một chỗ mang về vương đô quá mức mạo hiểm. Tần Thiên Khoát nghe hiểu Long Đổ chân thực ý đồ. Thẩm Miêu cùng Tần Hề Giác đều là tương lai Long Quốc đỉnh cấp chiến lực. Vương tộc một hơi ăn hai người, Thiên Huyền Liên Minh tự nhiên không đồng ý Tần Thiên Khoát không nghĩ từ bỏ, hắn có chút ngước mắt, tổng chỉ huy lại là cái gì ý tứ? Thiên mệnh tặc nhân thế lực càng lúc càng lớn, văn gia tử tôn đều có thể bị ma thần tẩy não đoạt xá, vương đô tuyệt đối không có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Tần Tiên Sinh có thể lựa chọn mang đi một người về vương đô, Long vệ biết dùng minh dự cùng tính mệnh thủ hộ một người khác. Long Đồ đóng chặt một bước, vạn nhất thật xuất hiện kinh thiên đại loạn chúng ta còn có nghịch chuyển thế cục cơ hội, ngươi nói đúng không? Vệ thất không hiểu chính trị, nhưng hắn nhìn ra hai cô đỉnh cấp thế lực đều tại các người. Hắn không khỏi may mắn Tần Hề Giác là mình tấm mục. Kỳ thật ngày đó buộc phát nghịch thiên chi lực người là vệ thất, không phải Tần Hề Giác. Nếu như hắn bị thiên mệnh cùng vương đô Tần gia, Thiên Huyền Liên Minh tam phương để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Huống hồ về sau không có cách nào hưởng thụ Bạch Dung rửa mặt mãi cùng Lương Tuyết gối đuổi phục vụ. Nghĩ tới đây, vệ thất đối Tần Hề Giác cùng Thẩm Miếu hảo cảm gia tăng thật lớn. Bởi vì hai nữ đều không có đối ngoại tiết lộ bí mật của hắn. Long Chỉ Huy hảo ý chấm tâm lĩnh, thế nhưng là chấm không thể đem nữ nhi đơn độc đặt ở nguy cơ tứ phía cự xả thành. Tần Thiên Khoát hiển nhiên không nghĩ vứt bỏ hai vị giá trị siêu cao nữ nhi. Chấm tin tưởng Long vệ chiến sĩ vinh dự cùng quyết tâm, nhưng chấm vẫn là. Long Đổ khoát tay áo, Thần Tiên Sinh không cần lo lắng. Vốn chỉ huy đem nữ nhi của ta, Thương Long vệ chỉ huy phó phái tới chấn thủ cự xả thành, ngươi cứ yên tâm đi. Phía sau hắn vị kia 10 phần anh khí mỹ nữ chân dài tiến lên một bước, hướng phía Tần Thiên Khoát hành lễ nói, Thương Long vệ chỉ huy phó Long Vũ Hiên, gặp qua Long Đế đại nhân. Tần Thiên Khoát trầm mặc không nói, có chút mồ hôi đầm địa. Thu được mọi người lễ vật, nhiều cứ vậy mà làm một chương. Ta nhìn lại một chút có thể hay không cả một chương. Cầu truy càng, cầu miễn phí lễ vật mới nhân vật đăng tràng giáo nam chính trưởng không lực lượng, sau đó mở vô song cậy phó bản thu tà ánh kiếm rồi chương 157, tổng chỉ huy lôi kéo chương 157, tổng chỉ huy lôi kéo vệ thất ánh mắt chậm rãi khóa chặt ở trước mắt áo đen nữ nhân trên người. Tuổi tác lớn ước 23 tuổi khoảng chừng, màu đen chế phục bên trên cũng treo to to nhỏ nhỏ hơn trường, bó sát người quần da đưa nàng thành thục tinh tế dáng người phát họa vô cùng nhuyễn. Đặc biệt là kia đôi thon dài thẳng tắp đùi, so vệ thất thấy qua tất cả nữ nhân đều muốn giải. Long Vũ Hiên dung mạo mặc dù không kịp Tần Hề Giác cùng Thẩm Miêu như vậy khuynh quốc khuynh thành, đại khái là 12 phân cùng 10.5 phân chênh lệch, nhưng hoàn toàn được xưng tụng hiện tượng cấp mỹ nữ. Cẩn thận nhìn lên, màu lam đậm cao sâu dài đôi ngựa hiển thị rõ khí khái hào hùng. Nho nhỏ mặt trái xoan, sáng ngời có thần con mắt, đứng thẳng mũi ngọc tinh xảo phối hợp tinh xảo đồ trang sức trang nhã có một phen đặc biệt phong tình. Tần Tiên Quát biết Long Vũ Hiên chân thực lực, không còn có thích hợp lấy cớ. Đã thương Long vệ chỉ huy phó đều lên tiếng, chấm 100 cái yên tâm. Thẩm Miêu, Tiểu Giác, các ngươi ai nguyện ý lưu tại Tà Nguyên học viện tiếp tục tu hành? Vì Long quốc ổn định phát triển, chớ không thể không tiếp thu Long chỉ huy đề nghị. Tần Tiên Quát ra vẻ khổ sở nói. Tần Hề Giác nghe xong kém chút cười ra tiếng, khóe miệng áp chế không nổi dương lên. Đại Lực Vương, Lý Ca nén cười gì đỡ gờ nàng không thể không nhớ tới đời này bị ủy khuất cùng thống khổ cưỡng ép nín cười, gương mặt lập tức trượt xuống hai giọt nước mắt. Phu hoàng, Hề Giác dự định lưu tại Tà Nguyên học viện, chắc bà ba đối ta cũng rất tốt, ta cũng không bỏ được rời đi nơi này. Chắc tiên hành chiến thuật ngựa ra sau. Thái độ ngạo mạn thất công chúa miệng làm sao trở nên ngọt như vậy? Cha nào con nấy a? Chắc tiên hành cũng là ngạo kiểu nhân vật. Mặc dù ngoài miệng không có tha thứ đã từng sư đệ, nhưng Tần Hề Giác sau khi mất tích, hắn mang theo bộ đội chủ lực cùng Thiên Mệnh cung bỏ cạp tại Bắc vực đại chiến 300 hiệp. Nghe được sư chất một tiếng chắc bá bá nội tâm của hắn hết sức cao hứng. Chắc Thiên Hành không dám hướng tiểu sư muội Thiên Lan tỏ tình dẫn đến bỏ lỡ tình cảm chân thành. Hối hận thì đã muộn, hắn chỉ có thể đem phần này yêu say đắm thâm tàng đáy lòng. Hắn rất muốn khuyên Thẩm Miêu không nên cùng Tần gia liên lụy quan hệ, lại phát hiện mình không có bằng chứng, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tần Thiên Quát nhìn thấy nữ nhi của mình lệ rơi đầy mặt, chết lặng tâm rất nhỏ nhói một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được mình hoàn toàn không xứng trở thành phụ thân của nàng. Nhưng là ý nghĩ thế này rất nhanh liền bị Tần Thiên Quát bóc tắt. So với Tần Hề Giác, hắn càng để ý Thẩm Miêu. Thẩm Miêu hướng Tần Hề Giác lễ phép nói tạ, "Tiểu Giác, cảm ơn ngươi. Không khách khí ai kêu chúng ta là tỷ muội đâu." Tần Hề Giác lau khỏe mắt nước mắt, thê mỹ cười một tiếng. Thẩm Miêu chuyến này đi Vương Đô mục tiêu chủ yếu là báo thủ, nàng không muốn đem vệ thất liên lụy vào. Tần Thiên Quát lo lắng Long Đồ lại dở trò. Hắn lấy yếu sự tại thân vì lấy cớ mang theo Thẩm Miêu phi tốc chạy về Vương Đô. Vệ thất nhìn qua Thẩm Miêu trước khi đi lúc tín niệm kiên định thần sắc, luôn cảm giác nàng không phải đi hưởng phúc, mà là đi lên pháp trường. Long đế sau khi rời đi, vương tộc cấm quân cấp tốc rút khỏi Tà Nguyệt học viện, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Vệ thất gãi đầu một cái, "Chắc hiệu trưởng, đã sự tình có một kết thúc, ta cũng trở về nhà nghỉ ngơi một chút." Chắc Thiên Hoành nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng không xác định vệ thất đến cùng phải hay không vệ thiên cựu nhi tử. Mên Ngông Long quốc mấy tỷ người, trùng tên trùng họ, tướng mạo tám thành tương tự người cũng không phải là không có. Hắn cũng là dựa vào Thẩm Miêu trong cơ thể bộc phát ra siêu nhiên lực lượng cùng cực kỳ tương tự khuôn mặt mới kết luận nó thân phận. Đã Tần Hề Giác tiếp tục tại Tà Nguyên học viện đến trường, hắn dự định đem suốt đời sở học truyền thụ cho nàng, phòng ngừa sư chất đi đến Long Đế đường xưa. "Vất vả ngươi vệ thất, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, hôm nay còn có quý khách, ngày khác chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện." Vệ thất nghe xong hài lòng gật đầu. Chắc hiệu trưởng còn biết cho hắn phát phúc lợi, người này có thể chỗ. Long Đồ cười khoát tay áo, "Chắc hiệu trưởng, chuyện kế tiếp từ Vũ Hiên toàn quyền xử lý, vốn chỉ huy cũng nên rời đi." Long chỉ huy gấp gáp như vậy, Chắc Thiên Hoành hơi kinh ngạc. "Ân, khu vực phía tây xuất hiện man di sầm lấn, chỉ sợ cùng Thiên Mệnh tặc nhân có chỗ liên quan." Long chỉ huy đi thong thả. Vệ thất hai tay cắm túi rời đi ký túc xá. Lương Tuyết Thoạt nhìn thập phần vui vẻ, lông xù cái đuôi to không ngừng cho vệ thất ngứa. "Tuyết Nhi, chuyện gì cao hứng như vậy?" Lương Tuyết từ Tần Hề Giác đi ở nhìn thấy hoàn toàn thay đổi vận mệnh hy vọng, tăng thêm đối thủ cạnh tranh chủ động rút lui, nàng đương nhiên vui vẻ. Hắc hắc, Tuyết Nhi cảm thấy chủ nhân thật mạnh thật xuất khí, tuổi con nhỏ liền có thể cùng Long Quốc đỉnh phong nhất hai vị thủ lĩnh đứng tại một phòng, chủ nhân quả nhiên là tuyệt nhất. Vệ thất bị khen có chút đỏ mặt, "Nào có a. Nhân gia là sư môn tụ hội, cha con nhận thân, chỉ có ta một ngoại nhân thôi. Chủ nhân hoàn toàn có thể lợi dụng tóc đỏ công chúa thân phận cấp tốc thừa bị, nhưng ngài cũng không có làm như vậy. Ai ăn bám cũng là việc cần kỹ thuật, tự tôn của ta không cho phép ta dựa vào nữ nhân thừa bị." Vệ thất lắc đầu. Hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình nắm đấm. Hợp lý lợi dụng quan hệ nhân mạch cũng là tăng cao thực lực một bộ phận a, Vệ thất. Phía sau truyền đến từ tính trầm ổn giọng nam. Vệ thất cùng Lương Tuyết bỗng nhiên quay đầu. Long Đồ hai tay cắm túi mười phần ôn nhu nhìn về phía bọn hắn. "Tổng chỉ huy đại nhân, ngài nhận biết ta?" Long Đồ bước nhanh đi đến vệ thất bên cạnh, đương nhiên nhận biết vốn chỉ huy lần này tới cự xà thành mục đích chủ yếu là ngươi. Vệ thất nụ cười trên mặt cứng đờ. "Có ý tứ gì? Ta một cái không có bất kỳ bối cảnh gì bình dân làm sao lại bị tổng chỉ huy loại nhân vật này nhớ kỹ danh tự?" Long Đồ phát giác được vệ thất bộ mặt hơi biểu lộ, hắn cười nâng lên hai tay biểu thị mình không có ác ý. "Vệ thất, ngươi cùng Thẩm Miêu nghĩ cách cứu viện công chúa có công, cứu vãn cự xà thành tại nguy nan lúc, là nhân tài hiếm có, vốn chỉ huy hy vọng ngươi có thể gia nhập Long vệ, là trời huyền liên minh, vì toàn thể nhân tộc ra một phần lực." Nguyên lai là kéo ta nhập bọn. Vệ thất nỗi lòng lo lắng chậm rãi đem thả xuống. "Tổng chỉ huy đại nhân, ta chỉ là bình thường lục tinh huyền sĩ, lần này nghị cách cứu viện công chúa chủ yếu công lao đều là Thẩm Miêu đồng học, ta chính là một cái đánh xì dầu." Long Đồ mễ mễ mắt cười, "Không lộ tài năng, giấu tài là tốt nhất sinh tồn chi đạo, bất quá năng lực của ngươi mạnh như vậy, thật không cân nhắc gia nhập Thiên Huyền Liên Minh thi thố tài năng a. Thực không dám dâu dếm, ta không có hùng vĩ như vậy chí hướng, tìm về trọng yếu người cũng thủ hộ bọn hắn, sau đó hưởng thụ bình thường nhân sinh chính là ta sinh mệnh ý nghĩa. Vệ Thất từ chối nói. Nói rất hay, Vệ Thất. Vốn chỉ huy tuổi trẻ lúc cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngươi biết lực lượng không đủ không thể bảo hộ trọng yếu người thống cổ sao? Vệ Thất, Long Đồ tay nhẹ nhàng đập vào Vệ Thất trên vai trái, có ý riêng nói, ngươi thật không cân nhắc như thế nào hợp lý lợi dụng huyền nhân tộc lực lượng sao? Hỗn độn phong ấn sẽ chỉ áp chế huyết mạch của ngươi, áp chế thiên phú của ngươi. Vệ Thất Lương Tuyết. Chương 158, bốn cái huyền nhân chương 158, bốn cái huyền nhân Thiên Huyền Liên Minh mạng lưới tình báo có mạnh như vậy. Vệ Thất lần thứ nhất cảm xúc bạo tẩu lúc huyền nhân hóa bị phát hiện. Long Đồ tách ra dưới ngón trỏ tay phải, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngoại trừ vốn chỉ huy không ai biết thân phận của ngươi. Vệ Thất, bởi vì chúng ta là đồng loại. Vừa dứt lời, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Trong sân trường lập tức cuồng phong gào thét. Long Đồ tóc ngắn trong nháy mắt biến thành ngang eo tóc vàng, theo gió phiêu lãng, đồng tử của hắn dần dần biến thành màu xám trắng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Thân cao cũng từ 1m9 biến thành 2m1, mắt trần có thể thấy màu đen linh áp giống hỏa diễm lượn lờ dâng lên. Cỗ này khăn ngói Vệ Thất từng tại Tần Hề Giác trên thân cảm thụ qua. Bất quá Long Đồ trên người huyền nhân chi lực không giống Tần Hề Giác như vậy bạo tẩu mất khống chế, tùy ý tiết ra ngoài. Ngược lại như bị thuần phục yên tĩnh con mèo, khí tức nhu hòa nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Vệ Thất bị cỗ này cường hành linh áp chấn động đến toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Tổng chỉ huy chân thực đẳng cấp đến cùng là bao nhiêu? 90 cấp, 95 cấp. Tóm lại so khi đó lão ba còn kinh khủng. Long Đồ chủ động giải trừ huyền nhân hóa, tiện tay chấn vỡ xé rách ngoại trang, lại từ trong giới chỉ lấy một bộ mới phi tốc thay đổi. Vệ Thất xác nhận hắn thân trên không có bất kỳ cái gì ma hóa, không giống mình ác ma cánh tay trái. Vốn chỉ huy có thể mệnh Vũ Hiên dạy ngươi thế nào trưởng khống huyền nhân chi lực. Vệ Thất khẽ nhíu mày, Long chỉ huy phó, nàng cũng là huyền nhân. Ân Vốn chỉ huy phái nàng trấn thủ cự xà thành mục đích chủ yếu là muốn cho thất công chúa học được khống chế sức mạnh, không cần tiếp tục phát sinh bạo tẩu sự kiện. Long Đồ như thế nói. Lương Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Long Đồ. Huyền nhân tộc không phải là bị nguyền rủa a? Thức tỉnh lực lượng chết. Hắn là như thế nào bảo trì thần trí thanh tỉnh khống chế lực lượng? Chẳng lẽ Thiên Huyền Liên Minh cao tầng nắm giữ bài trừ nguyền rủa biện pháp? Vệ Thất túi đầu không nói. Nếu như Long Đồ thuyết đều là thật, hắn cũng muốn hoàn mỹ khống chế trong cơ thể huyền nhân chi lực. Có treo ai không ra a? Long Đồ từ trong ngực lấy ra một viên chiếu lấp lánh màu vàng huy chương. Vệ Thất, đây là Thánh Long huy chương, chỉ có lấy được kiệt xuất công tích Thiên Huyền chiến sĩ mới có tư cách thu hoạch được. Ngươi thu cất đi. Nói xong hắn đem huy chương cưỡng ép nhét vào lòng bàn tay phải. Tổng chỉ huy, ngươi. Không quan hệ, ngươi cùng Thẩm Miêu có tư cách đeo cái này tấm huy chương. Nếu như về sau ngươi ngày nào nghĩ thông suốt Long Vệ Đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Cửa học viện Thương Long Vệ lãnh tụ hướng phía Long Đồ ra sức phát tay. Long Đồ gật đầu lấy đó đáp lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Vệ Thất, tạm biệt. Long Đồ mang theo Thương Long Vệ đại quân đội vàng rời đi Tả Nguyệt học viện đại môn. Phòng gác cửa lão đại gia bị dọa đến quan bế tivi nằm ở trên giường vừa ngủ cảm giác. Vệ Thất cẩn thận chu đáo lòng bàn tay màu vàng huy chương. Dĩ nhiên là thiên linh thạch đúc nóng mà thành chân quý phẩm. Lương Tuyết cũng kích động chi khởi thân thể, hít hà huy chương. Thiên linh thạch là một loại cực kỳ hi hữu linh lực thân hợp siêu cao khoáng thạch. Ngự thú sư có thể đeo thiên linh thạch trang sức gia tăng tốc độ tu luyện. Vệ Thất nhắm mắt cảm thụ một hồi. Tốc độ tu luyện tối thiểu gấp bội, ném đi vinh dự thuộc tính, cái đồ chơi này ném vào Thiên Huyền Thương hội đơn bán phá e dễ dàng. Vệ Thất nhìn qua Thương Long Vệ đi xa phương hướng. Tổng chỉ huy cùng nữ nhi của hắn cũng là huyền nhân tộc. Bọn hắn đáng tin vậy a? Ngay tại lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận gió lạnh. Lao công đại người vui vẻ đến cất cánh Tần Hề Giác từ phía sau tới một cái bay nào. Vệ Thất vốn định tránh ra, nhưng này dạng làm Tần Hề Giác sẽ hung hăng quẳng xuống đất. Bành! Vệ Thất ánh mắt nhất chuyển cả người bị Tần Hề Giác đụng đổ trên mặt đất. Tần Hề Giác trong cơ thể không có bất kỳ cái gì phong ấn, thức tỉnh huyền nhân huyết mạch sẽ vì nàng liên tục không ngừng sinh ra cường đại năng lực, thậm chí không cần khổ tu liền có thể phi tốc thăng cấp. Thái độ bình thường dưới Vệ Thất khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Rối tung tóc dài rũ xuống bên hông, lại lớn vừa mềm đoàn tử gần trong gang tấc. Chỉ có kinh nghiệm già dặn bánh ngọt sư tài năng vò ra kình đả mặt. Cái này đợt ta cái này đợt lực trùng kích đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cảm giác ít nhất cũng có ép. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Tần Hề Giác dùng ngập nước mắt to trừng trừng theo dõi hắn. Lao công đại nhân muốn hay không sờ một cái xem? Tần Hề Giác thấy nhất thanh nhị sợ, Vệ Thất một mực vụ trộm dò xét ngực của nàng. Loại ánh mắt này để nàng mười phần tự hào. Vệ Thất cảm giác chấn không được nhị đệ, hắn vội vàng nắm lên Tần Hề Giác nhỏ chân thịt, đừng nói giỡn, nhanh lên một chút. Đây chính là học viện thao trường. Ngược lại lại không có những người khác Tần Hề Giác to gan nắm lấy Vệ Thất thủ đoạn hướng về sau vừa sở. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Lương Tuyết tức giận kêu mấy lần, ngao, tao nữ nhân, hồ ly tinh, thả ta ra già chủ người. Vệ Thất đang len lén hưởng thụ kình đạo mỉ bắt thời điểm, phía sau truyền đến một trận kinh ngạc giọng nữ. Thất công chúa, Vệ Thất, các ngươi quá lớn mật đi. Hai người quay đầu nhìn lại, Long Vũ Hiên một mặt khiếp sợ đứng tại phía sau, tay ngọc nhẹ che miệng nhỏ. Vệ Thất không lưu dấu vết đem Tần Hề Giác đỡ dậy. Hề Giác, ngươi nói thế nào cũng là vương tộc công chúa, đừng cho ngoại nhân chê cười. Lão công đại nhân ý tứ chỉ cần tại không ai địa phương liền có thể rồi. Tần Hề Giác khẽ bước hậu sơn, ra vẻ thẹn thùng nói. Mỹ nữ khởi sướng đốt đến, với lại đối với một mình ngươi phát sát thực chịu không được. Nhị đệ rõ ràng nhẫn không đi xuống. Vệ Thất thân thể hơi nghiêng về phía trước, Long chỉ huy phó tốt. Long Vũ Hiên ôm quyền cười một tiếng, không cần khách khí như thế, bảo vệ cự xà thành, đánh lui Thiên Mệnh Cung, chỉ bằng vào cái này hai hạng thành tích, ta Long Vũ Hiên nguyện ý giao ngươi người bạn này. Chỉ huy phó quá khách khí, ta chỉ là học sinh bình thường, chỉ sợ không có tư cách cùng ngài làm bằng hữu. Long Vũ Hiên cười lắc đầu, chúng ta tu luyện gian khổ mục đích không phải là vì mưu cầu lợi ích, mà là vì bảo hộ Lê Minh mạch tính, hành hiệp trượng nghĩa. Vệ Thất sửng sốt một chút, không biết sở luôn. Hắn muốn cho rằng Long Vũ Hiên là loại kia cao cao tại thượng nữ cường nhân hình tượng, không nghĩ tới như thế bình dị gần gũi, một điểm quan trường giá đỡ đều không có. Long Vũ Hiên từ đầu đến chân dò xét Vệ Thất một phiên, tướng mạo đường đường, thực lực mạnh mẽ, không hổ là tổng chỉ huy nhìn chúng nhân tài. Vệ Thất, Thất công chúa, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận như thế nào khống chế huyền nhân chi lực huấn luyện? Tần Hề Giác nghe xong ánh mắt sáng lên, đã có thể tu luyện tăng lên thực lực mình, lại có thể cùng lão công đại nhân cùng một chỗ, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy sao? Tốt. Vệ Thất nhớ tới Long Đồ lời nói, lại nghĩ tới Lương Tuyết vì bảo vệ mình bản thân bị trọng thương lúc cảm giác bất lực. Hắn âm thầm nắm chặt quyền trái, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lương Tuyết nội tâm càng là vui vẻ, chủ nhân cố lên, Tuyết Nhi vinh viên ủng hộ ngài. Vậy liên tiền phất chỉ huy phó, không cần khách khí như vậy, các ngươi gọi ta Long học tỷ liền tốt, ta đã từng là Tà Nguyện học viện tốt nghiệp. Là, Long học tỷ. Long Vũ Hiên nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, thay vào đó là chăm chú. Các ngươi hai cái cùng lên đi, ta xem các ngươi lực lượng hình thái. Nói xong, Long Vũ Hiên xoay người bày ra phòng ngự tư thái. Cùng phong gào thét, nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Long Vũ Hiên cao sâu bím tóc đuôi ngựa bị mãnh liệt linh khí đánh sơ xác, tóc cắt ngang trán theo gió lưu động, màu đỏ linh viêm từ bên ngoài thân lượn lờ giấy lên, song đồng dần dần biến thành màu xám trắng, tóc cũng dần dần biến thành màu vàng kim, có loại gần như yêu dị mỹ cảm. Thực lực của nàng còn không có đạt tới tổng chỉ huy cấp bậc, ngẫu nhiên tiết ra ngoài linh áp để Vệ Thất cảm thấy hô hấp không thuận. Thật mạnh. Thực lực của nàng so Trác hiệu trưởng còn mạnh hơn. Hai càng hoàn tất, mọi người lễ vật rất cho lực. Ta ngược lại kéo, cố gắng nhận chữ, ban đêm còn có một chương. Chương 159, Cường Thế Long học tỷ chương 159, Cường Thế Long học tỷ muốn đánh nhau à? Tần Hề Giác sửng sốt một chút. Lúc này Long Hiên Vũ không nói một lời, yên lặng nhẹ gật đầu. Tần Hề Giác có chút nhắm mắt, vung tay lên. Xích Diễm Độc Giác sư giẫm lên trận trận liệt hỏa từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Nàng nếm thử câu thông trong cơ thể linh lực màu đen. Ông. Tần Hề Giác tóc bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, Xích Diễm Độc Giác sư phát ra một tia thống khổ kêu rên, thân thể bị ác ma chi lực không ngừng ăn mòn. Ách lao công nhanh. Tần Hề Giác phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Phàm là nàng điều động trong cơ thể linh lực, những cái kia màu đen linh khí liền sẽ thuận linh mạch lại lần nữa lưu động. Tần Hề Giác bên ngoài thân chẳng lành hỏa diễm càng ngày càng mạnh, lý trí của nàng càng ngày càng yếu kém. Vệ Thất thấy thế sắc mặt đại biến. Ngày đó hắn nhưng là bỏ ra rất lớn công phu đánh bại Tần Hề Giác, hấp thu hết những cái kia bạo tẩu huyền nhân chi lực. Không nghĩ tới nàng sẽ còn tiếp tục bạo tẩu, ngày đó cố gắng toàn bộ uổng phí. Giết Tần Hề Giác lại lần nữa lâm vào mất trí trạng thái, công kích trước mắt Long Vũ Hiên. Long Vũ Hiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, phẫn nộ mang đến xúc động, đầu tiên phải tận lực khống chế cá nhân cảm xúc. Xích Diễm Độc Giác sư nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau lại lần nữa sinh ra màu đen cánh thịt, nó hai mắt đỏ bừng phóng tới Long Vũ Hiên. Giống. Hỏa diễm nóng rực từ trên trời giáng xuống. Nương theo rung trời tiếng vang, học viện thao trường bị hỏa thiên thạch ném ra một cái rộng 7-8 mét hô to. Vệ Thất bị nóng rực khí lãng làm cho đội vàng lui lại. Phòng hiệu trưởng bên trong đánh điện tử chắc thiên hành, xảy ra chuyện gì? Long Vũ Hiên chân phải phát lực, mặt đất ứng thanh rạn nứt, cả người như tiễn rời cùng bắn về phía Tần Hề Giác. Xích Diễm Độc Giác sư muốn ngăn trở địch nhân, nó hai cánh múa tích tụ lực lượng ở sau lưng ngưng tạo ra một cái bán kính hơn 10 mét huyết sắc thái dương. Long Vũ Hiên thổi một cái đẹp trai huyết sáo. Vâng. Một cái toàn thân phát ra liệt diễm tê giác từ trong hư không đi ra. Nàng và Tần Hề Giác đều là hỏa thuộc tính ngự thú sư. Ngao hổ gỗ con này hình thể to lớn tiếp cận 5 mét thiết giáp tê giác ngửa mặt lên trời gào thét, màu đỏ linh lực hình thành hỏa diễm tường cao đem học viện thao trường vây lại. Ba người chiến đấu sẽ không tác động đến thao trường bên ngoài người vô tội dân, liền là đáng thương Vệ Thất muốn bị nướng một phiên. Xích Diễm Độc Giác sư hướng xuống đập chảo, liệt diễm đúc thành thái dương ẩm vàng rơi xuống đất. Nóng dực khí lãng giống như biển động hướng ra ngoài quyết tán. Đứng tại ký túc xá đỉnh quan chiến Trác Thiên Hành lấy ra Hạo Thiên Tháp, đem chọn cái Tà Nguyện học viện phong ấn trong đó. Thất công chúa chiêu này lực phá hoại thật lớn, nếu như không thêm hạn chế, cự xa thành sợ rằng sẽ bị một chiêu đánh nát nửa thành. Trác Thiên Hành không có khoác lác, tiến vào trạng thái huyền nhân tộc liền là hủy diệt hóa thân, vượt cấp giết địch giống uống nước một dạng đơn giản. Đại giới liền là ý thức của bọn hắn không cách nào khống chế thân thể, cuối cùng sinh mệnh khí tức hao hết, kiệt lực mà chết. Tổng chỉ huy cùng Long Vũ Hiên là vì số không nhiều có thể nắm giữ cố lực lượng này cường giả. Vệ Thất không dám ở trên bãi tập dừng lại, hắn sớm liền sử dụng câu liêm thương mượn cột cờ đặng đến Long Vũ Hiên sau lưng. Các ngươi không cùng lúc lên sao? Long Vũ Hiên giỗi ra cánh tay phải, đơn thuần dùng mạnh hơn linh lực đánh sơ sát trước người lửa sóng. Vệ Thất lắc đầu, tình huống của ta tương đối đặc thù. Tốt. Long Vũ Hiên song trưởng bày ra tư thế, song trưởng giấy lên một đen một trắng hai loại hỏa diễm. Bá hổ quyền. Song trưởng nắm tay, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng. Nắm tay phải bung ra, linh lực màu đen gào thét mà ra trên không trung ngưng tụ thành tóc trắng vằn đen mãnh hổ. Giống. Linh lực huyền hóa mãnh hổ đem Xích Diễm Độc Giác sư tại chỗ đánh bay. Một bên xem trò vui Lương Tuyết. Nó cùng Xích Diễm Độc Giác sư đấu hơn trăm hiệp lẫn nhau có thắng bại, biết rõ cái trạng thái này dưới đối thủ thực lực. Coi như nhận đến vết thương chí mạng, nóng này linh lực cũng có thể phi tốc chữa trị, căn bản giết không chết. Người này mang cho nàng uy áp so sánh với một thế Lương Tuyết ở trên trời huyền tinh bên trên nhìn thấy bất cứ địch nhân nào đều muốn kinh khủng. Xích Diễm Độc Giác sư bị đánh bay, Tần Hề Giác cũng ngồi không yên trận. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trước chụp tới. Long Vũ Hiên bàn tay trái bắt lấy Tần Hề Giác cổ tay phải hướng lên vừa nhấc, tay phải chỉ phân nhánh hung hăng đối Tần Hề Giác eo liền là một cái. Tần Hề Giác không có đi qua bất luận cái gì thể thuật huấn luyện, hoàn toàn là bị bản năng chi phối thân thể. Địch nhân thực lực mạnh hơn nàng, kinh nghiệm chiến đấu càng là thêm ra nghìn lần không ngừng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giống đạn pháo một dạng bay ngược mà ra đâm vào 50 mét bên ngoài hỏa diễm trên tường rào. Xì 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 máu tại lưu, thoáng qua thành bảy, vỡ tan. Tần Hề Giác cùng Xích Diễm Độc Giác Sư một trái một phải hướng phía Long Vũ Hiên phát ra tấn công mạnh. Cái sau không chút hoang mang co lại sau lưng rút lui, đánh bay, đá đầu gối đánh Tần Hề Giác không hề có lực hoàn thủ, liên tiếp lui về phía sau. Treo ở trên cột cờ vệ thất nhẹ gật đầu. Thực lực cùng khí thế không tại một cái cấp độ, man lực có thể lấy thắng. Đối mặt ngang nhau khí thế địch nhân, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ năng phối hợp càng trọng yếu hơn. Tần Hề Giác hai con ngươi hiện lên một tia hừng quang, nàng tiện tay nắm lên bị đá bay Xích Diễm Độc Giác Sư hướng Long Vũ Hiên ném đi, mình thì ngưng tụ sức mạnh hướng Long Vũ Hiên nách trái đâm tới. Long Vũ Hiên con ngươi co vào, hai chân đạp một cái đá bay đáng thương Xích Diễm Độc Giác Sư hướng về sau bắn ra né tránh Tần Hề Giác nhược điểm công kích. Không sai. Long Vũ Hiên song trưởng tề tiểu lưỡng gỗ, trong suốt hữu hình linh áp tựa như cự truy đánh vào mặt đất. Tần Hề Giác bị cố này man lực tại chỗ đánh bay. Long Vũ Hiên sử dụng linh ấn kỹ kinh hồng du long tốc độ di chuyển bạo tăng, bước đi như bay tại Tần Hề Giác bay ngược quá trình tiếp được nàng. Tay phải mười phần từ ái nắm đầu của nàng. Ách Tần Hề Giác hô hấp bị ngăn trở, thân thể tiết tấu xuất hiện hỗn loạn, phía sau nộ diễm chợt cao chợt thấp. Cuối cùng nàng bị Long Vũ Hiên ngạnh sinh sinh nắm đến cơn sốc. Huyền nhân chi lực là huyết dịch dung hợp sinh ra biến dị năng lượng, hô hấp một khi bị đoạn, lực lượng liền sẽ suy yếu. Long Vũ Hiên một tay đem hôn mê Tần Hề Giác ném đến cái kia to lớn tê giác trong miệng, lại hướng treo ở trên cột cờ vệ thất ngoắc ngoắc ngón giữa. Tính áp đảo lực lượng. Vệ thất biết mình bây giờ đối đầu nàng tuyệt không phần thắng. Nếu quả như thật sinh tử tương bác, hắn chỉ có thể lợi dụng kim cương bất hoại vô địch thời gian đem bản thể ném cho Long Yên, để nó mang theo mình chạy trốn, mình dùng sơn hải ấn miễn dịch tổn thương đặc tính đánh lôi kéo. Chủ nhân, muốn chiến a? Lương Tuyết ghé vào vệ thất trên bay, không sợ hãi chút nào. Chỉ cần địch nhân không phải chủ tộc, Thiên Vương lão tử đến nàng cũng không sợ. Ân. Bạch Dung, cắn chặt răng a. Ông một mặt vui vẻ Long Yên từ trong hư không chậm rãi đi ra, Đồn Vương ưa thích đối thủ cường đại, chủ nhân, một trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Cẩn thận bị đánh góc nhẹ, gia hỏa này là thật mạnh mẽ. Hừ, ngươi không phải nói muốn bảo vệ Bổn Vương a? Hiếu Chiến Long Yên nhịn không được cùng cao thủ tuyệt thế giao thủ dục vọng, nàng cũng không phải là cái kia sợ long. Long Yên đang chàng, một cỗ vô hình khí chàng bao trùm toàn bộ Tà Nguyên học viện. Long Vũ Hiên bỗng nhiên cảm giác bị một loại khó nói lên lời ý chí áp chế, thực lực tổng hợp bị cưỡng ép suy yếu hai thành tà hữu. Hảo tiểu tử, có cực phẩm linh sủng. Vệ thất tay trái nắm chặt tà anh đao từ trên trời giáng xuống. Tuyệt buộc. Đối mặt bực này cao thủ, vệ thất không muốn thử dò xét cũng không có cơ hội thăm dò. Mở màn trước ném cái khống chàng đại chiêu, an ủi một chút. Long Vũ Hiên cũng muốn thử một chút phụ thân đặc biệt dặn dò để nàng chiếu cố nam nhân là cái gì trình độ ngự thú sư. Nàng chân trái đạp một cái bắt đầu du long. Tuyết buộc giảm tốc độ hiệu quả đã rất ưu tú, bất đắc dĩ đối phương tốc độ di chuyển cùng cái quỷ một dạng. 30 giảm tốc độ giống không có một dạng. Xanh nhạt sắc ngón tay ngọc mang theo làm cho người run sợ linh áp hướng phía lồng ngực của hắn điểm tới. Ba canh mệnh ta điểm điểm miễn phí lễ vật truy truy sách ủng hộ một chút. Quý tạ. Chương 160, tự bế lương tuyết chương 160, tự bế lương tuyết Long Vũ Hiên tốc độ nhanh đến thấy không rõ tàn ảnh. Lăng lệ khí kình thế như trẻ tre, vệ thất đã tới không kịp đề phòng. Ký túc xá đỉnh chắc thiên hoành trong nháy mắt lau một vệt mồ hôi. Long Vũ Hiên sẽ không phải đem vệ thất một quyền đấm chết ta. Lương Tuyết cùng vệ thất bản mệnh tương liên, nàng có thể từ Long Vũ Hiên trên đầu ngón tay cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ao ao táp nó từ vệ thất trên vai nhảy xuống hóa thành nguyên hình, nghĩa vô phản cố thay vệ thất chống được lần này công kích. Ông. Lương Tuyết thân thể đột nhiên lóe ra lam sắc quang mang. Sở Liên bị động hiệu quả phát động. Long Vũ Hiên đầu ngón tay trước đâm, luôn cảm giác đâm vào mềm nhũn bọt biển bên trên, đến tiếp sau lực lượng căn bản là không có cách bộc phát. Nàng nắm chỉ thành quyền muốn đẩy lui Lương Tuyết, kéo dài khoảng cách. Tịch diệt giết. Lương Tuyết phía sau cái đuôi tấn mãnh xuất kích, thừa dịp Long Vũ Hiên công kích lúc lập tức trói buộc thân thể đối phương. Bổ sung xuyên thấu hiệu quả băng phong pháo nhắm chuẩn Long Vũ Hiên bả vai đầu gối khớp nối bỗng nhiên đánh tới. Huyền nhân tộc lực lượng cường hành, nhưng không có nghĩa là sẽ không ăn khống. Huống chi Long Vũ Hiên cũng không có toàn lực ứng phó, nàng chỉ muốn nhìn một chút Tần Hề Giác cùng bệ thất lực lượng trình độ. Cứng rắn đóng băng lại Long Vũ Hiên trọng yếu khớp nối, ba đầu đuôi cao khóa lại Long Vũ Hiên cái cổ hai chân, khiến nàng không thể thoát ly Long Yên cùng bệ thất phạm vi công kích. Long Yên sẽ không sai mất Lương Tuyết bắt lấy đứng không chế tạo chuyển vận cơ hội. Nàng không có chút gì do dự lập tức mở ra cổ lòng, thu hoạch được kinh thiên công kích tăng thêm. Bên ngoài thân tuân gia linh áp để Long Vũ Hiên âm thầm tán thưởng. Đoạn cân chảo. Long Yên tay phải thành chảo một thanh đánh phía Long Vũ Hiên đùi phải đầu gối. Khen. Cùng loại kim loại đụng nhau thanh âm lệnh Long Yên âm thầm giật mình, địch nhân phòng ngự làm sao mạnh như vậy? Quá bất hợp lý đi. Long Vũ Hiên bị kích bị đau, mắt phải có chút vặn mèo, nàng tay trái bỗng nhiên phát lực tránh thoát đuôi cáo muốn phản kích. Vệ thất tay cầm tà anh đao hướng địch nhân bên hông một cái chém ngang, màu đỏ bán khí hóa thành một cái lệ quỷ tại chỗ xuyên thấu Long Vũ Hiên thân thể. Phốc phá diệt trảm gấp đôi tổn thương không phải ăn chay. Cao quý không nhìn phòng ngự đối Long Vũ Hiên tạo thành đại lượng tổn thương, đổi lại người bình thường sớm bị vệ thất một đao chém ngang lưng mà chết. Đúng. Long Vũ Hiên song quyền nắm chặt, trong cơ thể bắt đầu tụ khí, linh lực màu đen đột nhiên sửa chữa phục hồi phần eo thương tích. Rít gào sơn hà. Tịch diệt giết thời gian kết thúc. Long Vũ Hiên bởi vì thụ thương dẫn đến ý thức mất khống chế, vậy mà muốn mở ra đại chiêu trọng thương trước mắt toàn bộ địch nhân. Không tốt, vệ thất trong tay cây đao kia rất cổ quái, Long Vũ Hiên thu lại không được lực. Trác Thiên Hoành thả người nhảy lên cầm trong tay Hạo Thiên Tháp dự định xuất thủ cứu rút. Vệ Thất phát hiện Long Vũ Hiên trên người dị trạng, muốn ngăn cản có chút không kịp, chỉ có thể thu hồi hai nữ, lại dùng kim cương bất hoại chống đỡ được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Tuyết lập tức sử xuất yêu nhiếp. Long Vũ Hiên đồng tử từ màu xám trắng biến thành màu vàng kim, tụ lực cấp vũ đại chiêu bị cưỡng ép đánh gãy. Lương Tuyết nội tâm suy nghĩ, huyền nhân tộc lực lượng cơ thể bá đạo vô song, thậm chí có thể gãy chi chủ sinh, nhưng tinh thần ý chí không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường, một khi thụ thương liền sẽ bạo tẩu cường hóa, tuyệt đối không phải lệnh thần giới sợ hai giới mà. Loạt phách yêu nhiếp liền là khắc tinh của bọn nó. Chủ nhân, ngay tại lúc này. Ân. Vệ Thất chậm rãi đem thả xuống tà anh đao, hắn không muốn thương tổn Long Vũ Hiên. Cùng Long trạng thái Long Yên một tay khóa lại Long Vũ Hiên cái cổ đưa nàng hung hăng ngã tại thao trường trung tâm. Mấy đạo băng phong pháo lần nữa nhắm chuẩn Long Vũ Hiên các đại quan tiết, tạm thời phong bế hành động của năng lực. Long Yên tay phải hướng quanh một cái, bá đạo tuyệt luân linh lực màu đen giống thủy triều điên cuồng trào ra ngoài. Trên bãi tập phi thạch, thùng rác, quật cờ, hoa cỏ, thậm chí một bên xem trò vui to lớn tê giác đều bị cuồng Long xuất hải kéo đến Long Yên bên cạnh. Đúng. Long Yên quyền phong phá không, liên hoàn đánh vào không cách nào phản kháng Long Vũ Hiên trên thân. Phanh phanh phanh. Thấu thể quyền kình đem không khí chấn động đến ông ông tác hưởng. Long Yên trong mắt chiến ý dâng trào bất diệt, rối tung tóc dài cũng bắt đầu dựng thẳng lên. Nàng biết mình công kích căn bản là không có cách trọng thương quái vật trước mắt. Thân là Long Vương, cho dù biết sẽ bại cũng muốn đánh ra mình tối cao chuyển vận. Phanh phanh phanh. 10 giây chuyển vận thời gian kết thúc, Long Yên một đôi roi đem Long Vũ Hiên quất bay. Cái sau thân thể cao cao ném đi đâm vào ngoài trăm thước bóng đá khung bên trên. Tung bay ở không trung Trác Thiên Hoành giật mình trừng to mắt. Cố khí thế này cùng lực lượng nàng chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ma Long Vương? Chắc không được Vệ Thất có thể tìm về Thất công chúa, nguyên lai hắn thu phục trong truyền thuyết Long Vương. Hắn tóc trắng hồ ly chỉ có 6 đôi, làm sao có thể khống chế thương Long Vệ chỉ huy phó? Còn có cái kia thanh khí tức nội liễm quái đao. Tiểu tử này thực lực viễn siêu ta lúc ban đầu. Long Yên giải trừ cuồng long hình thức quay đầu nhìn Lương Tuyết một chút, tựa hồ là đang cảm tạ. Thứ Lương Tuyết, ngươi chủng tộc kỹ năng thế mà có thể khống chế loại quái vật này. Ân ta thế nhưng là rất mạnh a. Lương Tuyết lắc lắc cái đuôi, cười lên có chút gở. Long Yên nhìn về phía ngoài trăm thước trùng tiên khói đặc. Lúc trước nàng cũng bị Lương Tuyết chủng tộc kỹ năng yêu nhất khống chế qua, thể nghiệm qua loại kia không cách nào tự điều khiển quái dị cảm giác. Không nghĩ tới trong truyền thuyết bị nguyền rủa huyền nhân tộc cũng vô pháp miễn dịch khống chế của nàng. Long Yên luôn cảm giác một cái phổ thông tam vĩ hồ không nên có được thương hại miễn dịch cùng tuyệt đối khống chế tư cách. Đang 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 Long Vũ Hiên từ nồng đậm trong bụi mù chậm rãi đi ra. Cặp kia màu xám trắng đôi mắt nhìn về phía ba người, không sai, đáng sợ khống chế phối hợp cực hạn chuyển vận, cho dù không có mở ra ma huyết biến cũng có thể thương tổn được ta. Tóc của nàng chậm rãi biến trở về lúc đầu màu lam đậm, trên thân lệ khí dần dần tiêu tán, chẳng lành hỏa diễm thuận lỗ chân lông thu vào trong cơ thể. Vì cái gì không tiếp tục công kích? Long Vũ Hiên quần áo trên người rách nướt, nàng tiện tay lấy ra một bộ trường bào che lại huyền chuyển vùng ngoại thành. Cái kia to lớn lửa tê giác hình thể dần dần thu nhỏ, đồng thời đem hôn mê bất tỉnh tần hề giác phun ra. Long Yên vung lên trước ngực mái tóc, chậm rãi trở lại ngự thú không gian. Ngươi rất mạnh, bổn vương chờ mong cùng ngươi lần sau giao thủ. Long Yên trang xong bước liền chạy, chân lở mở kích thích. Vệ Thất đem Bạch Dung Thu vào ngự thú không gian bồi Long Yên, nhún vai nói, so tài mà thôi, ta cũng không muốn tổn thương Long học tỷ. Đối phương đã sớm thả một cái Thái Bình Dương, thật đánh nhau Vệ Thất tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Huyền nhân hóa cấp tốc hồi phục năng lực quá biến thái, chẳng ngang chạm loại này trọng thương đều không thể chí tử. Lương Tuyết biến trở về mini hình thái nhảy tại Vệ Thất trên bờ bay, có chút tự bế. Nàng vốn chính là bình thường bạch linh hồ, tại Vệ Thất sau khi chết đạt được thiên su lệnh lực lượng bờ UFF mới bắt đầu cấp tốc thủy biến, tiến hóa cuối cùng trở thành 10 đôi hồ. Nàng bây giờ chỉ kế thừa 10 đôi hồ bộ phận năng lực. Tại Huyền Nhân tộc, Ma Long Vương, Tà Anh Đao kiếm những ngày này huyền tinh đỉnh cấp chiến lược trước mặt có vẻ hơi kéo cố. Mặc dù cố định vận mệnh đã bị cải biến, nhưng là trước nay chưa có cảm giác bất lực đưa nàng chậm rãi thôn phệ. Quyến rũ động lòng người Liêu Tố Ngọc, khởi tử hoàn sinh tần hề giác bắt đầu xông vào Vệ Thất thế giới. Từ trên căn bản giảng, Lương Tuyết sợ sệt mình sức cạnh tranh không đủ, chậm rãi bị Vệ Thất vắng vẻ cho đến vứt bỏ. Nàng hy vọng Vệ Thất mỗi ngày vui vui sướng sướng hạnh phúc không lo, nhưng lại lo lắng phần này hạnh phúc không phải mình cung cấp, cái này có lẽ liền là nữ nhân bệnh chung a. Nếu có thể, nàng khẳng định hy vọng Vệ Thất bên người không có cái khác giống cái, chủ nhân vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng nàng từ hành động bên trên nguyện ý hy sinh tư tâm thành tựu chủ nhân. Lương Tuyết đem loại này bởi vì dục vọng cùng hành động không có đạt tới cân bằng lo nghĩ ẩn tàng rất hoàn mỹ, đến nay không có bất kỳ người nào phát hiện. Nàng dần dần chán ghét vô năng mình. Nếu như mang theo thực lực vô địch trùng sinh trở về độc sủng chủ nhân tốt biết bao nhiêu. Lương Tuyết dần dần minh bạch Long Yên vì cái gì cả ngày lẩm bẩm lực lượng mạt ngoã nhượm tợ lật tiệp cái ghế các loại nghe không hiểu từ ngữ. Vệ Thất cảm giác được trong lòng truyền đến một trận không hiểu lo nghĩ cảm giác, lòng chua xót cảm giác. Hắn đem Lương Tuyết nắm chặt tiến trong ngực mát xa một phiên, "Tuyết Nhi, trong lòng ngươi không thoải mái à?" "A, a mới không có rồi, Tuyết Nhi rất vui vẻ a." "Thật sao? Nếu như ngươi có cái gì tâm lý vấn đề nhất định phải cùng ta nói a." Vệ Thất khẽ vuốt nó mềm mại bóng loáng da lông. "Tạ ơn chủ nhân quan tâm Tuyết Nhi." Long Vũ Hiên hài lòng gật đầu. Xem ra ngươi cùng bản mệnh ngự thú trung đụng 10 phần không sai, đây là tu luyện ma huyết biến điều kiện tất yếu. Tác giả nổi điên tinh tiết, có độc giả cùng ta phản ứng Lương Tuyết cảm nhận không tốt lắm, lại yếu lại nhiều chuyện. Ta cũng phát hiện mình bút lực không đủ. Lần thứ nhất nếm thử viết có người dục vọng nữ chủ, khả năng để có ít người khó, hiện tại thay người thiết cũng không cách nào đổi. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, quyển sách này nhân vật chính hẳn là Lương Tuyết. Giang năng từ thuần ái đảng chậm rãi bị dạy dỗ thành. Lại nói nữ chủ đều giết lung tung, nhân vật chính chỉ phụ trách cả, lại có người nói nhân vật chính thuần 24K sắc ép vệ đút, làm dâu trăm họ, chịu đựng xem đi. Ta chỉ là cái không đến 10 vê đút đang học bị vùi dập giữa chợ. Lần sau vẫn là viết vô não phục tùng thứ nhất nữ chủ chương 161, huyền nhân tam biến chương 161, huyền nhân tam biến ma huyết biến. Đó là cái gì? Vệ thất bị mới lạ từ ngữ khiến cho không hiểu ra sao. Long Vũ Hiên nhẹ nhàng giữ chặt cái cổ áo choàng quốc áo, nhưng vẫn không cách nào che đậy trong trắng lộ hồng mê người thân thể mềm mại, một đôi hoàn mỹ nhục cảm đùi ngọc xuyên thấu qua vỡ vụn tấm vải như ẩn như hiện. Vệ thất bất động thanh sắc khép hờ hai mắt, trong lòng mặc niệm mình tưởng pháp khẩu quyết cố thủ tâm thần. Hắn cảm giác mình gần nhất trở nên càng ngày càng khát vọng chát 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 chát. Có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề? Vệ thất che giấu rất tốt, Long Vũ Hiên không có phát giác được tham lam nhiệt liệt ánh mắt, nàng quay người đem Tần Hề Giác đỡ dậy, béo người bên trong. Khu cụ Tần Hề Giác chậm rãi từ trong hôn mê thức tỉnh. Nàng nhìn thấy người trước mắt là Vệ thất, toàn thân cao thấp lộ ra rõ mát, dưới hai tay ý thức bảo vệ kiêu ngạo thỏ ngọc, trên gương mặt xinh đẹp bao nhiêu mang theo thẹn thùng. Lao công đại nhân nhân gia còn không có chuẩn bị kỹ càng, người trước đừng nhìn. Vương tộc thức ăn thực sự quá tốt, Tần Hề Giác thuộc về cố đầu không để ý đi, luôn cuống tay chân không biết nên che chỗ đó. Vệ thất vội vàng nghiêng đầu, không nhìn nữa trắng bóng sóng. Tần Hề Giác lập tức từ trong giới chỉ rút ra chắn gió áo choàng, che khuất tiết ra ngoài xuân quang. Long Vũ Hiên đi đến Vệ thất trước người, "Vệ thất, cởi quần áo ra." "A, đừng nói nhảm." "Úc, tốt a." Mặc dù Vệ thất có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là cởi áo khoác đen cùng áo sơ mi. Tần Hề Giác hai mắt lóe ánh sáng tiến lên trước như cái nữ lưu manh, tham lam vuốt ve Vệ thất ngực bụng dưới, "Lão công hắc hắc rất đẹp nha." Tự Bế Lương Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, đã không cách nào ngăn cản nữ lưu manh. Long Vũ Hiên lập tức chú ý tới Vệ thất đen không lưu thu cánh tay trái còn có nơi bả vai thần bí ảo diệu chú ấn. "Đây là..." Long Vũ Hiên bưng lên Vệ thất tay trái, chậm rãi xem xét. Bị hai cái mỹ nữ một bên sở cơ bắp một bên thưởng thức, Vệ thất mặt càng ngày càng đỏ. Một phút đồng hồ sau, Long Vũ Hiên có chút cau mày nói, thì ra là thế. Long học tỷ, ngươi biết ta cánh tay này là tình huống như thế nào sao? Vệ thất mặc lên mới áo sơ mi trắng. Long Vũ Hiên lắc đầu, cùng phụ thân suy đoán một dạng, thân thể ngươi bị người thiết dưới một loại nào đó phong ấn, không cách nào tu luyện ma huyết biến. Tần Hề Giác len lén đem Vệ thất bước xuống quần áo thu thập lại. Khu khu. Long Vũ Hiên ngắm nàng một chút, Tần Hề Giác bên thai đều hưởng đấu. Nàng cũng không có chọc thủng thất công chúa tiểu động tác, ngược lại hấp dẫn Vệ thất lực chú ý giải thích nói, "Vệ thất, thất công chúa, ta đơn giản cùng các ngươi giải thích một chút." Vệ thất nghe được rất chăm chú, không có chú ý tới Tần Hề Giác động tác. Huyền nhân tộc là bị nguyền rủa nhất tộc, chúng ta mỗi lần sử dụng sức mạnh cấm kỵ đều sẽ cắt giảm chút ít tuổi thọ, cho nên không đến thời khắc mấu chốt không cần lung tung sử dụng cố lực lượng này. Long Vũ Hiên rũi ra ba ngón tay, biến thân trạng thái cùng chia ba cái giai đoạn, theo thứ tự là ma huyết biến, thần võ biến cùng huyền nhân biến. Thất công chúa, trong cơ thể ngươi ma huyết bị kích thích bắt đầu thức tỉnh. Sau khi biến thân tóc biến dài bên ngoài thân giấy lên linh diễm, thân thể sẽ bị lực lượng khống chế, đây là ma huyết biến. Ma huyết biến tu luyện tới cực hạn liền có thể giống như ta, dùng lý trí điều khiển thân thể khống chế lực lượng, nhưng là bị thương nặng vẫn là dễ dàng cuồng hóa, thương tới đồng đội. Long Vũ Hiên có chút tự trách nói. Vệ thất không có quái nàng, ngược lại hỏi, Long học tỷ, sử dụng huyền nhân chi lực nhất định phải mất khống chế à? Long Vũ Hiên lộ ra đắng chắc cười, ma huyết biến, tên như ý nghĩa, chúng ta lợi dụng trong huyết mạch ác ma chi lực cường hóa thân thể tiến hành tác chiến, chỉ bằng vào nhân loại linh hồn rất khó áp chế ác ma lực lượng. Cần sử dụng thiên nhân lực lượng không chế ý thức có thể bảo trì lý trí. Tần Hề Giác vô ý thức nói. Ấn giai đoạn thứ 2 thần võ biến liền là đem trong huyết mạch thiên nhân chi lực đơn độc rút ra ngưng tụ thành chuyên môn vũ khí, lại lợi dụng thần võ không ngừng phát ra linh lực áp chế trong cơ thể ác ma tiến hành chiến đấu. Đáng tiếc phương thức tu luyện đã thất truyền. Long Vũ Hiên nắm chặt song quyền, ta cùng phụ thân cũng chỉ là tu luyện tới ma huyết biến đỉnh phong, tóc biến thành biểu tượng thần tính màu vàng, đồng tử biến thành biểu tượng ma tính màu xám trắng. Công chúa hiện tại thuộc về mới nhập môn tầng thứ nhất, lực lượng tiết ra ngoài lung tung tiến công. Nếu muốn trưởng khống lực lượng nhất định phải tiến hành hậu thiên rèn luyện. Bản công chúa cũng có cơ hội trở nên giống học tỷ mạnh như vậy a. Tần Hề Giác trong mắt tràn ngập chờ mong. Nếu như nàng có thể tùy tâm sở dục thúc đẩy huyền nhân chi lực, liền có thể không nhìn ý kiến của những người khác cùng bệ thất cùng một chỗ. Vương đô Tần gia đám kia lão cổ đồng cũng đã không thể đưa nàng gả cho những người khác. Vận mệnh của nàng liền có thể bị mình một mực trường khống. Long Vũ Hiên sửng sốt một chút, nàng không nguyện ý giấu giếm chân tướng chi tiết nói, công chúa trong cơ thể thiên nhân lực lượng quá mạnh, âm dương khó mà điều hòa, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới ma huyết biến đỉnh phong, lại hướng lên liền rất nguy hiểm, thân thể của ngài gánh không được thần võ an ổn. Ma huyết biến đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Có thể đánh bại tiên mệnh cung người a? Long Vũ Hiên tự tin cười một tiếng, chỉ là tặc nhân không đủ sợ hãi, lấy công chúa hiện tại huyết mạch độ tinh khiết, tu luyện tới ma huyết đỉnh phong có thể đánh bại huyền chủ thậm chí huyền vương cấp ngự thú sư. A, lợi hại như vậy sao? Tần Hề Giác vui vẻ che miệng nhỏ. Nàng hiện tại 31 cấp, nếu là đem huyền nhân chi lực vận dụng đến cực hạn liền có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới đánh bại huyền vương cấp cường giả. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Ta thật có thể trở nên mạnh như vậy sao? Long Vũ Hiên nhắc nhở, bất quá vượt cấp chiến đấu sẽ hy sinh rất nhiều linh huyết, sẽ dẫn đến thọ nguyên đại giảm, không phải bạn bất đắc dĩ không nên cùng cao giai ngự thú sư lên xung đột. Vũ Hiên tỷ tỷ nhân gia sẽ cố gắng cùng học tập của ngươi. Tần Hề Giác vui vẻ ôm lấy Vệ thất cánh tay. Nguyên bản ảm đạm vô quang nhân sinh tại kinh lịch thống khổ sau vậy mà nên đón cầu vồng hạnh phúc, nàng bắt đầu cảm tạ chưa từng thấy qua mẫu thân. Vệ thất muốn đem tay rút ra, ai ngờ Tần Hề Giác nha đầu này lực lượng lớn đến khủng khiếp, căn bản không nổ ra được. Dài rộng thọ ngọc sáng tạo hắn không biết phương hướng. Tần Hề Giác đối xỉ khẽ cắn môi đỏ, ngựa khí mềm nu nói, lão công đại nhân về sau xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Vệ thất không giam túi đầu ngắm trăng, nói sang chuyện khác, Long học tỷ, ta vì cái gì không thể tu luyện ma huyết biến? Cái này phong ấn thuật tại ngươi thức tỉnh huyền nhân huyết mạch lúc mới có thể phát động, nó đưa ngươi trong cơ thể ác ma chi huyết đều phong ấn tại cánh tay trái, ma huyết không cách nào cường hóa ngươi những bộ vị khác, cho nên không thể ảnh hưởng lý trí của ngươi, ta nói không sai à? Vệ Thất nhớ lại lần trước cùng Tần Hề giác thời điểm chiến đấu, trong cơ thể của hắn xung doanh một cỗ tường hòa chi lực, cho nên không có ma huyết nhập não, mất lý trí tình huống. Ác ma là dục vọng hóa thân, lực lượng của bọn nó sẽ bị các loại dục vọng phát động, đại giới là mất lý trí. Thần tộc lực lượng hạch tâm là khắc kỷ, lực lượng hướng vào phía trong không hướng ra phía ngoài, cho nên nhất định phải rút ra thân thể ngưng tụ thành vũ khí tài năng bị huyền nhân khống chế. Vệ Thất nhìn một chút cánh tay trái, Long học tỷ, ta có thể hay không lấy cánh tay trái vì chính thể, để nó đơn độc tu luyện ma huyết biến từ đó tăng lên chiến lược đâu? Chương 162, Phục Cựu Giả chương 162, Phục Cựu Giả Long Vũ Hiên bị Vệ Thất phỏng đoán kinh đến. Vệ Thất, ta biết ngươi khả năng rất cần lực lượng, nhưng dạng này là không thiết thực. Cho ngươi thiết hạ phong ấn người không muốn để cho ngươi vận dụng bị nguyền rủa lực lượng, ta có lẽ hy vọng ngươi bình thường còn sống. Vệ Thất nghe xong không tự giác nắm chặt song quyền. Sử dụng liền sẽ tiêu hao tuổi thọ chẳng lành lực lượng. Hắn có thể minh bạch mẫu thân năm đó khổ tâm, hắn cũng không có trách cứ phụ mẫu ý tứ. Dù sao bình thường còn sống cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Chỉ tiếc tại hắn mới biết yêu niên kỳ gặp được trên thế giới thơm nhất thuần rượu ngon, diễm lệ nhất phấn mẫu đơn. Nếu như lúc trước Vệ Thất không có gặp phải Liêu Tố Ngọc, không có tiền bên trên ngự thú cao trùng, không có trên trời rơi xuống hệ thống, hắn có lẽ chỉ có thể vượt qua cuộc đời bình thường. Vệ Thất trong lòng phát lên một chút do dự. Mặc dù lão ba ngày thường sụ mặt mười phần nghiêm khắc, nhưng đối với hắn chân chính nhu cầu đều là hữu cầu tất ứng. Lão mụ đối Vệ Thất càng là yêu mến có thừa. Đã bọn hắn bối cảnh rất lớn lại cố ý giấu giếm thân phận giống tiểu nhân vật một dạng sống tạm, thậm chí cho mình thiết hạ phong ấn. Truy tìm lực lượng đường đến cùng là đúng hay sai? Vệ Thất không biết mình hẳn là thuận theo bản tâm mở ra phong ấn, vẫn tin tưởng yêu hắn phụ mẫu giữ lại phong ấn. Long Vũ Hiên coi là Vệ Thất thất lạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Vệ Thất, ngươi đừng quá mức thất lạc. Lực lượng đều là có đại giới. Chỉ bằng vào chúng ta yếu ớt linh hồn rất khó tiếp nhận ác ma lực lượng, tu luyện ma huyết biến trước đưa điều kiện là, bản mệnh linh sủng tín nhiệm độ tăng lên đến 70 trở lên, tín nhiệm giá trị càng cao, xác suất thành công càng cao. Kết quả của làm như vậy liền là ngươi không có tâm tư cũng không có điều kiện chiếu cố cái khác linh sủng, trong lịch sử huyền nhân tộc phần lớn đều là chuyên tu bản mệnh linh sủng. Đại đa số ngự thú sư cùng bản mệnh linh sủng tín nhiệm giá trị tại 50-70 khoảng giữa, 70-90 đều rất ít, 90 trở lên đều là phượng mao lân giác lương tuyết là bản thân công lược, bắt đầu đầy hảo cảm. Cái khác linh sủng đều nhận đến sơn hải ấn bị động tăng phúc ảnh hưởng sơn hải ấn, cho tang lưu bức hỏng, xin một lát eo ngươi bản mệnh linh sủng sẽ cùng ngươi một dạng tiếp nhận ác ma chi lực tẩy lễ, nhục thể cùng linh hồn đều sẽ bị thống khổ cùng dục vọng bù hóa, nếu như dung hợp ma huyết. Thất bại sa đọa bản mệnh linh sủng đánh vỡ quy tắc trói buộc thoát ly ngươi trường khống, trở thành phục tử giả. Thất bại tác dụng phụ mạnh như vậy sao? Tần Hề giác lưu luyến không rời ôm lấy xích diễm độc giác sư. Nàng loáng thoáng nhớ lại xích diễm độc giác sư bị ác ma chi lực ăn mòn phát ra thống khổ chu lên. Nếu như thất bại ngự thú sư sẽ vĩnh viễn mất đi bản mệnh linh sủng. Tần Hề giác do dự. Vệ Thất ôm lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất thất hồn lạc phách Lương Tuyết, lại nghĩ tới Ôn Nhu nghe lời Lương Tuyết. Nếu bị mặt ngoa mất đi Lương Tuyết, muốn lực lượng này thì có ích lợi gì? Vệ Thất không nguyện ý dùng linh sủng tính mệnh làm tiền đặt cược, Lương Tuyết là ta trọng yếu đồng bạn, ta không nguyện ý để nó tiếp nhận không cần thiết thống khổ, tính toán. Ngay tại lúc này, Lương Tuyết hóa thành một đạo lam quang, người khoác áo lông chồn bạo mỹ vô song tóc xanh hồ nương lần thứ nhất lấy nhân loại hình thái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tần Hề giác nhìn qua một mặt u buồn hồ tộc mỹ nhân, trong lòng rất là rung động. Chắc không được lão công đại nhân đối ta tỏ tình nhắm mắt làm ngơ. Nguyên lai hắn hồ ly đã vậy còn như thế xinh đẹp. Hướng phía dưới quét qua, còn tốt bản công chúa ngực càng lớn một điểm. Lương Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ngẩng đầu nhìn Long Vũ Hiên một chút, vị tỷ tỷ này, chẳng lẽ không có những biện pháp khác để chủ nhân thu hoạch được huyền nhân chi lực à? Chúng ta thật rất cần cố lực lượng này. Long Vũ Hiên bị mang theo u buồn khí chất mỹ lệ đại hồ ly chinh phục, sửng sốt trong một giây lát. Trên lý luận là có nhưng là cơ hồ chưa từng có ai thành công. Vệ Thất giữ chặt Lương Tuyết thủ đoạn, Tuyết Nhi, cố lực lượng kia thật rất nguy hiểm, ta không cần ngươi vì ta mà mạo hiểm. Lương Tuyết biết rõ lực lượng tầm quan trọng, nàng kiên định nhìn về phía Long Vũ Hiên, tỷ tỷ mới nói. Long Vũ Hiên khẽ thở dài một cái, chúng ta huyền nhân tộc nguyền rủa tựa hồ cùng linh sủng có quan hệ, trước mắt chỉ có bản mệnh linh sủng có thể tiếp nhận huyền nhân chi lực mà không chết, bình thường ma huyết biến tu luyện là nhân sủng riêng phần mình gánh chịu 50 ác ma chi lực từ đó đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Bởi vì chủ nhân trong cơ thể phong ấn nguyên nhân, hắn không thể thừa nhận 50 ác ma chi lực, đúng không? Lương Tuyết ôn nhu nói. Long Vũ Hiên có chút nhắm mắt, nói ra mình phỏng đoán, ân căn cứ ta suy đoán, vệ thất nhiều nhất gánh chịu 15 liền là cực hạn. Ngươi cần gánh chịu 85 sau đó lại đem dư thừa 35 phản hồi cho hắn. Vệ Thất nghe xong lắc đầu liên tục, không được, nàng một người gánh chịu 85 ác ma chi lực quá mạo hiểm, tỷ lệ thất bại quá cao. Ác ma chi lực ăn mòn là cảm giác gì? Lương Tuyết nhàn nhạt hỏi. Lần trước Vệ Thất mở ra huyền nhân hóa lúc, nàng cũng cảm nhận được linh khế bên trong tuân gia táo bạo linh lực. Những lực lượng kia đối với nàng mà nói vẫn là chút lòng thành, hoàn toàn không cách nào ăn mòn ý chí của nàng. Long Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ tại hồi ức cái gì, đau nhức cùng cực hạn quái hoạt, không chịu nổi thống khổ, hoặc là bị đáy lòng huyễn tượng dụ hoặc đều sẽ thất bại. Gần nhất mấy trăm năm bên trong, lớn như vậy phía Đông Đại Lục chỉ có phụ thân thành công luyện thành ma huyết biến, ta lần thứ nhất tu luyện trên lệch điểm tẩu hỏa nhập ma, vẫn là phụ thân cứu trợ. Long Vũ Hiên nói xong sờ lên bên cạnh thiết giáp tê như cái mũi, trong mắt mang lậu vô tận thương tiếc. Vệ Thất, công chúa, các ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ tương lai đường à, buổi sáng ngày mai 8 điểm, ta còn ở nơi này chờ các ngươi. bị ác ma chi lực ăn mòn từ đó sa đọa thành phục cựu giả linh sủng nhiều không kể xiết. Long Vũ Hiên rỗi cái lưng mệt mỏi, thân hình dần dần từng bước đi đến, ai thao trường nổi náo loạn, lại phải phiền phức liên minh chiến sĩ hỗ trợ. Lương Tuyết túi đầu nắm quyền. Thiên đại thống khổ nàng đều có lòng tin tiếp nhận xuống tới. Là chủ nhân giải ưu, là nàng thân là bản mệnh linh sủng số mệnh. Lương Tuyết tuyệt đối sẽ không để vệ thất bưng lấy Kim Sơn đi xin cơm. Ba canh kết thúc. Truy cầu càng, cầu miễn phí lấy vật. Sử thượng biến thái nhất huyền nhân sắp sinh ra. Chương 163, vệ thất, thiên huyền biến. Chương 163, vệ thất, thiên huyền biến. Lương Tuyết nhìn qua Long Vũ Hiên rời đi bóng lưng, trước mắt thoáng hiện năm đó chúng thần cầu thang cuối cùng một màn. Cái kia hình tượng để cho ta cả đời đều khó mà quên được. Một khắc này ta đang suy nghĩ, nếu như thời gian có thể làm lại, ta nhất định phải thắng được tất cả. Bây giờ cơ hội liền ở trước mắt, ta nhất định phải cân nhắc cái này có thể hay không là ta đời này chỉ có cơ hội. Vệ thất luốt luốt Lương Tuyết đầu, đi thôi, chúng ta về nhà. Lương Tuyết lần thứ nhất chống lại vệ thất ý chí, nghĩa vô phản cố đuổi kịp Long Vũ Hiên. Vị tỷ tỷ này, ta muốn nếm thử ma huyết biến. Long Vũ Hiên hơi kinh ngạc ngoái đầu lại, ngươi thật nghĩ được chưa? Thất bại cũng không phải đùa giỡn. Vệ thất cùng Tần Hề giác đuổi kịp Lương Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Lương Tuyết u buồn ngoái nhìn, màu xanh thẳm con mắt mang lậu nhàn nhạt yêu thương. Vệ thất còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Tuyết lộ ra vẻ mặt như thế. Chủ nhân, ngài vì bảo hộ Tuyết Nhi cam nguyện bỏ qua hết thảy, Tuyết Nhi làm sao không phải nghĩ như vậy? Vệ thất có thể từ tâm bên trong trực tiếp cảm nhận được Lương Tuyết đau thương cùng quyết tuyệt. Mặc dù không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên ẹ mọt, nhưng vệ thất cũng không có lo nghĩ hoặc khó chịu. Có người nguyện ý vì trợ giúp ngươi cam nguyện hy sinh chính mình, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Ta hiểu được, nhưng ta sẽ không để cho ngươi một mình tiếp nhận thống khổ cùng đau thương. Lương Tuyết mỉm cười nhẹ nhõm, cười rất đẹp, trong lòng tích tụ ngột ngạt trong nháy mắt thông suốt. Vệ thất ngước mắt nhìn về phía Long Vũ Hiên, Long học tỷ, hôm nay có thể tiến hành ma huyết biến tu luyện à? Đương nhiên có thể, ta không nghĩ tới các ngươi hôm nay liền có thể hạ quyết tâm. Tần Hề giác khẽ bước xích diễm độc giác sư sọ não, cười yếu ớt lấy đứng tại vệ thất bên cạnh. Nhân gia mệnh là lão công đại nhân cứu, ngươi làm cái gì, ta thì làm cái đó. Mơ tưởng hất ta ra. Hề giác, ngươi thật muốn tu luyện nguy hiểm ma huyết biến à? Vệ thất khẽ nhíu mày. Lão công đại nhân ngươi là đang lo lắng nhân gia sao? Vệ thất nhìn qua bên cạnh cười tươi như hoa tóc đỏ mỹ thiếu nữ, trong lòng truyền đến khó nói lên lời tình cảm. Kỳ hỉ yên tâm đi. Long Vũ Hiên nhìn qua các nàng, hài lòng gật đầu, khí thế rất không tệ, tu luyện liền là tu tâm, bó tay bó chân vĩnh viễn khó leo lên tầng chi đạo. Các ngươi cùng bản mệnh linh sủng tín nhiệm giá trị là bao nhiêu? Tần Hề giác túi đầu nhìn một chút xích diễm độc giác sư, 58. Vệ thất che giấu Lương Tuyết tín nhiệm giá trị. Bọn chúng gặp nhau quen biết vẫn chưa tới nửa tháng, tín nhiệm giá trị 100 nói ra người khác cũng không tin tưởng. Vệ thất lựa chọn một cái điều hòa trị số. 80 Tần Hề giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nàng nhẹ nhàng đệm chân dùng sung mãn kho lúa nhẹ nhàng sáng tạo ra vệ thất một cái. Lão công đại nhân trách không được ngươi không thích nữ nhân, nguyên lai không có việc gì vụng trộm ở nhà chơi hồ tộc mỹ nữ à? Vệ thất mặt mo đỏ ửng. Long Vũ Hiên lộ ra bất đắc dĩ cười, thất công chúa, tín nhiệm của ngươi giá trị còn không đạt tiêu chuẩn, tạm thời không cách nào tiến hành ma huyết biến tu luyện. Đáng giận bản công chúa cũng muốn mau mau mạnh lên. Vệ thất chủ động dắt Lương Tuyết tay, Long học tỷ, chúng ta chuẩn bị xong. Ân. To lớn thiết giáp tê như lần nữa thi triển hỏa diễm kết giới đem Tả Nguyệt học viện phong tỏa, ngay cả con muỗi cũng bay không tiến vào. Vệ thất cùng Lương Tuyết dựa theo Long Vũ Hiên yêu cầu ngồi tại trên bãi tập. Ma huyết biến là trong huyết mạch ác ma chi lực nhận đến cực đoan cảm xúc kích thích, từ đó tiến vào cực hạn trạng thái. Cố lực lượng này nơi phát ra là máu trong cơ thể, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan hô hấp tiết tấu bình ổn, một khi hô hấp hỗn loạn ma huyết biến khả năng bị cưỡng chế kết thúc. Vệ thất nhẹ gật đầu, hắn tận mắt thấy Tần Hề giác bị Long Vũ Hiên bóp thành cơn sốc trạng thái. Long Vũ Hiên một bên giải thích một bên vô vệ thất bà bay, suy nghĩ kỹ một chút người đời này tức giận nhất sự tình. Vệ thất cố gắng nửa ngày, thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất Lương Tuyết liếm liếm móng vuốt, nó không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Ách giống như không dùng được. Vệ thất mở to mắt đầu đen rau muốn nói. Long Vũ Hiên mặt lộ vẻ khó xử, xin lỗi rồi, vệ thất. Nàng đột nhiên nâng lên nắm tay phải đối vệ thất ngực liền là một kích. Bành. Tiên diễm máu tươi Lương Tuyết mặt mũi tràn đầy đều là. Hơn 10 mét bên ngoài đi cùng Tần Hề giác thấy thế lập tức đứng dậy, trong ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, ngươi đang làm gì? Long Vũ Hiên cấp tốc thu hồi nắm tay phải, hắn ma huyết bị phong ấn ở cánh tay trái bên trong, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này kích phát tiềm năng của hắn. Vệ thất nhận đến chí mạng thương hại, đau đớn thuận thần kinh chui vào đại não. Hắn trong tay trái chú ấn giống như là bị kích hoạt trong nháy mắt hướng khác nửa người lan tràn. Vệ thất mắt trái, cánh tay trái, ngược biến thành màu sắc đen nhánh. Ông trên cánh tay phong ấn lấp lóe nhàn nhạt huyết quang. Vệ thất tóc trở nên rất dài, trong nháy mắt biến thành thê thảm màu trắng, đồng tử cũng thay đổi thành màu đỏ thắm. Long Vũ Hiên trừng lớn hai mắt, không thể tin nhỉ nó nói, cố khí tức này không thể nào. Vệ thất dần dần thu hồi lý trí, hắn nghiêng đầu lườm Long Vũ Hiên một chút. Đừng nói cho ta biến thân nhất định phải đâm mình một đao. Ân chỉ mong sẽ không. Vệ thất nâng lên hai tay. Hắn bên ngoài thân đang tại bước lên huyết sắc hỏa diễm, nhan sắc cùng những người khác đều không đồng dạng. Ách, nam dạng trên mặt đất Lương Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy, hình thể từ mini hồ không bị khống chế biến trở về băng diễm sáu đôi chi nạo. Nó bên ngoài thân bao trùm tầng một cùng vệ thất giống nhau như lúc huyết sắc linh diễm. Long Vũ Hiên chậm rãi trợn mắt tiến vào ma huyết biến trạng thái, ngựa khí của nàng trở nên 10 phần băng lãnh. Ngươi có thể bảo trì lý trí cho ta bớt đi rất nhiều phiền phức, hiện tại nếm thử đem linh mạch bên trong ác ma chi lực thuận ngự thú không gian rót vào bản mệnh linh sủng trong cơ thể. Tốt. Vệ thất có chút nhắm mắt, đem linh mạch bên trong lao nhanh linh lực màu đỏ ngòm rót vào thứ nhất linh khế bên trong. Ghé vào Long Hoàng Thành bảo bên trong, Bạch Dung nhìn thấy trống rỗng xuất hiện linh lực màu đỏ ngòm, vui vẻ bắt đầu chạy. Long tỷ tỷ ngươi nhìn, ăn ngon. Sung mãn phấn trắng trên dưới chập trùng. Long Yên từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tựa như huyết nguyệt thứ nhất linh khế, cũng không nói gì. Vệ thất không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng. Trước người Lương Tuyết ngược lại bởi vì đau đớn bắt đầu lăn lộn đầy đất. Dung hợp thần ma huyết mạch linh lực tiến vào trong cơ thể tất nhiên sẽ phát sinh bài xích phản ứng. Nóng nảy dục vọng chi lực thuận linh khế xâm nhập Lương Tuyết linh hồn. Ngao Lương Tuyết bên ngoài thân lông tơ dần dần biến thành huyết hồng sắc, phía sau xuất hiện cùng vệ thất có chút tương tự huyết sắc chú ấn. Vệ thất nhìn thấy Lương Tuyết đau lăn lộn đầy đất, trong lòng mười phần đau lòng. Hắn muốn thu lực đỉnh chỉ rót vào lực lượng. Không nghĩ tới Lương Tuyết linh khế tại vô ý thức dưới chủ động hấp thu vệ thất trong cơ thể huyền nhân chi lực. Long Vũ Hiên chằm chằm vào trước mắt một người một hồ, thở mạnh cũng không dám. Nàng đối vệ thất trên người phong ấn sinh ra hứng thú nồng hậu. Toàn thân tóc trắng, linh lực màu đỏ ngòm. Đây rõ ràng là huyền nhân tam biến bên trong cao cấp nhất hình thái, Thiên Huyền biến. Huyền nhân biến lực lượng hạn mức cao nhất quyết định bởi tại nồng độ dòng máu. Tần Hề giác nhiều nhất có thể tu luyện tới ma huyết biến đỉnh phong. Long Vũ Hiên nhiều nhất có thể tu luyện tới thần võ biến đỉnh phong. Vệ thất huyết mạch trong cơ thể chi lực vậy mà như thế nồng hậu dày đặc, biểu hiện ra khí tức cùng ma thần không kém bao nhiêu. Phụ thân của hắn là vị nào ma giới ma thần? Mẹ của hắn lực lượng càng cường đại hơn, nếu không không thể đem ma thần chi huyết phong tại cánh tay trái. Long Vũ Hiên tựa hồ minh bạch phụ thân vì cái gì phải mình chỉ điểm vệ thất tu hành. Người này một khi ngộ nhập lạc lối, đối toàn bộ Thiên Huyền Tinh tới nói đều là tai họa thật lớn. Chương 164, Lương Tuyết Tâm Ma chương 164, Lương Tuyết Tâm Ma Lương Tuyết thân thể mất đi ý thức, bình một cái quẳng xuống đất. Trên thân bắt đầu phát ra dễ ngửi mùi thơm, cái đuôi mềm mặt tản ra. Lương Tuyết. Long Vũ Hiên một thanh đè lại muốn đứng dậy vệ thất, ngươi không giúp được nó, ổn định cảm xúc cùng hô hấp, nếu như ma huyết biến lúc này gián đoạn, tiến vào trong cơ thể nó huyền nhân chi lực vĩnh viễn cũng thu không trở về đến. Vệ thất sau khi nghe xong chỉ có thể nhắm mắt cố thủ tâm thần, ổn định hô hấp của mình tiết ấu, vì Lương Tuyết sáng tạo thoải mái dễ chịu độ kiếp hoàn cảnh. Ngoài phong hồng thủy nước tràn thành lụt, Ngư Nhi thuận chứ giận tuân ra sóng lớn thừa phong phá lãng tại cầu hình vòm trượt đi. Trên bầu trời hai đóa mây trắng nhận đến thời tiết ảnh hưởng khi thì tản ra, khi thì hội tụ. Chàng hai nạn này chia đôi chết không sống cây giả tới nói là trận cơ duyên. Nhận đến dưới mặt đất tiên tuyển ảnh hưởng, cây giả tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh rắn chắc. Nhà vườn ôm chiếu nặng quá lớn, không thể tự kiềm chế. Lương Tuyết giãn rời thân thể mềm mại bò lên trên châu mục lãng mã phong sau như rơi vào hầm băng. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đẩy ra vệ thất, cái sau thân thể dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang. Nàng vừa mới kém chút tại trong mộng đẹp mê thất bản thân. Tiếp xuống liền là trải nghiệm đau thấu tim gan thống khổ sao? Lương Tuyết cắn chặt răng từ ý thức trong thế giới chậm rãi đứng dậy. Ông. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt hoán đổi. Lương Tuyết lờ mờ trở lại cái kia ngày mưa. Nàng ngồi tại trên bệ cửa sổ lặng lặng nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng vang. Tố Ngọc tỷ ta thích ngươi. Vệ thất thanh âm giống có ma tính một dạng chui vào Lương Tuyết trong tai. Cùng trước đó khác biệt, Lương Tuyết đấy lòng truyền đến một câu ngang ngược sắc khí. Trong lòng truyền đến một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm, giết nàng. Giết Liêu Tố Ngọc, chủ nhân mãi mãi cũng là một mình ngươi. Lương Tuyết cảm giác đại não đau đầu một nước, nàng đau ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Ô ô không thể, Tuyết Nhi biết rất rõ ràng sai không phải bọn hắn, sai là bất lực mình. Màn ảnh lần nữa hoán đổi. Lương Tuyết nhìn thấy người mặc đồ vét anh tuấn tiêu sái vệ thất kéo người mặc thuần trắng áo cưới Thẩm Miêu. Không biết chỗ đó xuất hiện người chủ trì trên đài hô to, để cho chúng ta chúc mừng đôi này, người mới đáy lòng lần nữa truyền đến hung tợn thanh âm, giết nàng. Giết Thẩm Miêu cũng có thể đi, chỉ cần giết nàng, chủ nhân mãi mãi cũng là một mình ngươi. Lương Tuyết cắn bờ môi chảy máu, không thể, Thẩm Miêu trợ giúp chủ nhân khế ước Ma Long Vương, là chủ nhân quý nhân. Tuyết Nhi không thể ích kỷ như vậy. Màn ảnh lần nữa hoán đổi. Lần này, vệ thất ôm Long Yên tại Long Hoàng Thành bảo trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc, Lương Tuyết chỉ là một cái tiểu bạch hổ, lặng lặng đứng tại cổng. Giết nàng, nếu như không phải sự xuất hiện của nàng, ngươi vĩnh viễn là chủ nhân thủ hạ lợi hại nhất vương bài. Đấy lòng thanh âm tiếp tục mê hoặc Lương Tuyết. Lương Tuyết một con mắt đồng tử đã biến thành màu xám trắng, nàng nâng lên hữu chảo hướng phía nằm dưới đất Long Yên ngưng tụ băng phong tháo. Không sai chính là như vậy, xem ai khó chịu liền giết ai, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đấy lòng thanh âm cười lớn khẳng khẳng. Lương Tuyết cẩn thận nghe xong, nguyên lai là tiếng cười điên cuồng của chính mình. Nhắm chuẩn Long Yên băng phong tháo chậm chạp không có phát sạng. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên ra tay giết nàng. Giết nàng? Dục vọng của ngươi không phải liền là chiếm lấy hắn a? Ngươi không một mực chờ mong cùng chủ nhân vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc sao? Chém dụng hèn yếu mình, dùng sức mạnh khống chế hắn. Ngươi có thể đạt được thứ ngươi muốn, Lương Tuyết. Đấy lòng thanh âm không ngừng thúc giục, sợ Lương Tuyết đổi ý. Lương Tuyết do dự một chút cuối cùng rủ xuống tay phải, quay người ly khai cái này tòa thành bảo. Vốn cho rằng cái gọi là thống khổ sẽ để cho mình nhớ tới ở kiếp trước những cái kia không vui hồi ức. Nguyên lai nỗi thống khổ của ta đã không phải là lo lắng chủ nhân sẽ chết, mà là hắn có thể sẽ vứt bỏ ta, vắng vẻ ta. Ta thật ngốc. Lương Tuyết sờ lên ngực, nàng có thể từ linh khế bên trong ẩn ẩn cảm nhận được vẻ thất lo lắng. Cao tín nhiệm công năng, truyền lại tình cảm rõ rệt chủ nhân vì cứu ta mới mở ra cỗ này sức mạnh cấm kỵ. Hắn đối ta tình cảm bị dục vọng của ta tự động che đậy, cho nên mới sẽ sinh ra mới thống khổ cùng ghen ghét. Yêu không được, cầu không thể, hồ sinh ta đã qua một thế. Tiếp qua một thế lại như thế nào? Tối thiểu nhất chủ nhân còn sống. Đấy lòng thanh âm tiếp tục gào thét, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi rõ rệt có thể có được càng nhiều. Cũng có tư cách muốn càng nhiều. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi cho. Không có ngươi xuất hiện, hắn chẳng phải là cái gì? Tại sao muốn làm đoàn chính mình cứ để hỗn đản đến phân một chén canh? Lương Tuyết mỉm cười, khẽ bước ngực. Màu đỏ linh lực từ ngực nàng bắn ra. Không, nếu như không có ở kiếp trước gặp nhau, ta cũng bất quá là một cái bình thường không có gì lạ bạch linh hồ. Coi như ta không có kiếp trước, coi như ta là một cái may mắn bạch linh hồ a. Đi qua sinh tử luân hồi, Lương Tuyết tương đối nhẹ nhõm từ dục vọng vòng xoáy bên trong tránh thoát mà ra. Nàng đem tự thân dục vọng khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Huyền nhân chi lực cũng bị Lương Tuyết điều chỉnh thành tương đối hoàn mỹ cân bằng. Tần Hề giáp gấp vòng quanh vệ thất không ngừng xoay quanh. Nàng không hy vọng Lương Tuyết xảy ra chuyện, nói như vậy vệ thất khẳng định rất khó chịu. Long Vũ Hiên thời khắc chuẩn bị xuất thủ trấn áp bạo tẩu vệ thất. Làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình phát sinh, Lương Tuyết bên ngoài thân màu đỏ linh lực dần dần bị nó toàn bộ hấp thu. Vệ thất cả người khí thế dâng cao, tản ra khí tức làm nàng cảm thấy một tia khó chịu. Nhanh như vậy liền thành công. Con hồ ly này thật là lợi hại. Năm đó Long Vũ Hiên tại Long Đồ dưới sự hỗ trợ, đi qua một ngày một đêm mới tìm được tự thân dục vọng điểm thăng bằng. Lương Tuyết cũng liền dùng chừng nửa canh giờ. Làm linh sủng lại có ngộ tính như vậy, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vệ thất thứ nhất linh khế chậm rãi mở cống, như hồng thủy linh lực từ Lương Tuyết trong cơ thể phản hồi về đến. Ong ong ong. Trên cánh tay trái phong ấn bắt đầu khuếch tán. Vệ thất lồng ngực thậm chí nửa người trên đều là ý nghĩa không rõ huyết sắc chú ấn. Long Vũ Hiên coi là vệ thất tẩu hỏa nhập ma đội vàng tới gần. Cánh tay của nàng vừa tiếp xúc vệ thất cánh tay trái, một cỗ khổng lồ hấp lực đưa nàng một mực hút lại. Vệ thất tay trái bắt đầu hấp thụ Long Vũ Hiên trong cơ thể huyền nhân chi lực, tựa như lúc trước hấp thu Tần Hề giác bạo tẩu lực lượng lúc như thế. Cái này, lực lượng bị Long Vũ Hiên mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể mềm nhũn trực tiếp ghé vào vệ thất trên thân hôn mê bất tỉnh. Lương Tuyết hoàn mỹ vượt qua đen chi dục vọng khảo nghiệm, vệ thất lực lượng sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì áp lực, ngược lại có thể trên phạm vi lớn cường hóa lực chiến đấu của nó. Vệ thất hấp thu là thành phẩm huyền nhân chi lực, sử dụng càng là tùy tâm sử dụng. Hắn chậm rãi mở ra con mắt, rồi cái lưng mệt mỏi. Lương Tuyết ánh mắt trở nên thanh tịnh rất nhiều. Ấy, chủ nhân, nàng. Ân. Vệ thất chậm rãi trợn mắt, chỉ thấy xuân quang chợt tiết, trên thân rách dưới Long Vũ Hiên giống ngủ thiếp đi một dạng ghé vào trên đùi của hắn. Cái tư thế này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Vệ thất phát hiện trong cơ thể bằng không thêm ra đại lượng huyền nhân chi lực, cùng Tần Hề giác lần kia cuồng bạo tán loạn khác biệt. Long Vũ Hiên lực lượng tại vệ thất thân thể dẫn đạo dưới, đều đâu vào đấy chuyển vào bị phong ấn cánh tay trái. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Long học tỷ bị ta hút choáng? Thân thể khiếm an, hôm nay hai canh. Chương 165, người báo thủ cùng huyết thừa. Chương 165, người báo thủ cùng huyết thừa. Lão công đại nhân. Được dặn dò không cho phép đến gần Tần Hề giác nhìn thấy Lương Tuyết thức tỉnh, ôm xích diễm độc giác sư chạy tới. Vệ thất cúi đầu nhìn qua trong ngực hôn mê Long Vũ Hiên. Ta không sao, ngược lại là Long học tỷ nàng. Xuyên thấu qua vết rách, vệ thất mơ hồ có thể nhìn thấy kiểu nộn ra tuyết. Chủ nhân. Lương Tuyết thả người nhảy lên nhảy đến vệ thất đầu vai, thân mật liếm liếm gương mặt của hắn. Hề giác, ngươi trước chiếu cố một chút Long học tỷ a. Vệ thất lúc này không có thưởng thức mỹ nhân thân thể mềm mại tâm tình, đem Long Vũ Hiên ôm lấy giao cho Tần Hề giác. Lao công đại nhân, ngươi muốn làm gì? Vệ thất thở một hơi thật dài, tóc dần dần biến thành màu đen. Ta chợt nhớ tới một số việc, cần về nhà nghỉ ngơi. Long học tỷ liền giao cho ngươi. Ân. Tần Hề giác gặp vệ thất trạng thái tinh thần có chút không đúng, thế là lựa chọn thuận theo cùng ý miệng. Long Vũ Hiên thiết giáp tê giác hít sâu một hơi, liệt diễm kết giới như vậy giải trừ. Vệ thất tiện tay lấy ra một kiện áo khoác choàng ở trên người, hắn ôm Lương Tuyết rời đi Tả Nguyệt học viện. Tuyết Nhi, chúng ta về nhà. Ngao ngao, vệ thất đóng lại trong nhà đại môn. Lương Tuyết không giống như ngày thường biến trở về hình người hoặc là nhảy đến trên ghế salon la lộn. Vệ thất ôm Lương Tuyết ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, không nói gì. Một người một hồ tựa như pho tượng một dạng, không nhúc nhích. Ông. Người mặc màu trắng hưu nhàn tê một vết cùng màu vàng nhạt quần sóc ngắn Long Yên ngược lại giống thường ngày vẫn đeo bẻ cổ từ ngự thú không gian đi ra. A nha, các ngươi hai cái là đang ngồi thiền a? Vệ thất cùng Lương Tuyết mười phần đồng độ nghiêng mắt ngẩng đầu. Thế nào? Sẽ không phải là tu luyện lực lượng dẫn đến tính tình đại biến a? Chủ ngươi. Long Yên nét miệng lên ngoạn vị tiếu dung. Ngự chủ ôm ôm. Mặc mát mẻ áo ngủ bạch dung ba một cái nào tới. Lương Tuyết nhanh chóng leo đến vệ thất trên bờ vai. Ấy hắc dễ người hương vị. Ngự chủ ngươi thế nào? Bạch dung trừng lớn con mắt, hết sức tò mò nói. Vệ thất lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt từ phòng khách sàn nhà tập trung tại Bạch Dung trên thân. A, ta không sao, chỉ là nhớ tới một chút không thoải mái sự tình. Vệ thất cười híp mắt đem Bạch Dung không có trải kỹ mái tóc vẩy đến sau tai. Ố, Bạch Dung coi là ngự chủ ngã bệnh. Kiến thức rộng rãi Long Yên tựa hồ phát giác được cái gì, nàng thi triển vô tình thiết thủ đem Bạch Dung từ vệ thất trên thân sách xuống tới, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải nói ngươi biết hội họa à? Bổn vương muốn nhìn ngươi một chút sẽ vẽ cái gì. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, Bạch Dung bị Long Yên kiếm cớ mang về phòng ngủ. Phòng khách chỉ còn lại có vệ thất cùng Lương Tuyết. Lương Tuyết gặp bốn phía không người biến trở về hình người tựa ở vệ thất trên bờ vai. Mao Nhung Nhung lỗ hai đung đưa trái phải, nàng vươn ngọc thủ khẽ vuốt vệ thất gương mặt. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình? Rất khó chịu sao? Vệ thất sửng sốt một hồi, lộ ra mỉm cười. A, không có gì, có thể là ma huyết biến tác dụng phụ a. Vệ thất không có cùng Lương Tuyết nói thật. Trong đầu của hắn trống rỗng xuất hiện một chút vụn vặt thỉnh thoảng ký ức. Trong trí nhớ nhân vật chính là hắn cùng Lương Tuyết, bất quá Lương Tuyết không hề giống hiện tại như vậy xinh đẹp mỹ lệ, trên thân còn có vết máu cùng vết sẹo. Vệ thất cũng không biết những ký ức này là Lương Tuyết ở kiếp trước ký ức. Chủ nhân, ngài đói bụng sao? Muốn hay không Tuyết Nhi giúp ngươi làm điểm ăn? Trong ngực hồ tộc mỹ nhân lũng điệu nói. Vệ thất nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại nói cái gì đều có chút dư thừa. Hắn một tay cơ lấy Lương Tuyết eo thon, nhẹ nhàng cắn chân nhắn cánh môi. Hạnh phúc là ngọt ngào hương thơm vị. Một cái tay khác tại nàng bằng phẳng bóng loáng trên bụng vuốt ve. Vệ Thất nhìn thấy Lương Tuyết Nghĩa vô phản cố ngoái nhìn sau, đáy lòng hung hăng xúc động. Hắn hiểu được Lương Tuyết đối với mình tình cảm xen lẫn những vật khác. Tuyết Nhi. Vệ Thất nội tâm nhẹ nhàng hô to một tiếng, chậm rãi nhấm nháp ngon miệng bánh đỉnh. Chủ nhân Lương Tuyết nhẹ nhàng ngửa mèo thân thể tìm kiếm thoải mái hơn dựa sát vào nhau tư thế. Nhàn nhạt vị ngọt thông qua linh khế truyền vào đối phương nội tâm. Chủ nhân ha ha Lương Tuyết nỉ non hai tiếng, khép hở trong mắt xẹt qua một giọt trong suốt nước mắt. Vệ Thất chậm rãi buông ra đáng yêu thỏ tuyết, "Tuyết Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lương Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, biểu lộ xuất hiện vẻ kinh hoàng. Làm thuần chủng hồ tộc, Lương Tuyết có thể cảm nhận được trong huyết mạch sinh ra dục vọng xúc động. Cũng may nàng là băng thuộc tính hồ ly có thể lợi dụng linh khí trấn áp ngân huyết. Một khi để nàng nếm đến ngon ngọt, kích phát trong huyết mạch bản năng, rất dễ dàng lại biến thành luân hãm vào dục vọng ngân hồ. Nàng không muốn để cho Vệ Thất mỗi ngày không xuống giường được. Vệ Thất làm sao biết hồ ly tinh lợi hại? Hắn khẽ vuốt Lương Tuyết gương mặt đưa nàng đạp đổ ở trên ghế salon. Chuẩn bị xong Tuyết Nhi chỉ là lo lắng thân thể của chủ nhân. Lương Tuyết trong lòng ủy khuất không còn sót lại chút gì, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Ngay tại lúc này, két két cửa phòng ngủ mở. Bạch Dung, ngươi trước đừng đi ra. Long Yên thanh âm có chút lo lắng. Chủ nhân nhanh khen ta một cái vẽ xinh đẹp không? Bạch Dung cầm một trang giấy cười híp mắt chạy đến phòng ngủ. Ba chân trái vấp chân phải, ngã sấp xuống. Lương Tuyết ra mặt so Vệ Thất trong tưởng tượng còn mỏng hơn. Nàng đội vàng từ Vệ Thất trong ngực nhảy lên, phi tốc buộc lại áo lông chồn bên trên cúc áo. Vạn nhất bị Long Yên cùng Bạch Dung thấy được về sau còn thế nào làm hổ? Vệ Thất trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng thất lạc. Trời tối người yên dễ làm sự tình. Chủ nhân Tuyết Nhi đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Lương Tuyết cụp đôi vội vàng chạy đến phòng bếp, đóng cửa lại sau chậm rãi ngồi dưới đất. Nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Nếu để cho Vệ Thất nhìn thấy khẳng định nhịn không được hung hăng trừng phạt nàng. Lương Tuyết liếm liếm ngón tay, xanh thẳm trong con mắt hiện ra một tia phấn sương mù, đáng giận Bạch Dung chủ nhân hương vị thơm quá a, một chỗ cao ốc mái nhà. Mấy bị quần áo cách ăn mặc không giống nhau nam nữ tập hợp một chỗ. Hắc kiệt hắc, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, sợ sói. Cũng không biết công chúa đem chúng ta triệu tập tới làm cái gì. Chẳng lẽ lại muốn dẫn tiến mới đồng bạn? Rất không có khả năng a. Chỉ phi ly sau khi chết, trên đời lại không huyền nhân tộc, còn ai có tư cách gia nhập chúng ta huyết thừa? Đang 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 thanh thúy giày cao gót âm thanh từ phía trên đài cổng vang lên. Châu đầu ghé thai mọi người lập tức ngậm miệng lại. Một vị người mặc thuần trắng váy công chúa, trải lấy công chúa biện phấn phát mỹ nữ chậm rãi đẩy ra sân thượng đại môn. Nàng cười lên rất đơn thuần, rất ngây thơ, người đều đến đông đủ. Người mặc đồ tây đen đội nón nam nhân xoay người hành lễ, công chúa, huyết thừa toàn viên tập kết hoàn tất, mời hạ lệnh. Tên là công chúa nữ nhân đưa tay giơ lên cao cao, nàng tựa hồ tại thưởng thức mình với bôi sơn móng tay. Ta cùng tiên mệnh cung làm khoản giao dịch, dùng long quốc thất công chúa trao đổi thiên huyền thần mục. Chụp mũ nam nhân gật gật đầu, trên TV cái kia thất công chúa. Ân, nhớ kỹ, bắt sống. Huyết thừa nhân viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người phát ra tiếng. Ngay tại lúc này, một vị tướng mạo quyến rũ, dáng người phong tao mỹ thuộc nữ khẽ nhíu mày, lớn tiếng quát lớn, công chúa. Huyết thừa mục đích là giải cứu càng nhiều bị huyền nhân tộc giết hại đồng bạn, không phải đến cấp ngươi làm công cụ người. Công chúa vẫn là một bộ hồn nhiên tiêu dung, nàng nhìn chằm chằm quyến rũ thục nữ, ngươi muốn nói cái gì? Đừng tưởng rằng mọi người không biết ngươi tính toán, ngươi muốn dùng thiên huyền thần mục đi cứu cái kia nửa chết nửa sống tiểu nữ hài à? Mỹ thục nữ âm dương quái khí mà nói, chúng ta bỏ ra rất lớn công phu thật vất vả dung nhập xã hội loài người, lấy được tương đương cao địa vị xã hội, dựa vào cái gì muốn vì ngươi bản thân tư dục đi đắc tội vương đô tần gia? Công chúa chậm rãi nói, đã như vậy, còn có ai phản đối? Lại có mấy vị nam nữ nữ đứng ở mỹ thục nữ phía sau. Công chúa, chớ trách chúng ta. Tất cả mọi người là bình khởi bình tọa người báo thủ, nhiệm vụ lần này quá không rời đầu. Ta thật vất vả leo đến thành chủ vị trí, vạn nhất bạo lộ liền nguy rồi. Công chúa biểu lộ trở nên 10 phần âm lãnh, thoạt nhìn có chút kinh khủng, rất tốt, đều biến mất à. Vâng, cao ốc đỉnh chóp đống nhiên tuôn ra một đoàn huyết sắc quang mang. Công chúa liếm liếm tung tóe đến khỏe miệng máu tươi, nhìn qua cái khác đối đai thành viên hử lạnh một tiếng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tuân mệnh. Chụp mũ nam nhân liếc mắt tràn đầy vết máu vết tưởng, vội vàng đè thấp vành nón rời đi sân thượng. Chương 166, cơ trí vệ thất chương 166, cơ trí vệ thất thẹn thùng Lương Tuyết trốn vào phòng bếp cho Vệ Thất làm ăn đi. Hắn cũng không thể không nhìn Long Yên cùng Bạch Dung lôi kéo Lương Tuyết đại do đặc biệt do a. Vệ Thất liền vội vàng đứng lên đỡ dậy té ngã trên đất Bạch Dung. Bạch Dung, đi đường cẩn thận một chút. Ngự chủ hắc hắc ngươi xem một chút Bạch Dung vẽ đến xinh đẹp không? Vệ Thất nhặt lên Bạch Dung bên cạnh giấy. Phía trên vẽ lấy Long Yên phát hỏa giống như lúc. Vẽ coi như không tệ, đem Long Yên ngạo khí cùng mỹ lệ miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Một bên Long Yên thẹn thùng vẫy vẫy đuôi. Ken tín nhiệm giá trị tăng lên đến 5-7, Vệ Thất không có hệ thống, tự nhiên không biết Long Yên độ thiện cảm đã tăng lên. Bằng không hắn khẳng định nghĩ biện pháp tiếp tục tán mỹ ngạo kiểu ma Long Vương. Bạch Dung đạt được ngự chủ tán thưởng, càng thêm hưng phấn đi luyện tập vẽ tranh. Vệ Thất nhìn qua bóng lưng của nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Nha đầu này nếu là chiếu vào hình dạng của mình vẽ chắc chắn cầu khẳng định rất tán. Long Yên đánh gây Vệ Thất y y. Chủ nhân, huyền nhân chi lực bổn vương không thể dùng sao? Thân là khăn ngói người Long Yên đối lực lượng cường đại tương đương mê muội. Nội tâm của nàng có chút ẩn ẩn ghen ghét. Đều là linh sủng, đều là giống cái, bổn vương thực lực so Lương Tuyết còn mạnh hơn, vóc dáng so với nàng cao, dựa vào cái gì không thể trở thành huyền lực vật dẫn? Chẳng lẽ bởi vì bản vương ngực không có nàng đại? Sau này huyền nhân chi lực gọi tắt là huyền lực, tỉnh có người phun nước số lượng tử, ta gõ chữ cũng cảm thấy khó chịu. Tức giận run lạnh, không phải bản mệnh linh sủng lúc nào có thể đứng lên. Vệ Thất gãi đầu một cái, Ách Long học tỷ nói chỉ có bản mệnh linh sủng có thể gánh chịu trong cơ thể ta huyền lực, tùy tiện chuyển cho ngươi lời nói rất nguy hiểm. Long Yên nắm chặt nắm đấm, đỉnh đầu ngốc mao mềm và tiểu xỉu xuống tới. Trên mặt còn kém viết rõ thất lạc hai chữ. Long Yên, cỗ lực lượng này không giống trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy dùng, một khi mất khống chế liền sẽ tổn thương đồng bạn. Vệ Thất an ủi, nếu như không phải là vì bảo hộ các ngươi, ta thả rằng từ bỏ cỗ này chẳng lành lực lượng. Long Yên ngạo kiều ngẩng đầu lại đi, thứ bổn vương thực lực thế nhưng là rất mạnh, nơi nào sẽ đến phiên ngươi đến bảo hộ. Ken tín nhiệm giá trị tăng lên đến 5-8 ngược lại là ngươi, ít dùng cái kia cỗ sẽ giảm bất tuổi thọ huyền lực bổn vương thật vất vả đưa ngươi vấn luyện thành sẽ bóp chân chủ nhân, ngươi nếu là chết bổn vương còn muốn thay người, rất phiền phức. Long Yên, ngươi là tại quan tâm ta sao? Quan tâm? Làm sao có thể? Bổn vương chỉ là lười nhác thay người mà thôi. Giống như ngươi ấy. Cũng biết kiếm cớ Long Yên bỗng nhiên bị Vệ Thất ôm lấy. Bởi vì thân thể của nàng cao nguyên bởi vì, Vệ Thất cảm nhận được đập vào mặt mềm mại cùng hương thơm. Long Yên cái đuôi hốt hoảng dựng đứng lên, thanh âm cũng trở nên có chút nói lắp. Ngươi làm gì? Muốn hiện tại làm? Ngươi có thể làm sao? Vệ Thất ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, hắn chỉ muốn hướng Long Yên biểu đạt mình thân mật cùng yêu thích. Ta sẽ chiếu cố tốt mình, thực hiện lúc trước đối ngươi lời hứa, yên tâm đi. Long Yên gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tia ửng đỏ, nàng đưa tay sờ sờ Vệ Thất tóc. Nàng đối Vệ Thất hảo cảm càng ngày càng cao, có thể là Vệ Thất năng lực càng ngày càng mạnh a. Lương Tuyết bưng nóng hổi tô mì đi ra phòng bếp. Nàng nhìn thấy Long Yên cùng Vệ Thất ôm ở cùng một chỗ, cũng không có giống trước đó như vậy ghen tuông đại phát. Chủ nhân, nên ăn cơm đi. Lương Tuyết ôn nhu cười nói, Long Yên, ngươi có muốn hay không nếm một ngụm, Tuyết Nhi có thể đút ngươi ăn nha. Ta chỉ cần tiếp tục cố gắng, để chủ nhân nữa thích bên trên ta, yêu ta. Cái này đủ rồi. Đi qua dục vọng khảo nghiệm, Lương Tuyết trở nên đại khí rất nhiều. Đổi lại trước đó nàng bị Bạch Dung đánh gãy, khẳng định sẽ ở Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ vụ trộm trốn ở phòng bếp vén lên các vòng tròn nguyền rủa Bạch Dung ném tử biến càng lớn. Lương Tuyết cân nhắc thật lâu quyết định muốn trở thành vệ thất linh sủng bên trong vương. Cho nên nàng cùng Long Yên chiến đấu vẫn muốn tiếp tục, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Long Yên nhìn qua đứng tại cửa phòng bếp bưng canh nóng mặt Lương Tuyết, trong lòng sinh ra một tia cảm giác ưu việt. Hừ hừ, bổn vương mị lực không có bại cho con này Bạch Hồ Ly. Bổn vương không ăn, trừ phi chủ nhân nguyện ý cho ăn. Hai người ánh mắt đồng thời tập trung tại vệ thất trên thân. Vệ thất, phòng bếp. Trên mặt bàn bày đầy rau trộn rau, canh nóng mặt, thực phẩm chín. Nóng hổi mặt mùi thơm 10 phần, Lương Tuyết tay nghề tựa hồ tiến bộ rất lớn. Bạch Dung không ăn bất kỳ vật gì, nàng trầm mê tại hội họa trong thế giới khó mà tự kiềm chế. Lương Tuyết cùng Long Yên một trái một phải ngồi tại vệ thất trên hai đùi. Có chút trầm. Chủ nhân, cái thứ nhất mặt ngươi dự định cho ăn ai ăn đâu? Long Yên cười tủm tỉm nói. Trắng non ngọc túc nhẹ nhàng run run đá lấy vệ thất chân trái. Chặt chẽ non mềm bờ mông nhận đến để ép phát họa ra làm cho người cấp trên hình dạng. Lương Tuyết ôm vệ thất cổ làm nũng nói, chủ nhân Tuyết Nhi muốn ăn đâu? Vệ thất nhìn qua bên người một đen một trắng tuyệt thế mỹ nữ. Nếu như ta cho ăn Lương Tuyết, Long Yên khẳng định không hài lòng. Trái lại cũng giống như nhau đạo lý, không ăn cái thứ nhất mặt người lại bởi vì tâm lý chênh lệch dẫn đến mất cân bằng. Đã ta không thể để cho tất cả mọi người hài lòng, vậy liền để các ngươi đều không thỏa mãn. Dạng này công bằng a? Vệ thất kẹp lên đũa manh liệt tan một miệng lớn. Mị sợi cảm giác kinh đạo thoải mái trượt. Liên la mặt này canh ách, vẫn là trước kia hương vị. Vệ thất hai mắt tối sầm. Trên địa cầu đã chết ra ra tựa hồ tại hướng hắn gác, cùng ra ra đi thôi. Vệ thất sau khi thức tỉnh thân thể mười phần cường tráng, hắn rất nhanh liền từ trong mê muội khôi phục. Mặt này mùi vị không tệ. Hắc hắc, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lương Tuyết vui vẻ dùng cái đuôi cọ sát chủ nhân. Long Yên nhướng mày. Nói thật, nàng căn bản vốn không thèm chiếc kia mặt. Nàng muốn để vệ thất quan tâm hơn cảm thụ của mình. Thật có ăn ngon như vậy, bổn vương cũng muốn ăn. Ách Long Yên, mặt này bên trong không có thịt, ngươi bắt đầu ăn khả năng không có hương vị. Lần sau ta làm cho ngươi. Vệ thất mồ hôi đầm địa nói. Long Yên không phải bị khinh bị long. Nàng đưa ngón trỏ ra bước lên vệ thất cái cằm, bổn vương hiện tại liền muốn. Lương Tuyết khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Ăn đi ăn xong ngươi liền có thể ngủ ngon giấc. Các loại Tuyết Nhi hống xong Bạch Dung liền có thể nếm thử chủ nhân tư vị rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vệ thất tiếng điện thoại linh chuông reo lên. Chân Trần Bạch Dung đưa điện thoại di động đưa qua. Vệ thất nhìn kỹ, như thế nào là nàng? Vô hạn hỏa lực mở, nhịn không được bóp. Nhưng thật ra là chưa nghĩ ra đến tiếp sau nội dung cốt truyện mấu chốt tiết tấu cùng thoải mái điểm. Muốn làm lái xe lại sợ cảnh sát giao thông. Sang năm sẽ bạo càng mấy ngày ngày 8K cất bước. Không thể cô phụ người xem các lao ra miễn phí lễ vật. Chương 167, bí cảnh tin tức chương 167, bí cảnh tin tức vệ thất tiếp lên thanh định cố vấn điện thoại. Cho ăn. Thanh định cố vấn. Vệ thất. Ngươi không có xảy ra việc gì thật sự là quá tốt. Trong điện thoại truyền đến hợp pháp La Lệ tràn ngập nguyên khí thanh âm. Ách làm sao nghe tới ngươi thật giống như ngóng trông ta xảy ra chuyện. Đồ đần. Thanh định đại nhân làm sao có thể ngóng trông ngươi xảy ra chuyện. Vệ thất thật sự là một cái thằng ngốc. Thanh định thanh âm có chút lo lắng. Vệ thất vội vàng trấn an, nói đùa mà thôi, ta vẫn phải tạ ơn thanh định cố vấn lần trước tặng cái viên kia xanh mượt đại bổ đan. Ngươi ăn. Hương vị thế nào? Thanh định thanh âm trong nháy mắt biến mềm. Ách ta không ăn, vì cứu thất công chúa, ta đem viên đan dược kia đút cho nàng. Vệ thất chi tiết đáp. Đồ đần. Ô ô, Thanh định hoa một tiếng bước xuống điện thoại nằm lì ở trên giường vừa khóc vừa gào. Linh hồn trạng thái tây mông nhìn qua Thanh định lắc đầu. Nàng xích lại gần ống nghe giải thích nói, vệ thất, định nhi nàng chỉ là muốn ngươi hoa. Mãi mãi. Ngươi không nên nói lung tung. Lốt buốt. Trong ống nghe chuyển đến một trận tạc âm. Thanh định lần nữa nhặt lên điện thoại cũng nói sang chuyện khác, Khụ khụ Vệ Thất, Thanh Định đại nhân có chuyện cần nhờ ngươi hỗ trợ. Vệ Thất trong đầu hiện ra vị này đáng yêu hợp pháp La Lệ. Từ Phi Mã Thành đến Cự Xà Thành, Vệ Thất đều nhận được nàng chiếu cố. Nếu như không phải cái viên kia kỳ lạ đang được, Tần Hề Giác hiện tại chỉ sợ còn tại ý cờ u bên trong đánh truyền nước đâu. Không có vấn đề, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, quan hệ của chúng ta còn cần đến khách khí. Thanh Định nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, ngươi đi đại bí cảnh thám hiểm lúc giúp Thanh Định đại nhân lưu ý một loại tên là Thiết Lung Hoa thảo dược, tốt nhất chọn thêm tập một chút. Đại bí cảnh. Vệ Thất khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, ngươi không biết sao? Thanh Định lộ ra hết sức kinh ngạc. Gần nhất gặp phải rất nhiều chuyện, có chút bận rộn. Vệ Thất chợt nhớ tới Thẩm Miêu trước đó nói qua, đại bí cảnh bên trong rất có thể ẩn tàng chỉ phi ly mộ huyệt. Hiện tại xuất hiện đại bí cảnh có lẽ cùng Thẩm Miêu đề cập qua bí cảnh là cùng một cái. Vệ Thất hiếu kỳ nói, Thiết Lung Hoa. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thảo dược. Chờ một lúc Thanh Định đại nhân liền đem hình ảnh phát cho ngươi, loại thảo dược này đóa hoa triển khai giống lồng sắt một dạng, nhận ra độ rất cao. Tốt, không có vấn đề. Cái kia ngươi có muốn hay không đến học viện một chuyến? Ngại ngại tựa hồ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thanh Định nói, lần sau nhất định, ta còn không biết đại bí cảnh ở đâu. Tốt ba trên đường cẩn thận. Ân. Chỉ phi ly trong mộ chôn giấu Bạch Dung muội muội, ta anh kiếm. Ta anh đao kiếm gom góp xong võ mới tính hoàn chỉnh khí linh sủng, huống hồ Vệ Thất còn đáp ứng giúp Thẩm Miêu bắt chỉ phi ly lôi linh sủng truyền thừa. Nghĩ tới Thẩm Miêu, Vệ Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới phụ thân của nàng dĩ nhiên là trong truyền thuyết Long Đế, cũng không biết về sau người ta còn có nhận hay không chính mình cái này bằng hữu. Lương Tuyết khẽ bước Vệ Thất ngực, chủ nhân ngài lại dự định đi ra ngoài làm việc. Vệ Thất trong lòng truyền âm nói, ta không thích nợ ơn người khác, nàng giúp ta tìm tới Long Yên, ta cũng nên trả lại cho nàng một cái không sai biệt lắm linh sủng. Tuyết Nhi minh bạch. Long Yên hai tay ôm ngực, sung mãn phấn trắng trên dưới chập trùng, thương thơm lại mê người. Lại phải đi ra ngoài. Ân, ta muốn đem Bạch Dung muội muội tìm trở về. Vệ Thất mắt nhìn ghé vào trên ghế salon khẽ động hai chân, trầm mê vẽ tranh Bạch Dung. Bổn vương chưa hề đi qua bí cảnh thế giới, nhìn một chút cũng không tệ. Đi thôi. Vệ Thất không muốn để cho Long Yên té xỉu, chỉ có thể độc hưởng chén này diêm vương mặt. Hắn vừa mang giày xong, điện thoại lại đinh đinh vang lên. Mở ra xem. Thẩm Miêu, Vệ Thất, ta đã nhanh đến Vương Đô chớ niệm. Thẩm Miêu, Cự Xà Thành phụ cận xuất hiện đại bí cảnh. Đáng tiếc ta không đi được, ngươi nhất định đừng bỏ qua lần này cơ duyên. Tần Hề giáp phát tới một chương đáng yêu tự chủ cũng nhắn lại. Đại đại thỏ, lão công đại nhân đây là nhân gia hài lòng nhất ảnh chụp nha. Đại đại thỏ, lão công đại nhân Long học tỷ đã tỉnh. Đại đại thỏ, lão công đại nhân Cự Xà Thành phụ cận xuất hiện đại bí cảnh. Chúng ta cùng đi thám hiểm a. Ngươi nhất định sẽ chiếu cố Hề giáp đúng không? Đại đại thỏ, ô ô lão công đại nhân, Long học tỷ nói cái gì cũng không cho người ta rời đi Tả Nguyện học viện nửa bước. Đại đại thỏ, Hề giáp cũng muốn cùng đi với ngươi đại bí cảnh thám hiểm. Còn lại đều là Tần Hề giáp nũng nịu thức hàn huyên. Cầu ôm ôm, cầu thân thân loại hình. Vệ Thất mở ra lịch sử ghi chép lần xem vài ngày trước nói chuyện phiếm ghi chép, không khỏi cảm thán Tần Hề giáp tính cách chuyển biến như thế khoa trương. Vệ Thất suy tư thật lâu trả lời một câu, ngươi tốt nhất trong thành tu luyện ma huyết biến trước đưa à, bên ngoài rất nguy hiểm. Tần Hề giáp dây hồi âm, nhân gia sẽ nghe lão công đại nhân lời nói, ngoan ngoãn tại Trác Bá Bá Hạo Thiên trong tháp tu luyện. Vệ Thất có thể não bổ ra nàng mặc thấp ngực áo ngủ nằm ở trên giường phát tin tức vẻ mặt khả ái. Ta lúc nào như thế chú ý nàng, tính cách chủ động mỹ nữ thật là khiến người ta khó mà cự tuyệt a. Vệ Thất tự nhủ, các loại Hạo Thiên tháp, nếu như nhớ không lầm, Hạo Thiên tháp cũng là Thiên Huyền thập đại bí bảo thứ nhất. Năng lực của nó lại là cái gì đâu? Vệ Thất không dám hồi phục Tần Hề giác, sợ nàng lôi kéo mình trò chuyện cái không xong. Long Yên nhẹ gật đầu, không sai, cái kia hẳn là Hạo Thiên tháp, nó đã từng là Ma Long tộc phụ trách đảm bảo bảo vật thứ nhất, về sau bởi vì một hệ liệt sự kiện thất lạc. Một hệ liệt sự kiện. Vệ Thất khẽ nhíu mày. Long Yên không có trả lời, ngược lại trốn vào ngự thú không gian tu luyện đi. Nàng tựa hồ không muốn nhắc tới Ma Long tộc đi qua. Bạch Dung tại Lương Tuyết trợ giúp dưới thay đổi Vệ Thất tê một huyết. Không có cách nào, nàng xuyên không lên Lương Tuyết quần áo. Lúc trước Lương Tuyết mua quần áo lúc, vì nổi bật dáng người cố ý mua nhỏ một vòng. Ý chí rộng lớn Bạch Dung tự nhiên hệ không lên nút thắt. Ngự chủ chúng ta muốn xuất phát đi tìm muội muội sao? Tư tưởng đơn thuần Bạch Dung hắc hắc cười ngây ngô. Nàng tướng mạo cùng dáng người rõ rệt thuộc về loại kia thành thục ổn trọng ngự tỷ hệ mỹ nữ, nhưng trên thực tế là cái đơn thuần đến cực điểm còn có chút khờ ngốc bạch ngọt. Lương Tuyết lấy ra nàng tương đối ưa thích màu đen váy ngắn. Cái này váy ngắn hậu phương lộ ra một mảng lớn cảnh đẹp, vốn là dự định dụ hoặc chủ nhân nổi bật dáng người quyết thắng trang bị, cũng không thể để Bạch Dung quang lấy đuổi đi bên ngoài a. Bạch Dung chật vật xuyên dưới cái này bó sát người váy, cái mông của nàng so Lương Tuyết còn lớn hơn một chút. Xoẹt xẹt váy ngắn hậu phương dây nhỏ bị cưỡng ép chống ra, lộ ra thâm thúy mê người đường cong. Sung mãn trong tháng, Bạch Dung thè lưỡi, lấy tay che cái mông, nhà váy bị hư. Long Yên cũng không nhịn được đầu đen rau muống. Ngươi cái tên này không phải không ăn thịt a? Làm sao cái mông lớn như vậy? Ô Bạch Dung cũng không biết, ngự chủ, thật xin lỗi. Vệ Thất thật vất vả đem thần thánh kỵ thương giấu đi, ta trước đi chuyến phòng vệ sinh. Bạch Dung trước thành thành thật thật về ngự thú không gian chờ lệnh. Tốt bá. Bạch Dung ngoan ngoãn trở lại ngự thú không gian, đại nao đang tự hỏi hạ như hướng hồ ly tỷ tỷ xin lỗi. Lương Tuyết hóa thành một đạo làm quang nhảy đến Vệ Thất vai trái. Vệ Thất chỉnh lý hoàn tất lập tức mở ra điện thoại tìm kiếm có quan hệ đại bí cảnh tin tức. Nguyên lai ở chỗ này, chúng ta có thể tiện đường đi bái phòng một vị người quen. Chương 168, ngẫu nhiên gặp thánh nữ chương 168, ngẫu nhiên gặp thánh nữ Vệ Thất điện thoại đã bị liên tục không ngừng bổ bổ soát bạo. Đại bí cảnh lại xuất hiện, kinh điển nhiệt huyết chiến đấu chờ ngươi đến chiến. Tại phía xa bên kia bờ đại dương ngũ tinh thượng tướng đã từng đánh giá như thế, nếu như không có đi qua đại bí cảnh thám hiểm ngự thú sư gia nhập quân đội của ta, như vậy ta sẽ để cho hắn về nhà bán khoai lang. Phô mai báo biển, phô mai xá lợi, phô mai bí cảnh. Ta đo các ngươi mã, thông hướng Vân Lam cảng phi thuyền phiếu tại trong vòng nửa canh giờ bị quét qua mà không. Trộm quốc đại làm, cái thứ nhất phát hiện đại bí cảnh người là chúng ta trộm nước người, cho nên đại bí cảnh bên trong tất cả bảo vật đều là chúng ta trộm nước. Một vị nào đó chuyên gia vạch, mọi người có thể cưỡi mình phi hành linh sủng tiến về Vân Lam cảng, thuận tiện chạy một chuyến phi hành đơn đặt hàng, kéo động GDP phi hành linh sủng chỗ đó đắt. Một mức chính là cái này giá cả có được hay không? Có thể hay không nghĩ lại mình những năm này có hay không cố gắng đánh quái soát tài liệu. Lần này đại bí cảnh lối vào tại Long Quốc Vân Lam cảng cứ điểm phụ cận máu tươi cánh rừng chỗ sâu. Thiên Huyền Liên Minh công bố bí cảnh cửa vào không đến nửa giờ đồng hồ, tất cả thông hướng Vân Lam cảng vẽ xe toàn bộ bán sạch. Vệ Thất Mắt nhìn tin tức ban bố thời gian cách này đã 40 phút. Mặc dù đại bí cảnh mỗi lần hiện thế cửa vào đều sẽ mở ra 12 cái giờ đồng hồ, nhưng là bên trong cơ duyên bảo vật là cố định. Đi chế thậm chí ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Thiên Huyền Tinh đại bí cảnh cùng chia ba ngăn, từ cao tới thấp là thiên táng, lễ, người mộ. Căn cứ Thiên Huyền Liên Minh công bố tình báo, lần này xuất hiện đại bí cảnh cấp bậc là người mộ cấp. Người mộ cấp bí cảnh cấm chỉ 50 cấp huyền chủ cảnh ngự thú sư tiến vào, cái khác không có hạn chế. Vệ Thất khẽ thở dài một cái, ai, xong đời. Đã chậm 40 đa phần chung, tầng thứ nhất bảo vật hẳn là đều bị người quét sạch sẽ. Thời gian là vàng bạc. Vệ Thất cũng không biết điều nữa. Bước ra tiểu khu đại môn, Lương Tuyết hóa thành 6 đôi hồ hình thái trở Vệ Thất chiều lấy cự xà thành nữ thần giáo hội mau chóng đuổi theo. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thông hướng cự xà trong thành chuyển trạm đường đi đầy áp người. Nhân khẩu dày đặc trình độ so ngay lúc đó thức tỉnh nghi thức còn muốn không hợp thói thường. Các lộ ngự thú sư nghe nói đại bí cảnh như thế, đều muốn tiến vào trong đó, kiếm một chén canh. Mặc dù lấy tư chất của bọn hắn không cách nào lấy được tuyệt thế cơ duyên, nhưng là nhặt một nhặt đại lão không để vào mắt rác rưởi vẫn là rất lựa. Vật khí tốt lại liếm một cái người khác cốt hôi hạt cũng có thể thu hoạch được một chút nhỏ cơ duyên. Vệ Thất thở dài một hơi, Long Yên, lần này cần làm phiền ngươi. Quá nhiều người, phiếu bán qua. Chỉ có thể phiền phức Long Yên trở mình bay đến Vân Lam cảng. Nếu như xếp hàng mua vé khả năng ngay cả môn còn không thể nào vào được. Long Yên thanh âm nghe tới 10 phần chỗ thuế, thứ rốt cục cần bổn vương hỗ trợ. Long Yên một mực chờ mong Vệ Thất ỷ lại mình, lại một mực chờ không đến cơ hội. Thật vất vả có cơ hội để chủ nhân cầu mình. Nói cái gì cũng muốn để hắn quỳ trên mặt đất giống chó con một dạng ngoan ngoãn liếm chân, để hắn hiểu được ai mới là chủ nhân. Đúng vậy a, ta cần ngươi, Long Yên. Ma Long Vương Tiêu Ngạo ngẩng đầu lên sọ, cầu ta. Vệ Thất, van cầu ngươi Long Yên, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất, thực lực mạnh nhất, lòng dạ rộng nhất Ma Long. Long Yên không nghĩ tới hắn thanh trượt như thế dứt khoát, đầy trong đầu bị ổi lời nói cùng điều kiện vậy mà nói không nên lời. Nghe được Vệ Thất tán mỹ, Long Yên cái đuôi đều nhanh bệnh đến trên trời. Ách tốt ta đã ngươi thành tâm thành ý cầu bổn vương, bổn vương liền lòng từ bi giúp ngươi một bận điệu. Hòa Tiễn đội gọi thẳng người trong nghề. Đạt được Long Yên trả lời chắc chắn, Vệ Thất đem lo nghĩ tâm triệt để đem thả xuống. Hắn nhanh hổ thêm roi đuổi tới nữ thần giáo hội cổng. Nguyên bản xinh đẹp công viên bị nện rối tinh rối mù. Ngày thường ở đây cho ăn bổ câu mắt mù tu nữ không thấy tăm hơi, cũng không biết Tô Thiền thế nào. Năng lực của nàng mạnh như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Vệ Thất muốn đi vào giáo hội. Phụ trách bảo vệ thiết giáp các kỵ sĩ ngăn lại Vệ Thất, nghiêm nghị nói, dừng lại, ngươi là nữ thần giáo tín đồ a. Liền hướng bên trong sông. Vệ Thất thời gian quý giá, lười nhác cùng những tôm tép này chấp nhận. Hắn tiện tay lấy ra giá trị mấy ngàn khối ma thú tài liệu lặng lẽ nhét vào trong tay bọn họ. Hai vị đại ca đứng gác vất vả những này là tiểu đệ một chút tâm ý, làm phiền các ngươi giúp ta hô Tô Thiền tu nữ đi ra, ta là bằng hữu của nàng. Tô Thiền? Không biết. Vệ Thất nhịn xuống một bàn tay chụp chết hai người xúc động, lại giao cho bọn hắn một chút mặt rắn. Hai vị thủ vệ nết miệng cười một tiếng, ngươi tiểu tử này thật bên trên nói, chờ một chút. Một người trong đó tiến vào giáo hội hô người. Vệ Thất nói bóng nói gió cùng một người khác nói chuyện phiếm. Vệ binh đại ca, hai ngày trước tập kích khủng bố sự kiện, trong giáo hội bộ không có người thụ thương à? Vệ binh nhất liếc mắt bốn phía, ai giáo hội chúng ta coi như gặp may mắn, chỉ là chết mấy cái không quan hệ nặng nhẹ tu nữ, cửa tây cái kia giáo hội, nghe nói giáo chủ đều bị máy móc quái vật phát xạ đạn đạo nổ chết. Vệ Thất nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc dù hắn cùng Tô Thiền giao tình cũng không sâu, nhưng đối phương tốt xấu là một đường làm bạn hắn thăng cấp tới người quen. Bạn nhất nàng chết hay, chỉ mong không cần phát sinh loại sự tình này. Đang 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 giáo hội đại môn từ mở ra, một vị người mặc công chúa váy trắng, trải lấy công chúa biện phấn phát mỹ nữ dẫm lên màu trắng dày ống cao từ giáo hội bên trong đi ra. Dung mạo của nàng kinh động như gặp thiên nhân, làn da trắng bên trong tấu phấn, con mắt màu tím nhạt có loại khó nói lên lời đau thương. Đang 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 nữ nhân từ đi xa. Vệ binh nhất nhìn qua từ đi xa công chúa, ánh mắt lộ ra lưu luyến si mê thần sắc. A thánh nữ đại nhân tốt đẹp à? Vệ Thất sửng sốt một chút. A, nàng là thánh nữ. Thánh nữ không phải là mái tóc màu vàng nóng ngực rất lớn, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt nhân vật sao? Vệ binh nhất lộ ra ngươi cũng hiểu biểu lộ, liếm môi một cái. Ca sẽ nói cho ngươi biết nữ nhân này thân phận chân thật, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối nàng có ý nghĩ gì. Ách, ta chỉ là ôm thưởng thức mỹ nữ thái độ nhìn qua. Vệ Thất nói. Đừng giả bộ, tất cả mọi người là nam nhân. Vệ binh nhất nhìn qua bầu trời, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nàng gọi Tháp Tây Á, là nữ thần tổng giáo điều nhiệm nước ta nhậm chức thánh nữ. Nguyên lai là nhậm chức thánh nữ. Vệ Thất bừng tỉnh đại ngộ. Ai mỹ lệ nữ nhân đều bị thượng tầng chiếm hữu, nghe ca một lời khuyên, ít hỏi thăm chuyện của nàng. Đông đại lục quốc gia đều không tín ngưỡng nữ thần giáo. Nữ thần giáo vì lôi kéo những quốc gia này, sẽ từ tổng giáo tuyển ra một nhóm tuyệt mỹ sạch sẽ nữ nhân đưa qua làm con tin. Đông Đại Lục quốc gia cũng sẽ từ trong vương tộc tuyển một vị hạt nhân đi nữ thần giáo đào tạo sâu. Đông Tây Đại Lục tín ngưỡng khác biệt liền bị loại hành vi này dần dần mềm hóa, không còn sắc bén. Nói trắng ra là những này nhậm chức thánh nữ cuối cùng đều sẽ gả vào Long quốc tần nhà, vương tộc hạt nhân cũng nhất định phải lưu tại phương Tây kết hôn lưu lại dòng dõi. Đây là một loại biến hướng chính trị hôn nhân. Chính đáng vệ thất cảm khái hồng nhan nhiều bạc mệnh lúc. Giáo hội cổng truyền đến một trận chói hai giọng nữ. Là ai muốn tìm Tô Thiền a? Chương 169, gặp lại Tô Thiền chương 169, gặp lại Tô Thiền vệ thất nhìn lại. Chỉ thấy một vị tướng mạo không sai tu nữ cao mày đi theo vệ binh giáp sau lưng từ sau cửa đi ra. Ngươi tốt, ta là Tô Thiền người quen, muốn tìm nàng giúp làm cái chúc phúc cầu nguyện. Chúc phúc cầu nguyện, nữ thần giáo nhân viên thần chức có được chuyên môn mở UFF kỹ năng, nghe nói cày phó bản cùng giã ngoại thám hiểm chức cầu nguyện một cái có thể gia tăng tỷ lệ rơi đồ. Bởi vì cái đồ chơi này quá huyền học, bị dân gian ngự thú sư tổ chức định giá trí thương kiểm chắc khí. Tu nữ nghe xong vệ thất là tới làm chúc phúc cầu nguyện trên mặt sầu mây trong nháy mắt tiêu tán. Chúc phúc cầu nguyện phí tổn là 5 vê đút thiên huyền đệ. Trước mắt vị này lãnh khốc khí chất xuất ca vậy mà như thế hào phóng, tu nữ muốn cùng hắn trèo lên một chút quan hệ. Nàng định mọt đi tới, hai tay nhiệt tình bắt lấy vệ thất tay phải. Vị này xuất ca ta gọi Đường Lệ, là chúng ta cự xà thành cao giai tu nữ, chúc phúc cầu nguyện chỉ lấy ngươi 10 vê đút thiên huyền đệ, thế nào? Không cần, người ta muốn tìm là Tô Thiền. Vệ thất lạnh giọng hất ra tay. Đường Lệ khỏe miệng có chút run rẩy, nàng vòng quanh vệ thất khuyên giải nói, xuất ca ngài là muốn đi Vân Lam cảng phụ cận đại bí cảnh a? Cự xà thành nơi đó quý tộc nhà thiếu gia cùng tiểu thư đều tại ta chỗ này làm cầu nguyện, lần trước Kim gia thiếu gia tại giã ngoại thám hiểm bên trong đào ra thiên vẫn huyền thiết đâu. Đường Lệ dương dương đắc ý hướng vệ thất biểu hiện ra chính mình cầu nguyện thành quả. Vệ thất đối với nữ thần giáo không có cảm tình gì, hắn chỉ muốn cùng Tô Thiền chỗ tốt quan hệ. Không có ý tứ, 101.000 lần cầu nguyện ta làm không nổi, làm phiền ngươi nói cho ta biết Tô Thiền ở nơi nào. Đường Lệ nghe xong vệ thất không bỏ ra nổi 100.000 khối tiền, trong lòng đối với hắn đánh giá giảm bớt đi nhiều. A Tô Thiền là vừa bận điều tới tu nữ, bây giờ bị phái đến chỗ tránh nạn nơi đó cứu chữa thương binh đâu. Tạ ơn. Vệ thất không còn phản ứng Đường Lệ, quay người thổi một tiếng huýt sáo. Ghé vào trong ngực Lương Tuyết trong nháy mắt biến thành khí thế nghiêm nghị màu trắng sáu đôi hổ, trở vệ thất tiến về chỗ tránh nạn. Đường Lệ bị tạo hình đẹp trai sáu đôi hổ cả kinh nói không ra lời, thật không thể xuyên qua thời không quỷ liếm vệ thất. Hối hận phát điên. Có thể tự do trưởng khống hình thái linh sủng phẩm chất thấp nhất giai đều là lãnh chúa cấp. Chúng chi đó là một cái khí thế phi phàm sáu đôi hổ, đoán chừng tại đế vương cấp truyền thuyết cấp trên dưới lưu động. Có được bực này linh sủng ngự thú sư không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lão vượng, về sau kém cỏi nhất cũng có thể hỗn cái biên chế ăn cơm. Các nàng những này bình thường nữ tử gia nhập nữ thần giáo trở thành tu nữ mục đích đúng là muốn thông qua bình đài nhận biết càng nhiều nam nhân ưu tú. Cao giai ngự thú sư có thể cưới 5 cái lão bà, cho dù không thể kết hôn cho đại lão làm tình phụ, cũng hầu như so làm tu nữ mỗi ngày nghe phổ thông bách tính tố khổ tốt gấp trăm lần a. Vệ thất tuổi còn trẻ hồng quang đợi mặt, con mắt có thần. Xem xét liền là không chút trải qua chuyện nam nữ manh tần. Đường Lệ có lòng tin lợi dụng mình tuyệt kỹ sở trường khống chế nhỏ vệ thất, từ đó đạt tới đầu tư thu lợi mục đích. Sớm biết như thế, vừa mới liền đem hắn kéo vào giáo đường tăng tiến tình cảm. Nàng hận hận nắm chặt nắm đấm, cái này mắt bị mù thối ít tử thực biết câu dẫn nam nhân. Chờ ngươi trở về ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Lương Tuyết tốc độ di chuyển rất nhanh, bởi vì thiên mệnh cung tập kích rất nhiều tầng dưới chốt nhân dân thụ thương, vay mua nhà lầu bị máy móc quái thú đụng nát từ đó mất đi gia viên. Vệ thất nhìn qua kín người hết chỗ tránh nạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự trách. Một cái nằm tại trên cáng cứu thương mất đi hai chân tiểu nữ hài khóc sướt mướt nói, mụ mụ đau quá à. Đầy bụi đất phu nhân trên mặt tràn ngập tiểu thụy, nàng không ngừng cho ăn tiểu nữ hài thức ăn lỏng. Bảo bảo ngoan cơm nước xong xuôi liền hết đau. Tốt trầm mặc vệ thất nhìn chăm chú thật lâu mở miệng nói, nếu như ta có thể làm tốt hơn bọn hắn có thể hay không ắt gặp thụ bực này thống khổ. Lương Tuyết dùng cái đôi vô vệ thất gương mặt. Chủ nhân ngài không cần thiết tự trách, nếu như không có ngươi xuất thủ ngăn cản, mất khống chế tần hề giác sẽ đem cự xả thành di vì đất bằng. Thay cái góc độ mớn, ngài thế nhưng là cứu được toàn bộ thành chúa cứu thế. Thế nhưng là Lương Tuyết cọ sát vệ thất cái cằm, chủ nhân, mỗi người đều có riêng phần mình vận mệnh, ngài không có khả năng cứu tất cả mọi người. Vệ thất bị Lương Tuyết khuyên bảo sau thoải mái rất nhiều. Hắn không muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn, cũng không muốn trở thành chúa cứu thế. Vệ thất chỉ muốn thủ hộ thân cận người vượt qua hạnh phúc bình thản sinh hoạt hàng ngày. Rất nhiều tu nữ tại chỗ tránh nạn bên trong trị liệu người bệnh, có không ít tu nữ bị thần tình kích động nạn dân nhục mạ, thậm chí ẩu đả. Còn mờ, cả ngày liền sẽ nói thật có lỗi. Các ngươi những này ngự thú sư đều là làm ăn gì? Lao tử tân tân khổ khổ nộp thuế nuôi các ngươi đám phế vật này. Lão bà của ta cùng nữ nhi đều bị máy móc quái vật giết. Các ngươi thường thế nào ta? Vệ thất thuận cái lộn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị thần sắc điên trung niên nam nhân cưỡng ép đẩy ra một vị thân thể nhu nhược tu nữ. Một vị trung niên bác gái đỡ lấy kém chút bị đạp đổ Tô Thiền, ngươi đang làm gì? Tu nữ nhóm liên tiếp không ngừng vì mọi người trị liệu sớm đã sức cùng lực kiệt, ngươi làm sao còn đánh người? Lão tử nhà cũng bị mất, còn thế nào lý trí? Tô cô nương vẫn là người mù, ngươi còn khi dễ nàng. Liền là. Một bên vây xem nạn dân nhóm nhau lên án nam tử trung niên. Cơ nợ mờ giờ đều câm miệng cho lão tử. Thần sát sụp đổ nam nhân giận mắng một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cây súng lục chỉ vào trung niên bác gái, liền là ngươi nói ta đúng không? Đi chết nha. Súng ống xuất hiện để tinh thần không ổn định nạn dân nhóm phát sinh khủng hoảng. Tô Thiền kiên cường đẩy ra bác gái, hai tay chống ra ngăn ở trước người nàng. Hứa tiên sinh, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn, xin đừng nên từ bỏ hy vọng. Hy vọng lão tử còn sống đã không có ý nghĩa. nam nhân gầm thét lên. Ngài thê nữ khẳng định hy vọng ngài hảo hảo còn sống, xin đừng nên dạng này. Tô Thiền vẫn khuyên giải nói. Y miệng. Nam nhân chỉ lên trời nổ súng. Bành. Tiếng súng vang lên. Trung quanh nạn dân bắt đầu chạy trốn, chỗ tránh nạn phát sinh ác liệt dẫm đạp sự kiện. Nam nhân nhìn xem làn da trắng non, khuôn mặt xinh đẹp Tô Thiền, trong đầu dâng lên hắc ám dục vọng. Nam nhân vốn là bên ngoài phân đấu thương nhân, biết được cự xà thành tao ngộ thế lực không rõ tập kích vội vàng chạy về. Đến chỗ tránh nạn nhận lãnh gia thuộc lúc chỉ tìm tới bởi vì cứu giúp vô hiệu mất máu quá nhiều thế nữ thi thể. Nam nhân đã không muốn sống, Tô Thiền còn lặp đi lặp lại cùng hắn nói hy vọng. Chết để điên cùng hắn dự định trước khi chết thoải mái một thành. Ngoan ngoãn cởi quần áo ra. Xú nương môn. Nam nhân muốn bức bách Tô Thiền đi vào khuất khổ. Vệ thất giống như quỷ mị đi vào phía sau hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn treo lên, ngươi mới là tối phế vật người, người nhà bị hại lại giận chó đánh mèo quan tâm ngươi người xa lạ, như ngươi loại này xuất sinh liền không xứng sống trên đời. Đồng tử của hắn có chút phím hồng, tay cũng càng ngày càng dùng sức. Tô Thiền nghe được vệ thất thanh âm, mờ mịt đi dạo đầu, vệ thất tiên sinh, là người sao? Xin đừng nên tổn thương người, hắn cũng là người đáng thương. Bành! Một tiếng súng vang. Thân xác sụp đổ nam tử bị súng gây mê bắn trúng, thân thể sủi lơ nằm trên mặt đất. Đang 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 ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vệ thất ngoái nhìn xem xét, con ngươi đột nhiên phóng đại. Như thế nào là nàng? Tháng trước bởi vì bệnh không có lấy đến ngày 6 ca toàn cần. Tháng này cố gắng một chút nhìn xem có thể hay không ngày 6 ca. Chương 170, huyền nhân tộc không có một cái đồ tốt. Chương 170, huyền nhân tộc không có một cái đồ tốt. Đang 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 phân phát tháp Tây Á cùng phụ trách an toàn ngự thú sư cùng một chỗ đuổi tới hiện trường. Nổi giận nam nhân bị những người khác cài lên xiềng xích cấp tốc cầm xuống. Vệ thất, cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Tô Thiền hai tay đội lên trước ngực hướng vệ thất túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Gương mặt trắng loáng bên trên còn dính lấy nhàn nhạt máu đen, mỉm cười khoe miệng cho người ta một loại thuần túy thần tính. Vệ thất thở một hơi thật dài, Tô Thiền, giống hắn loại người này nhất định phải dùng vũ lực chế phục, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tô Thiền có chút mờ mịt. Vệ thất tiên sinh, ta vẫn là không biết do nữ thần đại nhân khuyên bảo chúng ta phải dùng bao dung tâm đối đãi mỗi người, chẳng lẽ nữ thần đại nhân là sai sao? Tô Thiền là rất có thể chịu được cực khổ ý nguyên tin tưởng hy vọng nữ hài tử. Nàng rất ít vì chính mình cân nhắc, cho nên không minh bạch vệ thất lời nói. Đang 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 tháp Tây Á mặt mỉm cười đi đến Tô Thiền trước mặt, cười híp mắt dắt tay của nàng. Ngươi gọi Tô Thiền. Ý của vị tiên sinh này là, ngươi đầu tiên phải có bảo vệ tốt lực lượng của mình lại đi bao dung những người khác. Về sau đừng lại làm loại kia chuyện nguy hiểm. Tô Thiền nghe qua tháp Tây Á thanh âm, nét mặt của nàng trở nên kinh hoàng. Thánh nữ đại nhân. Tháp Tây Á mặt lộ mỉm cười, không cần thần trương, Tô Thiền. Tô Thiền vội vàng túi đầu, ngữ khí trở nên mười phần kiêm nhường, Tô Thiền minh bạch. Tháp Tây Á chậm rãi quay người nhìn về phía vệ thất, con mắt màu tím nhạt không vui không buồn. Đây là một cái giỏi về ẩn tàng cá nhân cảm xúc người. Vị tiên sinh này, ta đại biểu nữ thần giáo cảm tạ xuất thủ của ngươi tương trợ, nếu không tình thế khả năng tiến một bước chuyển biến xấu. Tháp Tây Á dáng người không phải nóng bỏng gợi cảm hình, huyền chuyển dáng người, dương liễu eo nhỏ, một đầu áo choàng phân phát, đơn thuần nhan trị hoàn toàn không thua Thẩm Yêu, ngũ quan tinh xảo, bên khỏe miệng một điểm nốt rồi duyên cho người ta một loại thuần muốn cảm giác. Cùng nó nói là tràn ngập thần tính thánh nữ, không bằng nói là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa. Vệ thất ngữ khí khiêm tốn, thái độ ôn hòa, không quan hệ. Tháp Tây Á vẫn mỉm cười, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên là gì? Vệ thất. Vệ thất tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thánh nữ đại nhân xin hỏi. Tháp Tây Á liếc qua rời đi bảo an nhân viên, nếu như bọn hắn không có đúng lúc xuất hiện bình định lần này sự kiện, ngươi sẽ chọn dùng dạng gì phương thức giúp Tô Thiền giải vây? Ta sẽ đem hắn siết đến cơn sốc, sau đó giao cho những người khác xử lý. Vệ thất suy tư nói. Tháp Tây Á che miệng cười khẽ, thật sự là ngoài dự liệu trả lời, ta coi là vệ thất tiên sinh sẽ ra tay giết người kia. Vệ thất biểu lộ khẽ giật mình. Hắn vừa rồi cảm xúc quả thật có chút mất khống chế, thậm chí muốn ra tay bóp chết điên cuồng trung niên nam nhân. Ngự thú sư đánh giết cầm trong tay súng ống chủ động công kích nhân viên thần chức tiên điên, hợp tình hợp lý. Nhưng tùy ý giết người rõ ràng vi phạm vệ thất muốn nguyện. Hắn ẩn ẩn phát hiện từ khi thức tỉnh huyền lực sau, đối bản có thể dùng vọng áp chế lực trở nên yếu đi. Ở nhà ngồi thường xuyên bị Hàm Hàm Bạch Dung làm cho chạy nhà vệ sinh. Tháp Tây Á mỉm cười đưa ra một vấn đề khác, nếu như giết chết người kia liền có thể giải quyết tốt đẹp sự kiện lần này, vệ thất tiên sinh sẽ chọn giết chết hắn à? Vệ thất lắc đầu, nhìn tình huống thực tế à, nếu như hắn thương hại Tô Thiền ta nghĩ ta sẽ không chút do dự làm thịt hắn. Vệ thất tiên sinh thật sự là người thú vị, chẳng lẽ hành vi của ngươi ăn khớp không phải từ đại cục cân nhắc, mà là từ Tô Thiền trên thân cân nhắc à? Đương nhiên, ta cùng những người khác lại không quen. Tháp Tây Á nhẹ gật đầu, cảm tạ vệ thất tiên sinh đáp án, quả nhiên mỗi người tư duy đều không đồng dạng. Như vậy, ta trước cáo tử. Tháp Tây Á hoàn toàn không có cao cao tại thượng thánh nữ giá đỡ, hướng vệ thất Tô Thiền hai người gật đầu gửi tới lời cảm ơn liền rời đi. Tô Thiền vô vô con thỏ con bị giật mình, hô thánh nữ đại nhân cuối cùng đã đi. Làm sao, ngươi rất sợ nàng? Tô Thiền ngữ khí mang lậu vẻ sùng bái. Ta chỉ là vừa chuyển chính thức tu nữ, lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết có chút khẩn trương. Ha ha, ngươi lại không làm chuyện xấu, có cái gì tốt khẩn trương? Ta từ thánh nữ đại nhân ngữ điệu bên trong có thể nghe ra nội tâm của nàng bi thương, nàng nhất định là lý giải nam nhân kia bởi vì mất đi trí thân mà cảm thấy bi thương à? A, ngươi có thể nghe ra người khác tâm tình trong lòng. Vệ thất kinh ngạc nói. Tô Thiền ngượng ngùng túi lầu xuống. Ân, vệ thất tiên sinh trong lòng mặc dù có chút yêu thương, nhưng chỉnh thể giai điệu là đối tương lai ước mơ. Tố Ngọc tỷ không nói tiếng nào rời đi để hắn cảm giác lo được lo mất. Nhưng chỉnh thể tiết tấu cùng Tô Thiền nói không kém bao nhiêu, đều nói mất đi thị giác người mù giác quan thứ 6 nhạy bén. Vệ Thất cũng không thể không tin tưởng thuyết pháp này. Hắn mỉm cười nói, "Tô Thiền, lần trước ngươi giúp ta một đại ân, cho nên cự xả thành sự kiện kết thúc, ta trước tiên đến xác nhận an nguy của ngươi. Lần sau đừng tới loại địa phương này làm lao động tay chân phí sức không có kết quả tốt." Tô Thiền nghe được Vệ Thất vậy mà quan tâm an nguy của mình, trong lòng truyền đến một dòng nước ấm. "Ta ơn Vệ Thất tiên sinh quả niệm, so với ở tại giáo hội cầu nguyện, ta càng muốn tự mình trợ giúp chịu khổ gặp nạn bách tính. Không hổ là tu nữ tiểu thư, trời sinh một bộ Bồ Tát tâm địa." "Tô Thiền, lần sau trò chuyện tiếp, ta còn muốn đi Vân Lam cảng sông bí cảnh đâu, lần trước cái viên kia tử huyền tệ còn đủ hoa." Mặc dù Tô Thiền là cái mù lòa, nhưng nàng không phải người ngu. Nghe được Vệ Thất nhắc lên tử huyền tệ, nàng liền biết vì cái gì Đường Lệ ở giáo hội bên trong khắp nơi nhắm vào mình. Nàng cũng nghe nói Vân Lam cảng phụ cận sinh ra bí cảnh tin tức. Tô Thiền không nguyện ý đem chính mình gặp áp bách cùng không thông cáo tố Vệ Thất, tuyệt đối không thể chậm trễ Vệ Thất tiên sinh thời gian. Nhất định là mình tín ngưỡng không đủ kiên định. Hy vọng nữ thần đại nhân, Tô Thiền lúc nào có thể nhìn thấy tràn ngập hy vọng tương lai đâu? Nhất định sẽ có ngày đó a. Sẽ có. Tô Thiền lộ ra mỉm cười ngọt ngào, "Ấn Vệ Thất tiên sinh, Tô Thiền mỗi ngày đều sẽ vì ngươi cầu nguyện, chúc ngươi hết thảy thuận lợi." Đạt được tu nữ tiểu thư miệng chúc phúc, Vệ Thất tâm tình cũng mười phần thư sướng. Hắn luôn cảm giác Tô Thiền liền là quý nhân của hắn. Hai người lần thứ nhất gặp mặt tại Không Lam cứ điểm, Vệ Thất không đánh mà thắng thu hoạch được hắc mã giúp đầu mục tất cả tài phú, củng cố cất bước giai đoạn. Lần thứ hai tại Ba Giang thành cầu nguyện phòng nhỏ gặp mặt, Vệ Thất gặp Thẩm Miêu cùng Tần Hề Giác hai vị tuyệt thế mỹ nữ cũng thu hoạch được các nàng hảo cảm. Lần thứ ba tại Tần Hề Giác mất tích lúc gặp mặt, Vệ Thất mượn nhờ lực lượng của nàng thuận lợi cứu Tần Hề Giác, thu hoạch được một cái miễn phí lão bà. Hắn bắt đầu chờ mong chỉ phi ly trong huyệt mộ có thể hay không ẩn tàng kinh thiên cơ duyên. Lương Tuyết Ôn Nhu nói, "Chủ nhân sự tình xử lý thỏa đáng. Ân, chúng ta đi thôi. Chủ nhân ngài ưa thích cái này tiểu tu nữ sao? Anh hẳn là có chút ưa thích a." Vệ Thất gãi gãi má. Tô Thiền con mắt rất xinh đẹp, khuôn mặt rất đẹp, có thể gây nên giống được đấy lòng tàn phá muốn. Nếu như đối loại này xinh đẹp mỹ nữ không có hảo cảm, sát nam thông không thể nghi ngờ. Chủ nhân ưa thích liền đi truy cầu thôi, nói không chừng là song hướng lao tới đâu. Lương Tuyết mỉm cười nói, truy cầu là không thể nào theo đuổi. Vệ Thất xoay người cưỡi tại Lương Tuyết trên thân. Đại Hồ Ly trong lòng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nàng đối Vệ Thất mười phần hiểu rõ, rất bị động, chỉ vào hắn chủ động theo đuổi bội tử cơ hồ không thể nào. Liền ngay cả trong lòng Bạch Nguyệt Quang Liễu Tố Ngọc cũng là lúc trước đối chủ nhân tốt, lại thêm ít hệ thống chính xác cùng phân biệt mới đổi lấy hắn chủ động. Cái này đợt ưu thế tại ta. Lương Tuyết trở về thất triều cự xà thành Nam Môn bán bọn. Tô Thiền chạm tại chỗ tránh nạn cổng nhìn qua một ngựa tuyệt trần Vệ Thất, trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng. Hết thảy đều bị ngồi trên sân thượng đỉnh tháp Tây Á thu hết vào mắt. Phấn phát công chúa khỏe miệng lộ ra nụ cười gằn, không nghĩ tới đi vào cự xà thành còn có thu hoạch ngoài ý muốn, trên người hắn phong ấn tựa như là trong truyền thuyết hỗn độn phong ấn. Công chúa nhìn về phía bầu trời nói một mình, hai chân trên không trung tạo nên. Vệ Thất, câu trả lời của ngươi để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chụp mũ nam nhân quỳ một chân trên đất, công chúa, ngài không có ý định giết hắn. Hiện tại giết hắn còn như thế nào cứu vớt đồng bạn? Cái kia hồ ly đối với hắn mười phần không muốn xa rời. Công chúa lắc đầu nói, ý của ngài là, huyền nhân tộc không có một cái đồ tốt, hắn sớm muộn cũng sẽ có lộ ra chân ngựa một ngày. Tháp Tây Á trải bước bị cuồng phong thổi tan bím tóc, bị cười, sư tâm, chúng ta đi, thiên huyền thần một mới là mục đích của chuyến này. Tuân mệnh, công chúa. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt ở trên sân thượng biến mất. Cầu truy càng, cầu giá sách, cầu miễn phí lễ vật. Chương 171, sư tỷ chương 171, sư tỷ cự xà thành gần nhất trị an rất nghiêm, ra khỏi thành đều muốn sắp xếp rất dài đội. Vân Lam cảng bí cảnh đã mở ra nhanh một giờ. Nhanh lên một chút thả chúng ta ra khỏi thành. Cỏ, lại dày vò khốn khổ xuống dưới chỉ sợ ngay cả canh đều uống không tới. Xếp hàng người bên trong không thiếu cùng Vệ Thất ý nghĩ nhất trí ngự thú sư. Vệ Thất nhìn qua phía trước trường lòng, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng. Xuất sư bất lợi nha. Sớm biết liền không ở nhà uống trộm rửa sữa. Vệ Thất hung hăng vỗ vỗ Lương Tuyết cái mông, tiểu hồ ly ngoái nhìn lộ ra một cái đều do thần thiếp thú hoán ánh mắt. Ngay tại lúc này, bên hai truyền đến Long Vũ Hiên thanh âm. Sư đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vệ Thất nhìn lại. Tóc trải thành màu lam đậm cao đuôi ngựa, một thân xuất khí đen trang phục Long Vũ Hiên từ trên trời giáng xuống. Mặt đất sừng sốt bị nàng giẫm ra mắt trần có thể thấy vết rách. Long học tỷ, ngươi đã tỉnh. Long Vũ Hiên gật gật đầu, sự tình ra khẩn cấp, nhàn thoại chúng ta đến tiếp sau trò chuyện tiếp, trước ra khỏi thành. Thân là Thương Long vệ chỉ huy phó, Long Vũ Hiên mang theo Vệ Thất quang minh chính đại đi nhanh nhanh thông đạo rời đi cự xà thành. Các loại Long học tỷ, ngươi không phải phục mệnh bảo hộ này ra ga. Long Vũ Hiên mở ra hai tay, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia bất đắc dĩ. Sư đệ, đây là bí mật, sư tỷ đáp ứng người khác không thể để lộ bí mật. Nàng luôn không khả năng nói cho Vệ Thất, Tần Hề Giác biết được Vệ Thất muốn độc thân đi bí cảnh thám hiểm, lo lắng hắn gặp bất chắc. Thế là dùng tính mệnh làm uy hiếp bức bách Long Vũ Hiên cho Vệ Thất làm bảo tiêu. Long Vũ Hiên lúc đầu chết sống không đồng ý, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Tần Hề Giác sinh mệnh an toàn. Tần Hề Giác nói nàng mình sẽ toàn bộ ngày đợi tại Tà Nguyên học viện thụ chắc thiên hành cùng Hạo Thiên Tháp bảo hộ, tăng thêm Vệ Thất cá nhân tình huống có chút đặc biệt. Long Vũ Hiên sợ sệt Tần Hề Giác đi cực đoan, chỉ có thể đi theo Vệ Thất hành động. "Ách, sư tỷ, chẳng lẽ không phải học tỷ?" Vệ Thất có chút hiếu kỳ cái này phục cổ xưng hô. "Chúng ta sư xuất đồng môn, tu luyện cùng một loại công pháp, đương nhiên là đồng môn sư huynh đệ." Long Vũ Hiên tính tình hào sảng không ngần ngại chút nào. "Ách sư phụ là ai?" Long Vũ Hiên nói, sáng tác Thiên Huyền Công người không có để lại tính danh, quyển công pháp này là phụ thân tuổi trẻ lúc tại cái nào đó bí cảnh bên trong lấy được, ngươi có thể đem phụ thân xem như sư phụ, hắn khẳng định nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Vệ Thất nhíu mày suy tư 001S. Nhận cái lại đẹp lại mạnh mỹ nữ làm sư tỷ không lỗ, làm gì để ý sư phụ là ai? Tốt sư tỷ. Long Vũ Hiên nghe được Vệ Thất gọi nàng một tiếng sư tỷ trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Thân cận cảm giác lập tức liền kéo lên. Long Vũ Hiên thổi huýt sáo, một cái màu đen hùng ứng tại hai người đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Vệ Thất mở to hai mắt. Hắc Phong Ương, thượng đẳng tướng quân cấp linh sủng, phong thuộc tính. Sức chiến đấu bình thường. Tốc độ phi hành cùng trinh sát năng lực so với bình thường đế vương cấp linh sủng còn mạnh hơn, là Thương Long Vệ thống nhất tiêu chuẩn phi hành linh sủng. Sư đệ, ngươi là muốn đi Vân Lam cảng vụ cận đại bí cảnh a? Sư tỷ dẫn ngươi đi. Hắc Phong Ương chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vệ Thất mang lậu vài tia khinh thường. Thường thụ vuốt ve Lương Tuyết trợn mắt lộ răng. Nguyên bản uy phong thần khí Hắc Phong Ương bị Lương Tuyết khí tức dọa đến ngây ra như phỗng. Vệ Thất nhìn chăm chú Long Vũ Hiên gương mặt xinh đẹp, thần thần bí bí nói, "Tốt sư tỷ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một điều thỉnh cầu?" "Thỉnh cầu gì?" "Không nên đem hôm nay nhìn thấy đồ vật nói cho người khác biết." Long Vũ Hiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, "Sư tỷ suýt nữa quên mất, yên tâm đi, ta Long Vũ Hiên nói được thì làm được, sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ sư đệ tư ẩn." Khả năng bởi vì đối phương là mỹ nữ, cũng có thể là bởi vì đối phương nguyện ý tiêu hao tuổi thọ giáo Vệ Thất như thế nào mà mới biến. Tăng thêm nàng cũng hiểu biết Long Yên tồn tại, cho nên Vệ Thất không có cần thiết giấu giếm. "Ra đi, Long Yên." "Giống." Long Vương gầm nhẹ chấn động đến phụ cận ma thú đầu váng mắt hoa, phân liệu cùng lưu. Hơn 30m cao to lớn ma long trong rừng rậm như cái pháo đài di động, che trời long rực tùy ý vung vẩy liền có thể nhấc lên một trận cuồng phong, ba khí long chảo có chút dùng sức liền có thể chấn vỡ mặt đất. "Hoa, đây chính là ma long vương chân thân sao? Thật xuất khí." Long Vũ Hiên ngửa đầu tán dương. "Ta đã cùng Long Yên nói xong nàng nguyện ý chở chúng ta tiến về Vân Lam cảng phụ cận máu tươi cánh rừng." Vệ Thất tự hào gật đầu. Trang bức sắc thực thoải mái. Chắc không được cao thủ đều ưa thích thu long tộc làm thú cưỡi, nói ra đều lần có bề mặt. Long Vũ Hiên ngồi xổm người xuống khẽ vuốt hóa đá bên trong Hắc Phong Ưng, "Tiểu Hắc, vất vả ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hắc Phong Ưng nhẹ gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Long Yên lung lay đầu. Vệ Thất tâm bên trong truyền đến nàng cao ngạo nghiêm nghị thanh âm. "Bổn vương chỉ đáp ứng chở ngươi một người, cũng không có đáp ứng chở những người khác." Nàng rất ưa thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. "Ách, Long Yên, nàng là sư tỷ ta, giúp đỡ chút thôi." Vệ Thất cười làm lành nói. Vệ Thất đã thành thói quen cùng Long Yên ở chung hình thức. Nói một chút bị ở lời nói, xoa bóp chân đẹp, không thiệt thòi. "Thư bổn vương chỉ nhận ngươi làm chủ nhân, lại không nhận nàng làm chủ nhân, không được." Long Yên lạnh lùng nói. "Gian xếp một cái thôi khắp thiên hạ nhất anh minh ma Long Vương đại nhân." "Ý thì khụ khụ, cũng không phải không được. Nói ra điều kiện của ngươi a." Vệ Thất rèn sắc khi còn nóng nói. "Làm trừng phạt, về sau ngươi muốn đích thân vì bản vương tắm rửa thay quần áo, hơn nữa còn muốn." Vệ Thất tâm muốn, cái này tờ mở cũng gọi trừng phạt. "Còn muốn cái gì?" Liếm bổn vương ngón chân, lấy đó trung thành. Vệ Thất nghe xong lâm vào trầm mặc. Hắn không biết là ma long nhất tộc phối ngẫu đều sẽ hôn môi đối phương ngón chân lấy đó trung thành. Long Yên gặp Vệ Thất tâm sinh do dự, giận không chỗ phát tiết. Nàng vừa muốn mở miệng, Vệ Thất cực không tình nguyện đáp, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng nhất định phải tẩy đặc biệt sạch sẽ." Long Yên thanh âm có chút chờ mong, dù sao là ngươi mình thanh tẩy, bổn vương chân cho tới bây giờ đều là thơm ngào ngạt. "Phổi nấm cảm nhiễm mà thôi, vấn đề nhỏ." Hắn ít về hệ thống đã nhận đến Long Yên liên lụy hướng phía nhỏ chúng phương hướng phát triển. Vệ Thất móc ra câu liêm thương nhắm chuẩn Long Yên chân trước, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Long Vũ Hiên sửng sốt một chút, "Dùng cái này làm gì? Ngươi đừng đem nhà ta Long Yên giẫm hỏng." "Cũng là, Long tộc tôn nghiêm không thể xúc phạm, sư tỷ vẫn là nghe theo ý kiến của ngươi a." Nói xong nàng nâng lên hai tay bảy ra cân xứng phần eo đường cong, "Sư đệ, làm phiền ngươi." Vệ Thất mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Long Vũ Hiên bất đắc dĩ nói, "Sung mãn rượu vật rất nhỏ chập trùng, sư tỷ xưa nay không dùng câu liêm thương, ngươi cũng không thể để sư tỷ một chút xíu leo đi lên a." "Ba canh." "Mệt mỏi." Chương 172, sư tỷ, đắc tội. Chương 172, sư tỷ, đắc tội. Vệ Thất cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ôm Long Vũ Hiên eo thon, thấp giọng nói, "Sư tỷ, đắc tội." Long Vũ Hiên cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Thân thể của nàng mang theo nhàn nhạt hương khí, Vệ Thất hai chân dùng sức nhắm chuẩn Long Yên chân trước phát xạ câu liêm thương. Siêu siêu siêu, Vệ Thất ôm Long Vũ Hiên trên không trung đãng nhiều lần mới vững vàng rơi vào Long Yên lưng rồng bên trên. Long Vũ Hiên phi tốc từ Vệ Thất trong ngực rời đi, nhìn chung quanh một lần, "Sư đệ, ngươi sử dụng câu liêm thương kỹ thuật thật sự là lô hỏa thuần thanh." "Bởi vì thật rất tốt dùng." Long Yên chân sau có chút đứng thẳng, trong lòng truyền âm nói, "Bay lên." "Chờ một chút, ngươi lĩnh ngộ ngồi cưỡi kỹ năng sao?" Vệ Thất sửng sốt một chút, vội vàng xem xét ngự thú không gian bảng. "Túc chủ, Đoạ Thiên Ma Long phẩm giai, thượng đẳng thần thoại cấp đẳng cấp, 32 chủng tộc, Ma Long tộc kỹ năng, Đoạ Thiên Trảo, phổ thông chủ động, công kích khóa chặt mục tiêu cũng tạo thành phạm vi tổn thương, không cách nào bị né tránh long vẫn, vong ngữ, sau khi chết đối xung quanh tất cả địch nhân tạo thành đại lượng chân thực tổn thương cùng đến chết mới thôi, không cách nào xua tan nguyền rủa long hiếu, tinh anh chủ động, đối chung quanh tất cả địch nhân tạo thành không." Nhìn phẩm cấp hiệu quả gây choáng cùng ám thuộc tính tổn thương long vương lĩnh vực, tướng quân quang hoàn, trong lĩnh vực địch nhân giảm xuống 20 lực công kích, quân đội bạn thu hoạch được 20 lực công kích tăng thêm, mở ra lúc đối lãnh chúa cấp trở xuống linh sủng tạo thành uy hiếp hiệu quả, 10S bên trong không cách nào tự do hành động ma viêm vệ thiên, đế vương chủ động, hấp thu phụ cận địch nhân viễn trình linh lực công kích cũng bắn ngược 50 hiệu quả cùng tổn thương ma long hàn thế, sử thi bị động, tất cả công kích ngẫu nhiên bổ sung hoảng sợ, lánh lui, đổ máu, chờ mặc, mê mội trong đó tùy ý một loại hiệu quả long lân giáp trụ, truyền thuyết bị động, tăng lên 40 trừ quan hệ bên ngoài thập đại cơ sở linh lực kháng tính, bị thương tổn giảm miễn 40 cùng long xuất hải, thần thoại chủ động đem phụ cận tất cả địch nhân kéo túm đến trước người tạo thành 10 mê muội cùng trầm mặc, mỗi kéo túm một tên địch nhân, tổn thương tăng lên 10 vô thượng hạn, làm lạnh 3 giờ đồng hồ long. Vương, cường hóa chủng tộc kỹ năng, miễn dịch bất luận cái gì khống chế hiệu quả đoạn cân trảo, nhất giai thuế biến kỹ năng, ngưng tụ toàn lực hội tụ long trảo chí tàn đơn thể mục tiêu, tạo thành kết xù tổn thương đồng thời làm đối phương thu hoạch được đoạn cân hiệu quả, tốc độ di chuyển giảm phân nửa của long, bờ mông tinh văn, trong ngắn hạn bỏ qua vậy rồng phòng ngự, thu hoạch được 100 lực công kích tăng thêm, phẩm giai càng cao, tiếp tục thời gian càng dài che trời chi dự, ngồi cưới. Kỹ năng, ngồi cưới hình thức có thể thu hoạch được 400 tốc độ di chuyển tăng thêm tín nhiệm giá trị, 58 long yên tại đồng ý vệ thất ngồi cưới một khắc này liền tự động lĩnh ngộ ngồi cưới kỹ năng, tốc độ phi hành thu hoạch được kết xù tăng phúc. Vệ thất sở lên cái cảm. Long yên hết thể cũng không có xuất chiến bao nhiêu lần, làm sao lại 32 cấp. Thậm chí so lương tuyết đẳng cấp còn muốn cao. Phục chế gián lúc không cẩn thận đem lương tuyết tư liệu bao trùm, ta nhớ được là 30 cấp, có người hay không nhớ kỹ. Long tộc linh tinh hiệu quả thật có như thế mạnh như vậy. Nàng thăng cấp tốc độ có chút không hợp thói thường. Long yên có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, hai cánh một cái động, chân sau đạp một cái hô đằng bay đến không trung. Cự xa thành phụ cận giết quái kiếm tiền ngự thú sư tiểu đội cảm giác dưới chân rung động. Trên bầu trời siêu bay qua một đạo long ảnh. Đang tại chiến đấu đội trưởng hé miệng, vũ khí kém chút rớt xuống đất. Những tiểu đội khác thành viên bị hoang dại gấu chó lớn đụng đổ trên mặt đất, gầm thét lên. Đại ca, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Đội trưởng chỉ bầu trời, không có ý tứ, vừa rồi có một cái long phi tới. Nào có long? Đại ca ngươi không nói võ đức, ra ngoài mạo hiểm phân tâm còn tìm lấy cớ. Những người khác nhao nhao lên án. Đội trưởng tức giận đỏ mặt tiến hai, chỉ vào bầu trời nói, thật sự có một cái hắc long bay qua. Đại ca lại tại gần người. Đoán chừng hắn nhớ thương tối hôm qua trong hộp đêm tiểu hướng A. Ha ha ha. Đội viên khác không có tin tưởng hắn lời nói. Cái gì long năng phi nhanh như vậy? Ngay cả cái bóng đều không có lưu lại. Nha. Long Vũ Hiên bị siêu tốc phi hành long yên chấn động đến kém chút rơi xuống. Nàng không phải long yên chủ nhân, tự nhiên không cách nào hưởng thụ ngồi cưới kỹ năng bảo hộ hiệu quả. Sư tỷ, nắm chặt tay của ta. Toàn thân lấp lóe nhàn nhạt hắc mang vệ thất hướng nàng đưa tay. Ân, ma long vương bay cũng quá. Long Vũ Hiên bị gió mạnh quát căn bản mắt mở không ra. Đổi lại cái khác người bình thường sợ rằng sẽ bị siêu cường phong áp bỏ rơi lưng rồng, may mà thân thể của nàng tố chất quá cứng. Vệ thất bất đắc dĩ chỉ có thể hai tay ôm lấy Long Vũ Hiên vòng eo đưa nàng ôm vào lòng, hai người đặt mông ngồi tại lưng rồng bên trên tài năng cam đoan Long Vũ Hiên không té xuống. Nhàn nhạt hắc mang đem Long Vũ Hiên bao khỏa trong đó, nàng từ từ mở mắt. Tốc độ thật nhanh. Sư đệ, ngươi ngồi cưới kỹ năng tăng tốc bao nhiêu? Long Vũ Hiên từ từ mở mắt, thở một hơi thật dài. Sung mãn con thỏ một trận chập trùng. Vệ thất nói, 4 lần. Nhanh như vậy. Sư đệ thật đúng là thuần long cao thủ. Long Yên tốc độ phi hành 4 là nhanh không hợp thói thường, lại nhận đến ngồi cưới kỹ năng gia chỉ đã siêu việt vận tốc cấm thanh. Long Vũ Hiên túi đầu nhìn xem đội lên trên bụng tay, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện lên một tia khó chịu. Nàng cho tới bây giờ không cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp qua gần như vậy. Sư đệ, chúng ta có phải hay không tiếp quá gần? Long Vũ Hiên thanh âm có chút run rẩy. Vệ thất hai chân kề sát Long Vũ Hiên thường xuyên rèn luyện luyện từ từ thành bờ mông. Không lớn không nhỏ, lại rất lại bình lên. Thật xin lỗi sư tỷ, ta cái này buông ra. Vệ thất vội vàng buông hai cánh tay ra. Thân thể hai người tiếp xúc quá ít, cùng với phán định không có có hiệu lực. Long Vũ Hiên thân thể mất đi ngồi cưới bảo hộ bắt đầu trượt. Vệ thất chỉ có thể lần nữa ôm lấy bờ eo của nàng đưa nàng nắm ở trong ngực. Sư tỷ, làm phiền ngươi nhịn một chút à? Long Yên bay rất nhanh. Ân. Long Vũ Hiên mặt ngoài bảo trì phong khinh vân đạm, trong lòng cảm giác lại lúng túng vừa ngượng ngùng. Mặc dù nàng không có nói qua yêu đương, nhưng vẫn là hiểu được chuyện nam nữ. Sư đệ thiên phú dị bẩm, dọa nàng kêu to một tiếng. Vệ thất không muốn cho sư tỷ lưu lại sắc phôi ấn tượng. Hắn cùng Long Vũ Hiên điều chỉnh tư thế lẫn nhau chỗ tựa lưng mà ngồi, đã có thể bảo trì cùng cưỡi trạng thái, lại có thể miễn đi lung túng. Tạ ơn sư đệ. Long Vũ Hiên tựa ở vệ thất phía sau lưng nói. Bởi vì sư tỷ dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, thật xin lỗi. Vệ thất nhỏ giọng nói. Long Vũ Hiên gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng cho mình có phải hay không không ai nữa như vị, cả ngày cùng một đám đại lao ra chấp hành nhiệm vụ. Về sau còn có người nguyện ý cưới nàng sao? Không quan hệ không thể đối kháng mà. Đúng sư đệ, cha mẹ của ngươi đều là người nào? Long Vũ Hiên cấp tốc nói sang chuyện khác. Phụ mẫu nấp rất kỹ, ta chỉ biết là bọn hắn là phổ thông thành trấn công nhân viên chức. Vệ thất có chút thất lạc nói, liền ngay cả huyền nhân tộc khái niệm cũng là đến tiếp sau đi qua một hệ liệt sự kiện mới hiểu. Long Vũ Hiên đã đoán được vệ thất phụ mẫu đều không phải là phàm nhân. Hắn biến thân trạng thái cùng những người khác đều không quá đồng dạng. Sư đệ, coi như ngươi có thể tùy tâm sở dụng có thể sử dụng ma huyết biến cũng tận lực ít dùng, sư tỷ lo lắng thiên mệnh cung người sẽ nhằm vào ngươi. Thiên mệnh cung? Ân, còn nhớ rõ cự xà thành tập kích sự kiện sao? Vệ thất nhẹ gật đầu. Thương Long vệ tiếp vào tin tức trước tiên chạy tới cự xà thành trấn áp phản loạn, sư tỷ gặp được một vị mang theo màu đỏ mặt nạ nhân vật khả nghi. Màu đỏ mặt nạ? Vệ thất trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại đương thời thấy qua người thần bí. Tần Hề Giác Bạo Tẩu cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Long Vũ Hiên nhẹ gật đầu. Người này tự xưng U Sói, sư tỷ hoài nghi hắn không phải Thiên Mệnh Cung người. U Sói có thể thao túng nội thành đoạn hóa ma nhân công kích chúng ta cùng Thiên Mệnh Cung. Đoạn hóa ma nhân? Vệ thất 10 phần chấn kinh. A Thụy Tư Đặc đã bị vệ thất cùng Long Yên liên thủ đưa về ma giới quê quán, nội thành làm sao còn biết xuất hiện đoạn hóa ma nhân? Một loại khó nói lên lời ác hàn đem vệ thất vây quanh. Chẳng lẽ cự xà thành bên trong còn ẩn giấu đi cái khác ma thần? Sau hôm nay đài xin phép nghỉ, lúc đầu có thể không đổi mới. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là càng một chương A.